Chương 1 bắt đầu trường sinh bất tử, chương 1 bắt đầu trường sinh bất tử Đại Ngô quốc, kinh kỳ trọng địa Bình An trấn. Chính là lâm đông thời tiết, gió bấp gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trên đường người đi đường rải rác. Kẹt kẹt. Giòn vang âm thanh bên trong, Bình An quán rượu hở khép cửa bị người đá văng. Chỉ gặp một vị thân mang mũ liền màu đen áo choàng nữ tử xinh đẹp dẫn theo một thanh bảo kiếm xông vào. Lúc này trong quán rượu không có gì khách nhân, nàng đi thẳng tới trước quầy, một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía đang đứng tại sau quầy, tuổi tác ước chừng tại 15-16 tuổi một vị thiếu niên, ngươi là quán rượu này trưởng quỹ. Thiếu niên này tên là Hứa Nặc, nhìn thấy người tới, vội vàng đứng lên, thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đống cười, khách quan là muốn ở trọ vẫn là phải uống rượu, thanh âm hắn chưa thoát ngây thơ. An cước. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên rút ra bảo kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Hứa Nặc ngực, đem ngươi trong tiệm tất cả vàng bạc tài bảo hết thảy lấy ra. An cước. Hứa Nặc thần sắc đổi biến, không chậm trễ chút nào mở ra quầy hàng, nhanh chóng đem tất cả bạc móc ra ngoài, tính cả bên hông ngọc bội cũng cùng nhau dỡ xuống, đặt tới trên quầy. Đồng thời không quên nói bổ sung, ta phòng ngủ kia còn có một số châu báu đồ trang sức, là mẹ ta lưu di vật, xin mời nữ hiệp cùng nhau nhận lấy. Sảng khoái như vậy, con tưởng rằng muốn phế một phen thủ đoạn đâu. Nữ tử xinh đẹp trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bất quá gặp ta âm dương xá nữ, chỉ có thể trách mạng người không tốt. Chỉ gặp nàng nhếch miệng lên một vòng cười tà, tự lẩm bẩm ở giữa, nàng bảo kiếm hướng về phía trước mãnh lực đâm một cái. Phốc thử lưỡi kiếm sắc bén đã là lúc trước hướng về sau đâm rách Hứa Nặc trái tim, lộ ra từng chuỗi vết hoa. Giống ngươi như thế người tham sống sợ chết ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp, đáng tiếc âm dương xá nữ rêu cợt một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, bị đâm xuyên trái tim lời hứa, đã là một người chết. Ngay tại lúc nàng buông lòng cảnh giác, chuẩn bị rút ra bảo kiếm thời khắc, siêu một cái tên nọ đống nhiên từ sau quậy bắn ra, vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt vạch phá khoảng cách giữa hai người, tinh chuẩn quán xuyên cổ họng của nàng, tính cả thân thể nàng cũng bị tên nọ lực trùng kích to lớn mang bay, lôi ra một đạo tơ máu, hung hăng đính tại trên tường. Ngươi làm sao có thể? Khu cụ âm dương xá nữ bưng bít lấy cổ họng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Nặc, máu tươi từ trong miệng phun ra, ách gây mất lời nói của nàng. Ở trước mắt nàng, Hứa Nặc ngực cắm bảo kiếm, lại vững vàng tay cầm nỏ máy, nhìn căn bản không giống sắp chết bộ dáng. Hết quá, ta thật phục ngươi cái này lão lục. Tại âm dương xá nữ hoảng sợ nhìn soi mói, Hứa Nặc nôn một ngụm máu mặn, cắn răng chậm rãi rút ra bảo kiếm, sau đó dẫn theo dỉ máu bảo kiếm, đi đến trước mặt nàng, lại đang chán nàng bên trên hung tận bổ một kiếm. Kiếp vận hai ngay tại âm dương xá nữ triệt để tắt thở một khắc này, một phương giả lập bảng nhỏ không có dấu hiệu nào hiện lên ở Hứa Nặc trước mắt. Đối với cái này, Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không giả, ngả bài, hắn cũng không phải là người địa phương, quê quán, Lam Tinh. Một năm trước xuyên qua đến giới này, là một tên tôn quý người xuyên biệt, ai còn có thể không có bàn tay vàng, mà kiếp vận chính là hắn bàn tay vàng một bộ phận. Tính danh, Hứa Nặc một năm tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kiếp vận, hai điểm nhìn xem cái này bằng nhỏ, Hứa Nặc âm thầm may mắn. Hắn sở dĩ ở trái tim bị thương nặng tình huống dưới còn có thể bình yên vô sự, chính là bởi vì trường sinh bất tử thiên chất. Thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt. Mỗi lần nhìn thấy trên bảng 8 chữ lớn này, Hứa Nặc liền không chịu được cảm xúc bành trướng. Sợ chết là nhân loại thiên tính, cho dù mạnh như tần hoàng hắn võ, Đường Tông Tống Tổ các loại một đời minh quân, là truy cầu trường sinh, trốn tránh tử vong chi mệnh vận, nghĩ hết các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ. Có cầu chư chỉ thủy ngân, có tầm tiên phóng đạo, có thải âm bổ dương, có thải dương bổ âm. Thậm chí, vì cầu trường sinh, tránh ăn ngũ cốc, cuối cùng tươi sống chết đói. Mỹ nhân sợ đầu bạc, anh hùng sợ tuổi xế chiều. Người khác không khổ cầu được trường sinh ngộng, mà hắn dĩ nhiên đã đứng ở điểm cuối cùng. Ban đầu, Hứa Nặc cũng từng muốn đi qua du lịch thiên hạ, làm một cái thời không hành giả, nhìn hết thế gian phồn hoa. Thẳng đến ngày đó, Đường Khắc Quang lưu ra thôn, tự mình đã trải qua một trận diệt thôn thảm họa, suýt nữa bị người phát hiện trường sinh bất tử bí mật. Hắn mới ý thức tới, trường sinh bất tử chỉ có thể cam đoan hắn còn sống, hắn vẫn có khả năng nhận đủ loại uy hiếp. Không nói đến phim, kịch truyền hình, trong tiểu thuyết những cái kia bởi vì trường sinh bất tử mà bị các nhà khoa học bắt lại nuôi dưỡng, buộc chặt, đâm xuyên, cắt chém chuột bạch thẳng xuôi xẻo bọn họ, liền nói thỉnh kinh cùng nhân Đường Tam Tạng, một thân thịt ba chỉ đều bị vô số yêu ma quỷ quái nhớ thương. Đường Tăng làm Phật đời thứ hai, thiên mệnh người thỉnh kinh, tự mang người bảo đảm, mình cũng không có. Cái này nếu như bị người phát hiện, chật chật, không thể thiếu một câu nhân sinh trường hận. Huống chi thế giới này có võ đạo cường nhân trong nháy mắt sơn băng địa liệt, vung tay áo ở giữa khí đoạn trường hạ. Nghe đồn càng có tiên nhân phi thiên độ địa, lên núi săn bắn canh tháng. Vì để tránh cho biến thành thịt Đường Tăng số 2, Hứa Nặc lúc đó liền thầm hạ quyết tâm, thề phải cầu tại quán rượu nhỏ làm một tên xã giao tôn. Căn này quán rượu nhỏ là cha mẹ của hắn còn sót lại cho hắn duy nhất tài sản. Mà cha mẹ của hắn sớm tại mấy năm trước đã song song qua đời, tiêu chuẩn cô nhi viện thành viên. Không có tỉ muội, không có vị hôn thê, không có nhị thẩm, không có tẩu tử. Một năm qua này, hắn một mực tại nghiên cứu cái này cũng không biết có phải hay không hệ thống bảng, nhưng mà trừ tính danh, thiên chất, kiếp vận ba cột bên ngoài, cái gì khác cũng không có. Thân mật áo đông nhỏ, tan 90. Tân thủ gói quả lớn, tan 90. Cái gì vô địch huyễn khốc sâu tạc thiên công năng càng là một cái cũng không tồn tại. Quá emo. Nhất là kiếp vận một cột, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ mấy cái ý tứ, chỉ biết là mỗi lần vượt qua kiếp nạn thời điểm liền sẽ thu hoạch được kiếp vận điểm, về phần để làm gì, hắn lại là không có đầu mối. Bất quá Hứa Nặc cũng không làm sao bề bại, đều đã trường sinh bất tử, còn muốn cái gì xe đạp đâu. Làm người không thể quá tham lam. Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc tảo đã khóa trái quán rượu cửa. Cũng may hôm nay là giao thừa, lại thêm trời đông giá rét, trên đường không có người nào, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Gặp được ta, cũng chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ. Nhìn chằm chằm Âm Dương Sát Nữ vết máu thi thể, Hứa Nặc đối với mình tình cảnh lập tức có càng thêm rõ ràng nhận biết. Thực lực thấp cũng chỉ có thể mặc người chém giết, sâu kiến lại thế nào cẩn thận chặt chẽ, cũng tránh không được bị người dẫm bật mệnh. Hắn muốn chính là tùy tâm sử dụng, tiêu giao tự tại, làm chính mình muốn làm tốt. Sự tình cũng không muốn khi một cái gặp cảnh khốn cùng thằng xui xẻo. Mà cái này hiển nhiên cần hai cái điều kiện cơ bản. Một vị cậu lấy cũng không thể để cho ta sống tốt hơn. Cậu chỉ là thủ đoạn, thực lực mới là vương đạo. Bất kỳ thời đại nào đều là như vậy. Hay là phải nghĩ biện pháp luyện võ tu hành nha. Hứa Nặc trong con ngươi đen nhánh ngậm lấy khát vọng. Một năm qua này, hắn cũng từng nhiều lần tìm kiếm các lộ võ sư luyện võ, đáng tiếc, căn cốt quá yếu, không thích hợp tu luyện, đem phụ mẫu lưu cho hắn tích xúc đều đã bại quang, cũng không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Hiển nhiên Trường Sinh Bất Tử thiên chất cũng không có giao phó hắn tới sẽ xứng đôi thiên phú tu luyện. Bất quá Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trời cao đúng là công bình, đang bị ngươi mở một cánh cửa sổ đồng thời, tất nhiên sẽ để cho ngươi thiếu ít đồ. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, tâm địa lại như vậy ác độc, chết cũng không thể tiện nghi ngươi, lại đến cho ta làm điểm cống hiến đi. Đơn giản xử lý vết thương một chút, Hứa Nặc đem Âm Dương Sán Nữ thi thể từ trên tường tháo xuống, đưa tay thăm dò vào nàng thân thể. Hứa Nặc cẩn thận tìm kiếm, trên dưới lục soát mấy lần, cũng chỉ tại nàng bên hông lấy ra một kiện bao khỏa. Chỉ gặp trong đó có 4 cây hồng khô dược thảo, Hứa Nặc chỉ nhận đến trong đó một gốc, Mã Tang, chính là kịch độc chi vật. Còn có một bình sứ nhỏ, bên trong đầy màu đỏ thấm chất lỏng. Trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Ngươi một cái nhân sĩ giang hồ không có bí tịch võ công cũng không sao, thậm chí ngay cả một đồng tiền đều không có. Hứa Nặc gắt một cái, trực tiếp kéo lấy thi thể ném tới phòng nhóm lửa, rồi lên dầu, đốt thi không để lại dấu vết. Thanh lý xong hiện trường phát hiện án, thời gian đã đi tới lúc rạng sáng. Nắm Âm Dương Sán Nữ còn sót lại bảo kiếm, Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, thanh bảo kiếm này rất chân quý, xuất ra bán đi nhất định có thể bán không ít tiền. Cũng không phải hắn thấy tiền sáng mắt, thật sự là luyện võ quá đốt tiền. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn ngạnh sinh ép xuống. Ai biết nàng có hay không đồng bọn, vạn nhất bị người hữu tâm nhìn thấy, tránh không được lại là phiền phức. Hay là hủy đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc trực tiếp lấy man lực tháo xuống gỗ tử đàn chế tạo thành chuôi kiếm. Ân. Vừa mới chuẩn bị đem gỗ tử đàn chuôi kiếm ném tới trong lửa thiêu hủy, Hứa Nặc chợt nhìn thấy tại chuôi kiếm trong khe hở cất giấu một khối nhỏ da thú. Lôi ra đến xem xét, chỉ gặp trên đó khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hành văn cũng không tối nghĩa, nhanh chóng quét một lần, Hứa Nặc phát hiện đây là một phó dược phương, 10 độc tráng thể tán. Chính là lấy Mã Tang, Địa Long Lan, Phong Kiến Thảo 10 chủng kịch độc chi vật nấu luyện mà thành, mỗi ngày lấy máu người làm kiếp nổ ăn, có thể mượn trợ độc tính kích phát thân thể người tiềm năng, cưỡng ép tăng lên tố chất thân thể, thậm chí còn có khả năng để cho người ta đột phá đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Duy nhất thiếu hụt là muốn mệnh, không cẩn thận liền có thể mệnh phó hoàn toàn, chính là tiêu hao tương lai đổi lấy thực lực tăng lên một loại âm hiểm pháp môn, rõ ràng là một vị cấm kỵ phương thuốc, đầu óc người bình thường đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn lấy nó tu luyện. Khó trách muốn giết ta, đại khái là muốn dùng máu tươi của ta làm thuốc dẫn đi. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt tỏa sáng. Mười độc tráng cốt tán đối với người bình thường mà nói là cấm kỵ, nhưng đối với có được trưởng sinh bất tử thiên chất hắn tới nói, quả thực là đo thân mà làm tốt ta. Cảm ơn cảm ơn. Lúc này, Hứa Nặc đỗng nhiên nghĩ đến từ Âm Dương Sán Nữ trên thân tìm ra đi vào cái kia bình sứ nhỏ, bên trong đựng dược dịch cùng trên da thú giới thiệu có chút tương tự, lấy ra cẩn thận vừa so sánh, quả nhiên là mười độc tráng thể tán. Ta tới trước nếm thử. Dựa theo trên da thú trình tự, Hứa Nặc lấy ra một cái bát sứ, cắt ra chính mình động mạch chủ thả một bát máu, sau đó đem một giọt mười độc tráng thể tán nhỏ giọt máu tươi bên trong. Bình sứ mặc dù không lớn, trong đó dược dịch lại đầy đủ người bình thường tu luyện một tháng. Người bình thường mỗi lần tu luyện tối đa cũng chỉ có thể dùng một giọt, nhiều một phần một hào đều có thể chết người. Hứa Nặc liếm môi một cái, đem trong bát máu độc uống một hơi cạn sạch. Không biết hiệu quả như thế nào. Hứa Nặc ngồi dưới đất, ổn định lại tâm thần, chờ đợi độc dược phát huy tác dụng. Ban đầu cũng không phản ứng, thẳng đến một khắc đồng hồ đằng sau, trong dạ dày xuất hiện thiêu đốt cảm giác, liền phảng phất ăn 50.000 cây độ gạo kê tiêu mở dạng, cũng cấp tốc hướng ngũ tạng lục phủ, toàn thân lan tràn. Thảo, không hổ là máu độc. Hứa Nặc bị đốt có chút khó chịu, bất quá nhưng lại chưa xuất hiện buồn nôn nôn mửa những cái kia trọng độ chúng độc triệu chứng. Hiển nhiên cái này mười độc tráng thể tán hay là cho người tu luyện có lưu một chút hy vọng sống. Thể nội ở khắp mọi nơi sóng nhiệt làm cho Nặc toàn thân không dễ chịu, dứt khoát đi vào quán rượu hậu viện. Nằm tại trong băng thiên tuyết địa, bị đâm xương hàn phong quét, hắn lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu một chút. Bối rối đánh tới, Hứa Nặc trong mơ mơ màng màng phảng phất về tới một thế giới khác. Đã từng màn hiện lên ở não hải, lại bạch, ôn dịch, cảm nhiễm, tử vong. Hết thể dường như đã có mấy lời. Sáng sớm hôm sau, liên hạ ba ngày bão tuyết rốt cục cũng ngừng lại, khắp nơi là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Quán rượu hậu viện, một cái tuyết nhỏ bao ẩm vang sụp đổ, Hứa Nặc từ bên trong chui ra. Đầu năm mùng một đầu một ngày, qua mùng hai là lớp 10 Hứa Nặc mị mị duỗi lưng một cái, run rơi che ở trên người băng tuyết. Hắn cảm giác thân thể có điểm lạ, có chút ngậm bức túi đầu xem xét. Ta đi, ngươi tiểu lão đệ này cũng quá nhất chi độc tú đi. Mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lúc này trong cơ thể hắn tựa hồ tràn đầy lực lượng, nhất là hai đầu cánh tay. Không sai, có hiệu quả. Hứa Nặc thần sắc tỏa sáng. Một giọt hiệu quả liền như thế rõ rệt, nếu là bình này toàn bộ uống hết. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại đến thử một chút xác định bốn phía không có người nào. Lúc này trong quán rượu cũng không có khả năng có người khác, duy nhất một cái đầu bếp nửa tháng trước đã nghỉ ngơi về nhà, lớn như vậy quán rượu bây giờ cũng chỉ có một mình hắn. Hứa Nặc lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa cắt động mạch chủ thả bắt máu, đem chọn cả một bình sứ 10 độc tráng thể tán toàn bộ đổ đi vào. Dầm dầm một bát máu độc vào trong bụng. Ân, trước mắt làm sao có tiểu nhân lắc lư. Hứa Nặc chỉ cảm thấy bóng người trung điệp, tim đập gia tốc, phản phất vừa mới đã trải qua kịch liệt nam nữ hôn chiến một dạng. Phanh 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 phanh. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Hứa Nặc tứ chi run rẩy, bờ môi phát tím, miệng sùi bọt mép. Một đoạn thời khắc, trái tim của hắn bỗng nhiên ngừng đập. Ấy, ta chết đi. Chương 2 không muốn mạng người thật đáng sợ, chương 2 không muốn mạng người thật đáng sợ. Hứa Nặc cảm giác mình phảng phất xa vào đến một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Thân thể của hắn cơ năng ngũ tạng lục phủ bởi vì trọng độ chúng độc mà ngừng vận chuyển, nhưng hắn ý thức lại dị thường thanh tỉnh, thật giống như linh hồn xuất khiếu bình thường. Phanh 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 ấy, ta lại còn sống. Tại ngắn ngủi đình trệ đằng sau, Hứa Nặc trái tim lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ấy, chính là chơi. Hứa Nặc thần thái sáng láng. Bất quá hắn mặc dù uống xong một bình 10 độc tráng thể tán, nhưng là rộng lượng độc tính cũng không bị lập tức luyện hóa, mà là bị tích xúc tại thể nội. Muốn hoàn toàn hóa giải hấp thu còn cần thời gian không ngắn. Bất quá hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không biết hoàn toàn hấp thu đằng sau thực lực của ta có thể đạt tới trình độ gì đâu. Hứa Nặc ẩn ẩn có chút chờ mong. Tại trải qua vừa mới tử vong đằng sau, thân thể của hắn tựa hồ đã thích ứng 10 độc tráng thể tán, triệu chứng chúng độc đã toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả dạ dày thiêu đốt cảm giác cũng mất, thật giống như hắn uống không phải độc dược, mà là thập toàn đại bổ thang mở dạng. Trường sinh bất tử cảm giác chính là thoải mái a. Hứa Nặc thần thái sáng láng, trong lúc mơ hồ bắt được độc thuộc về mình phương thức tu luyện. Đó chính là khát mệnh. Dù sao không chết được, cũng không cần cái gì thiên phú tu luyện. Hắn chỉ cần lợi dụng được trường sinh bất tử cái này thiên chất, thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. 3 ngày sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Quán rượu hậu viện, Hứa Nặc đứng tại chưa băng tuyết bị tan chảy bên trong. Ngay tại vừa mới, 10 độc tráng thể tán cuối cùng một tia độc tính cũng bị hóa giải. Người bình thường chỉ ít cần 1 tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa một bình 10 độc tráng thể tán, hắn lại chỉ dùng 3 ngày. Không muốn mạng người quả nhiên đáng sợ. Hứa Nặc đi đến góc tây bắc chỗ một phương cối đá bên cạnh, nếm thử ôm xuống, không nghĩ tới lại nhẹ nhõm bế lên. Phải biết, cối đá này chỉ ít có 250 cân. Lúc trước hắn ngay cả 100 cân cây kê đều ôm bất động. Một bình 10 độc tráng thể tán lại để cho ta lực lượng tăng lên 150 nhiều cân, hiệu quả cũng quá tốt đi. Hứa Nặc cũng không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, hắn hiện tại lực lượng bực này đã vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường. Mà lại tốc độ của hắn, năng lực phản ứng các loại hạng tố chất thân thể cũng so 3 ngày trước tăng lên rất nhiều. Hứa Nặc trong lòng lửa nóng, hắn biết điều này có ý vị gì, chỉ cần hắn không ngừng ăn 10 độc tráng thể tán, thực lực của hắn liền có thể không ngừng tăng lên, có thể đạt tới trình độ gì ai cũng không nói chắc được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít 10 độc tráng thể tán mới được a. Hứa Nặc thâm hít một hơi, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. 10 độc tráng thể tán bực này đã chân quý lại kịch độc dược vật, tiệm thuốc rất không có khả năng mua được. Dưới mắt hắn chỉ có thể dựa vào phương thuốc tự mình tìm tòi luyện chế, nhưng luyện dược cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện, cần đối với dược tính dược lý có nhất định nghiên cứu mới có thể luyện ra. Quay đầu các loại băng tuyết hòa tan, liền đi Huyền Vân Sơn đi dạo đi. Huyền Vân Sơn ngay tại Bình An trấn phía sau, khoảng cách tiểu trấn vẫn chưa tới 10 dặm, trên núi hoang dại dược liệu rất nhiều. Bất quá dưới mắt, trên núi tuyết động thâm hậu, cho dù là những nghề nghiệp kia hái thuốc lão cũng không dám tùy ý lên núi. Hứa Nặc cũng chưa nóng lòng nhất thời. An điểm tâm xong, Hứa Nặc đi trên trấn một nhà duy nhất cửa hàng sách. Hôm nay là Tết lớp 10, cửa hàng sách còn không có chính thức buôn bán, bất quá hắn thường xuyên đến cửa hàng sách mua sách, cùng chủ tiệm cũng coi là có chút giao tình, trực tiếp chạy đến lao bản trong nhà, đi cửa sau mua mấy quyển y thư thảo mục. Một mặt là muốn học tập luyện dược phương pháp, một phương diện khác cũng là nghĩ hiểu rõ luyện chế 10 độc tráng thể tán độc thảo đến cùng dáng dấp ra sao. Thoáng qua lại qua 2 ngày, đến Tết đầu năm, bỏ gần 1 tháng giả đầu bếp Lưu Đại Trụy rốt cục về tới quán rượu, nên xong tài thần, quán rượu chính thức khai trương. Hứa Nặc một người thân kiêm số trước, phòng thu chi, gã sai vặt, người hầu rượu, làm việc vặt. Chư thổi lửa nấu cơm thuộc về Lưu Đại Trụy bên ngoài, trong tiệm cái khác sống đều là một mình hắn làm. Bất quá điểm thời gian này mọi người cũng đều đang bận bịu tẩu thân xuyên bạn, cũng không vãng lai khách thường, uống rượu ở trọ đích xác rất ít người, mỗi ngày cũng liền mấy cái khách quen, làm việc cũng là thư giãn thích ý thế đạo này, lòng người không cổ a. Hứa Nặc chính đứng tại sau quầy nghiên cứu y thuật, chợt nghe có người dám hít một câu. Theo tiếng xem xét, đã thấy nói chuyện chính là một cái thân mặc vải thô thẳng suýt vai chủy hòa thượng. Người này là phụ cận hóa sinh tự tăng nhân, cũng là quán rượu khách quen. Tiểu điên đại sư thấy cái gì không sạch sẽ chuyện, gặp không ai để ý đến hắn, Hứa Nặc lễ phép phụ hòa một câu. Cái kia vai chủy hòa thượng lắc đầu thở dài, còn không phải trưởng trấn nhà vị kia thiên kim, buổi tối hôm qua bị người giết. Không phải là âm dương xá nữ đồng bọn tìm tới Bình An trấn đi. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, nghe người ta nói vị kia thiên kim hôm nay thành thần, tốt như vậy bừng quả nhiên bị người giết. Cái kia vai chủy hòa thượng trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, a di đà Phật, buổi tối hôm qua vị kia thiên kim công tân làng quan đi ra ngoài trộm hắn tử, cũng không biết bị ai thọc một đao, gian phu dâm phụ song song mất mạng. Trong quán rượu số lượng không nhiều khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Hứa Nặc cũng là thần sắc cổ quái. Thành thân đêm trước trộm hắn tử, tân đương này. Tuyệt tuyệt tử. Hung thủ bắt được sao, có người nhịn không được hỏi. Cái kia mai trùy hòa thượng vui mừng cười nói, thiện hai, nghe cái kia truy y khoái thủ nói, tạm thời còn không có tìm tới bất luận manh mối gì, bọn hắn hoài nghi là gần nhất danh chấn kinh thành âm dương xá nữ cách làm. Được nghe âm dương xá nữ cái danh hiệu này, một đám khách uống rượu đều là thần sắc đổi biến, người này gần đây ở kinh thành phụ cận cũng không có thiếu làm ác, hung danh đã sớm chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói cái kia âm dương xá nữ gặp người liền giết, không phân tốt xấu, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Gần nhất hay là ít đi ra ngoài đi. Một đám khách uống rượu liễu giễu nghị luận. Hứa Nặc cũng không tham dự, nói nhiều tất nói hớ, vạn nhất không cẩn thận nói lộ ra miệng, thì gây phiền phải thôi. Đến xuống buổi trưa, trên trấn duy nhất một cái bộ ban khoái thủ dẫn theo đao đi vào quán rượu, tại quán rượu phía ngoài dễ thấy vị trí dán dương bố cáo, treo giải thưởng trưng cầu manh mối, tiền thưởng 120. Trường trấn này thật là bỏ được. Hứa Nặc có chút nóng mắt, hắn quán rượu này một tháng tính toán đâu ra đấy doanh thu cũng bất quá 20 lượng, trừ bỏ các hạng chi tiêu, thuần lợi nhuận cũng liền 4-5-2. 120 chân đủ một hộ gia đình bình thường thoải mái sinh hoạt 10 năm. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, thời đại này hoàng quyền không xuống huyện, huyện trở xuống hương trấn đều là thân hảo nông thôn các lao gia tự trị, Bình An trấn trưởng trấn chính là thân hảo nông thôn bọn họ để cử ra, không thiếu tiền. Trưởng quỹ, một bầu nữ nhi hồng, 2 cân thịt trâu, 1 đĩa ma đô, 1 đĩa lẩu phộng, 1 đĩa làm măng, thêm một chén nữa canh mắm tuyết. Tiến bộ khoái gián xong bố cáo, xe nhẹ đường quen đi tới quán rượu, ngồi ở trung ương nhất trên một cái bàn. Hứa Nặc cười rạng rỡ lên tiếng, lúc này phân phó bếp sau chuẩn bị đồ ăn. Hắn trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng đã sớm đem Yến Bộ Khoái tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Người này chính là cái hấp huyết quỷ, mỗi lần tới ăn cơm chùa cũng không sao, còn tận chọn bí điểm, cái này bốn đồ ăn một chén canh thêm một bầu thượng đẳng nữ nhi hồng, chọn vẹn muốn một lựa bạc. Nhưng làm người hai đời, để hắn biết rõ dân không đấu với quan đạo lý, tại có thể chúa tể mệnh vận ngươi quyền quý cùng cường giả trước mặt, vẫn là phải bảo trì khiêm tốn, đắc tội bọn hắn, cái kia giày nhỏ một đôi bung tới, ai chịu nổi. Nửa giờ sau, Hứa Nặc cũng đã đem rượu đồ ăn bày tại Yến Bộ Khoái trước mặt. Hứa Nặc, ngươi quán rượu này gần nhất có thể có cái gì nhân vật khả nghi ẩn hiện? Tiến bộ khoái kẹp một khối lớn thịt trâu lấp đến trong miệng, cao giọng hỏi. Có cũng không nói cho ngươi. Hứa Nặc cười bồi nói, không dối gạt xoa ra, trong tiệm đã nửa tháng không có khách nhân vào ở, các khách uống rượu cũng đều là người quen biết cũ, tiến bộ khoái ngài đều biết, ngược lại là không có chú ý có cái gì khả nghi nhân vật. Tốt. Tiến bộ khoái hài lòng nhấp miệng nữ nhi hồng, gần nhất trên trấn không yên ổn, một khi phát hiện hành tung khả nghi nhân vật, ngươi cần phải trước tiên hướng bản bộ khoái báo cáo, nhớ lấy. Ta hiểu được, xin mời xoa ra yên tâm. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ. Không bao lâu, tiến bộ khoái đã là ăn uống no đủ, lau lau miệng. Nặc ca nhi, tính sổ sách. Hứa Nặc cầm tính bằng bàn tính một trận lốt bút, tổng cộng là 1 lượng 2 tiền, nếu không còn cho ngài ký sổ lên đi. Tốt, gần nhất trong tay hoàn toàn chính xác có chút gấp, trước ký sổ bên trên, quay đầu cho ngươi thêm, lại cho ta đến 2 cân thịt trâu đóng gói. Tiến bộ khoái nhìn về phía Hứa Nặc một đôi nhỏ híp mắt bên trong chứa đầy khen ngợi. Tiểu tử này rất thức thời, so thất hiệp khách sạn vị tiên nữ trưởng quỹ có thể mượn mà nhiều. Ân, vị tiên nữ trưởng quỹ là đến tìm cơ hội hảo hảo quận một chút. Trầm ngâm thời khắc, tiến bộ khoái đã là dẫn theo thịt trâu rời đi quán rượu. Nặc ca nhi, cái kia Yến Bộ Khoái thiếu ngươi không ít mà đi. Vai Trụy Hòa Thượng lúc này còn không có rời đi, có chút đồng tình hỏi. Hứa Nặc mở ra sổ sách, từ lúc ta 3 năm trước đây tiếp nhận quán rượu đến bây giờ, hắn hết thể nhớ 152 lần sổ sách, bàn bạc 150 tháng 2. Một đám khách uống rượu không khỏi là âm thầm tắt lưỡi. Tiểu tử ngươi cũng thật là có thể chịu, đổi ta, sớm cùng hắn liều mạng. Vai Trụy Hòa Thượng không cam lòng nói. Yến Bộ Khoái tình hình kinh tế căng thẳng, có tiền khẳng định sẽ bổ sung. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, trêu đến một đám khách uống rượu đều là cười vang. Tiểu tử này hay là tuổi còn rất trẻ, người ta ký sổ chỉ là cái ăn cơm chùa lấy cớ, không muốn lưu lại được điểm thôi. Tiểu tử ngươi thật đúng là coi là cái kia Yến Bộ Khoái là cái gì hảo điều. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hứa Nặc yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Hắn nhưng là thủ rất dai. Khi đêm đến, quán rượu đã không có gì khách nhân, chỉ còn lại có đã sớm say mềm Ái Trụy Hòa Thượng. Hứa Nặc gọi tới Lưu Đại Trụy, đem hắn mang lên chữ hoàng phòng số 1. Hòa Thượng này cao lớn và bỡ, không nghĩ tới chân nhỏ như vậy. Nhìn xem Ái Trụy Hòa Thượng 3 tấc tiểu kim sen, Hứa Nặc thần sắc cổ quái. Sau đó hắn lại viết Dương Chiêu công thông báo, dán vào quán rượu từ ngoài. Lập tức tới ngay mùa xuân, dựa theo năm trước kinh nghiệm, quán rượu sinh ý sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó một mình hắn căn bản bận không qua nổi, huống chi, hắn còn muốn lên núi hái thuốc, tại hắn lúc rời đi, quán rượu cũng cần có người chiêu ứng. Chớp mắt lại qua 10 ngày, đến tháng giêng 15, Hứa Nặc vẫn không thể nào chiêu đến hắn ngưỡng mộ trong lòng tiểu hòa kế. Trong khoảng thời gian này đến nhận lời mời ngược lại là có mấy cái, đáng tiếc đều quá chất phác, không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Bất quá tin tức tốt là, hắn đã nắm giữ cơ bản luyện dược phương pháp. Đối với luyện chế 10 độc tráng thể tán 10 loại độc tài sinh trưởng tập tính cùng hoàn cảnh cũng có đại khái hiểu rõ. Chỉ đợi xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, liền có thể chính thức lên núi hái thuốc. Mấy ngày nữa liền muốn lập xuân, làm sao thời tiết còn càng ngày càng lạnh nữa nha. Hứa Nặc dựa nghiêng ở chính mình cửa tử quán, không ngừng a lấy tay. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, tất cả mọi người đi phụ cận hóa sinh tự ngắm hoa đang đi, cho nên trên đường lộ ra đặc biệt quận cũ bé. Quán rượu càng là không có gì khách nhân, đầu bếp Lưu Đại Trụy cũng đi. Hứa Nặc cũng không thích tham gia náo nhiệt, thật sự là ngươi nhìn cái gì loại này đột phát sự cố nhiều lắm, sợ một chút. Về một câu ta nhìn ngươi giống cha ta, cha có lẽ còn có thể bình an vô sự. Phạm La Cường ngạnh một chút nhìn ngươi thì sao tránh không được chính là bị một trận đánh cho tê người, ngươi nói ngươi có hoàn thủ hay không? Không trả đi, có lỗi với chính mình. Trả à nha, đánh nhỏ đến lớn, đánh lớn đến giả, vô tận xá ba, ai chịu nổi? Hay là tại nhà mình quán rượu nhỏ cậu thả lấy an toàn. Trong lúc bất giác đã là đến giờ hợi, sát trời đã tối, Hứa Nặc chính chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đã thấy đầu bếp Lưu Đại Trụy vội vã chạy trở về, trong ngực còn ôm một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Chương 3 rời nhà đi ra ngoài muốn hiểu chút diễn kỳ, chương 3 rời nhà đi ra ngoài muốn hiểu chút diễn kỳ, chỉ gặp tiểu nữ hài này quần áo tạp ơi, tuy là nhìn bẩn thỉu, nhưng là cái kia ngũ quan lại có chút chu chính lập thể, ẩn ẩn lộ ra một cô thanh tú thủy linh hương vị. Trưởng quỹ, trở về trên đường nhận được, tựa như là bị đông cứng choáng, làm sao bây giờ? Lưu Đại Trụy trưng cầu nhìn về phía Hứa Nặc. Có lẽ là chạy gấp, hắn một thân phiêu thịt run lên một cái. Vào nhà đi. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ. Đương kim thánh thượng say mê tại trong ôn nhu hương, vô tâm chính sự, khiến triều chính mục nát, tham quan ô lại cưỡng đoạt, các loại siêu cao thuế nặng càng là tầng tầng lớp lớp, dẫn đến sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Dạng này tiểu ăn mày nhiều lắm. Vẹn vẹn nửa tháng này đến hắn đã gặp 10 cái. Hứa Nặc không thích thánh mẫu, bất quá đủ khả năng chuyện tốt hắn cũng không mâu thuẫn thôi. Truy thúc, ngươi đi chịu một bát canh gừng tới. Hứa Nặc tiếp nhận tiểu nữ hải, đưa nàng ôm đến chữa hoàng phòng số 1, bọc vải để ngủ. Đối với làm sao cứu chữa nhanh người chết quóng, nói thật ra hắn cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ nhớ rõ máu chó trong kịch truyền hình mặt đều là rót canh gừng, dựa vào ma sát thân thể. Hứa Nặc thử bên dưới. Đại khái qua một canh giờ, tiểu nữ hải vậy mà thật tỉnh lại. Ánh mắt của nàng rất lớn, như nước trong veo, một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất biết nói chuyện bình thường. Tại ngắn ngủi lo nghĩ đằng sau, nàng giống như ý thức được tình cảnh của mình, trở mình một cái bò lên, cảm ơn ca ca ân cứu mạng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Hứa Nặc chỉ Lưu Đại Trụy. Tạ ơn bà bá, nàng thanh âm rất thanh thúy, tựa như nước suối chảy qua bãi cỏ bình thường. Lưu Đại Trụy vội vàng bưng tới một bát đã sớm chuẩn bị tốt cháo gạo, đưa cho tiểu nữ hải. Ăn uống no đủ đằng sau, tiểu nữ hải rất nhanh liền đã ngủ mê man. Trường quỹ, nha đầu này dáng dấp vẫn rất thủy linh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưu Đại Trụy nháy mắt ra hiệu hỏi. Đợi nàng tỉnh liền đem nàng đuổi đi đi. Hứa Nặc ngáp. Lưu Đại Trụy khẽ giật mình, tốt như vậy tiểu nha đầu, thả đi rất đáng tiếc, trưởng quỹ nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đến thành ra thời tiết, giữ nàng lại tới làm bà nương không tốt sao, còn có thể tiết kiệm không ít lễ hỏi tiền. Bà nương này dùng đúng vậy an tâm. Hứa Nặc lắc đầu nói, truy thúc có nghĩ tới hay không lai lịch của nàng? Quan tâm nàng lai lịch làm gì? Lưu Đại Trụy rất không minh bạch. Vạn nhất nàng là nhà ai phạm tội quan gia tiểu thư, chúng ta thu lưu nàng chẳng phải là chứa chấp khâm phạm. Hứa Nặc cũng không muốn đem một cái người lai lịch không rõ lưu tại bên cạnh mình, còn lại là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Lại nói, hắn cũng không muốn cưới cái gì nàng dâu. Đều đã trưởng sinh bất tử, muốn nàng dâu làm. Thôi, chính mình có thể giải quyết sự tình, làm gì đi phiền phức người khác có. Ho Lưu Đại Trụy cười nói, trưởng quỹ ngươi đa tâm đi, ta nhìn nàng chính là cái nông gia nữ. Hiện tại thế đạo không yên ổn, hay là cẩn thận mới là tốt. Hứa Nặc ngáp liên tục trở về chính mình phòng. Gặp Hứa Nặc kiên trì, Lưu Đại Trụy thở dài, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc sớm rời giường, chuẩn bị mở cửa buôn bán thời điểm, đã thấy quán rượu đã sớm bị người thu thập lợi lợi tắc tắc. Lưu Đại Trụy bình thường cũng mặc kệ những việc vật này, hôm nay đây là an điện tử cải bệ. Trưởng quỹ sớm đang có chút buồn bực thời khắc, lại nghe một đạo thanh thúy mà có chút thanh âm non nớt truyền đến. Chính là tối hôm qua cứu được tiểu nữ hài kia. Nàng đã thay quần áo khác, xem xét chính là Lưu Đại Trụy, mặc lên người hận không cần đối, khuôn mặt nhỏ cũng trắng nõn nhiều, hoàn toàn chính xác rất thủy linh, Hứa Nặc kém chút không nhận ra được. Lưu Đại Trụy lúc này cũng đi ra, trưởng quỹ, đây đều là chiêu để làm, ngươi nhìn động tác này còn có thể đi. Hứa Nặc nghi ngờ nhìn về phía Lưu Đại Trụy. Lưu Đại Trụy cười nói, trưởng quỹ, ta đã thay ngươi hỏi rõ ràng, nha đầu này gọi chiêu lễ, là phụ cận cao gia trang hải tử, cha mẹ nàng là trong thôn hái thuốc lão, năm ngoái lên núi hái thuốc thời điểm một đi không trở lại, lưu nàng một người, cũng không có cái gì thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa, cái này lai lịch, ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Cái miệng này thúc. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng. Bất quá hắn cũng biết, Lưu Đại Trụy cũng là trong tiệm lão nhân, làm như vậy cũng là vì hắn tốt. Trưởng quỹ không phải muốn chiêu gã sai vào ta xem chiêu đệ liền rất tốt. Gặp Hứa Nặc có chút tâm động, Lưu Đại Trụy vội vàng rèn sắc khi còn nóng. Trưởng quỹ, van cầu ngươi nhận lấy ta đi tiểu nữ hài trông mong bộ dáng, rất là nhận người chịu mến. Hứa Nặc cẩn thận xét lại bên dưới tiểu nữ hài, cao gia trang ta thường xuyên đi đưa hàng, thôn các ngươi quang đầu cửa người rất tốt, thích hay làm việc thiện, ngươi tại sao không đi tìm nơi nương tựa hắn? Tiểu cô nương chớp chớp mắt to như nước trong veo, trưởng quỹ, ta chưa nghe nói qua người này đâu. Ngươi nếu là nghe nói qua liền có quỷ. Hứa Nặc có chút tiếc lặng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn xác định, chiêu đệ thân thế lai lịch cũng không có vấn đề. Dứt khoát cho nàng một cái cơ hội đi. Ta quán rượu này gã sai vặt muốn một người thân kiêm số trước, ngươi một nữ hải tử có thể làm tới à? Tiểu cô nương nói liên tục, ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tốt, vậy ngươi liền lưu lại thử một chút đi, thử việc 3 tháng, trong lúc đó bao ăn bao ở, không có tiền công. Sau 3 tháng, đi, ngươi liền lưu lại, không được ngươi cũng có khác quán gì nói, có vấn đề sao? Tiểu cô nương lắc đầu liên tục. Bất quá còn có một đầu Hứa Nặc tìm cái kéo, đưa nàng cái kia dài hơn 2 thước tóc cắt thành nam hải tử tiểu tóc. Muốn lưu lại ngươi liền muốn lấy nam hải tử hình tượng gặp người, cho nên ngươi danh tự này cũng phải đổi Hứa Nặc sờ lên cằm nghĩ, về sau ngươi liền gọi cầu đàn đi. Chó. Trứng tiểu cô nương một trận lộn xộn. Lưu Đại Trụy càng là khỏe miệng co giật, trưởng quỹ, người ta một vị tiểu cô nương, gọi cầu đàn quá không ra gì đi. Không phải vậy liền gọi tam xỏa, nhị lăng, cầu thẳng Lưu Đại Trụy, vậy ta vẫn cứ gọi cầu đàn đi. Tiểu cô nương liên tục ngăn lại Hứa Nặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy không tình nguyện. Trẻ con là dễ dạy. Hứa Nặc hài lòng nhẹ gật đầu, trở lại phòng ngủ lấy một kiện hắn khi còn bé quần áo ném cho cầu đàn. Cậu đàn thay xong quần áo, một mặt vẻ không hiểu, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hứa Nặc vì sao muốn đem nàng cách ăn mặc thành một nam hải tử. Hồng nhan họa thủy. Bất quá Hứa Nặc cũng lười giải thích. Lúc này đã đến giờ mão, Hứa Nặc mở ra cửa tiệm. Vai chủy hòa thượng mấy cái khách quen lần lượt đến. Hứa Nặc một bên chào hỏi khách cửa, một bên dành thời gian cho tiểu nha đầu lên lớp. Hắn phát hiện nha đầu này ngộ tính rất tốt, mọi thứ đơn giản dạy một lần nàng liền có thể học được. Thời gian như nước chảy sẽ qua, thoáng qua lại qua 1 tháng. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Hứa Nặc một mình đứng tại nhà mình trên nóc nhà, nhìn xa lấy phía chính bắc Huyền Vân Sơn. Lúc này trên núi tuyết đã hòa tan 89/10, chỉ ở chỗ đỉnh núi còn có chút tàn trắng. Không sai biệt lắm có thể vào núi. Hứa Nặc Ma quyền sát trưởng, hắn chờ một ngày này đã chờ lâu rồi. Vừa nghĩ tới 10 độc tráng thể tán, hắn liền trong lòng lửa nóng. Bất quá hắn cũng biết, lên núi dễ dàng, nhưng muốn tìm đủ toàn bộ độc tài, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn đã làm tốt tại Huyền Vân Sơn đánh lâu chuẩn bị, cho nên sớm tại nửa tháng trước, hắn đã có ý thức đem rượu quán sở có làm việc đều giao cho cậu đàn quản lý. Tiểu nha đầu này cũng không có để hắn thất vọng, vô luận bưng thức ăn rót rượu hay là giặt quần áo làm việc vặt, làm đều rất đúng chỗ, duy nhất không đủ là tính sổ sách, chủ yếu cũng là bởi vì nàng không biết chữ, chưa từng đi học nguyên nhân. Nửa tháng này đến, Hứa Nặc đơn giản dạy nàng một chút toán thuật cùng phép nhân khẩu quyết. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Nặc thu thập sẵn sàng, tìm cái cớ rời đi quán rượu, thẳng đến Huyền Vân Sơn. Đến Huyền Vân Sơn dưới chân, Hứa Nặc liền thấy có 6 tên đại hán canh giữ ở lên núi duy nhất một con đường trên miệng, mỗi người trước ngực đều là hoa văn một đầu màu lửa đỏ cá voi. Cự Kình Bang người ở chỗ này làm gì? Hứa Nặc cảm thấy tâm thần bất định. Cái này Cự Kình Bang chính là phụ cận đệ nhất đại bang, bang chúng có 300 nhiều, từng cái đều là võ đạo hảo thủ, năng chinh thiện chiến, nghe đồn nó bang chủ Thiết Đầu Đả càng là dịch cân cảnh cao thủ, thực lực sâu không lường được. 2 năm trước, Cự Kình Bang đến phụ cận Lạc Nhạn thôn thu lấy phí bảo hộ, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, một đám thôn dân phấn khởi phản kháng, giết mấy cái Cự Kình Bang đệ tử, Thiết Đầu Đả dưới cơn nóng giận huyết tẩy Lạc Nhạn thôn, truyền ra hiển hách hung danh. Đại ngu triều đình phái trọng binh vây quét, lại bị Thiết Đầu Đả tại trong vạn quân chém thượng tướng thủ cấp, chật vật trở ra, đến tận đây, Cự Kình Bang uy danh càng tăng lên, Thiết Đầu Đả đầu ngọn gió càng là nhất thời có 102, không người dám thẳng anh kỳ phong. Cái này Cự Kình Bang hung danh ở bên ngoài, hay là tránh một chút đi. Làm cái gì? Hứa Nặc đang định rút đi, lại nghe một tiếng quát mắng truyền đến. Nói chuyện chính là một vị trên mũi treo một cái mũi nhỏ vòng đại hán. Lên núi hái thuốc. Hứa Nặc đê mi thuận nhãn, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Khoen mũi đại hán tựa hồ rất hài lòng, hái thuốc ngươi sợ ngươi mẹ con chim, ta ba gia cũng sẽ không ăn ngươi, đi vào đi. Đà tạ ba gia. Hứa Nặc con gùi thuốc bước nhanh rời đi. Cách xa ba gia bọn người đằng sau, Hứa Nặc một bên hướng trên núi đi, một bên cũng đang suy tư chính mình vừa mới cái kia phiên diễn kỹ. 6 phần không có khả năng nhiều hơn nữa. Chủ yếu là quá cứng ngắc. Sớm biết nên nhìn nhiều điểm tống nghệ, người ta đó mới gọi chuyên nghiệp. Hứa Nặc thầm than một tiếng. Địa môn Đông Vui Dương, đa sinh sinh trưởng ở núi Chi Nam, khe đá ở giữa, chung quanh nhiều mạch môn đông vây quanh phía trước có một mảnh mạch môn đông. Hứa Nặc bước nhanh đi đến phụ cận, quả nhiên dưới ánh mặt trời một cái khe đá ở giữa tìm được 10 cây địa môn đông. Xuất sư đại thắng, không sai. Hứa Nặc mắt lộ ra vui mừng, con gùi thuốc tiếp tục tiến lên. Mỗi ngày đến Huyền Vân Sơn hái thuốc rất nhiều người, bất quá bởi vì Huyền Vân Sơn quá lớn, mà lại mỗi cái hái thuốc lão đều có chính mình con đường tiến tới, cho nên trên cơ bản rất khó đụng phải khác hái thuốc lão. Hứa Nặc một thân một mình xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, dựa theo thảo một phía trên ghi chép không ngừng tìm kiếm, chỉ dùng không đến 3 ngày liền tìm được trong đó 9 loại độc tài, chỉ kém một vị đông xà hạ quan thảo. Thuốc này mùa đông là xà hình, mùa hè là mào gà hình, bất quá đối với xuân thu hai mùa hình thái, thảo mục bên trên cũng không có ghi chép rõ ràng, chỉ biết là nó sinh hoạt tại u ám chi địa, gặp lửa khó đốt, cho nên tìm ra được dù sao cũng hơi khó khăn. Bất quá Hứa Nặc cũng không sốt ruột, độc dược cái đồ chơi này, lại không người cùng hắn đoạn, cả tòa núi độc thảo, sớm muộn đều là hắn. Tu cục bụng truyền đến tiếng kháng nghị, Hứa Nặc tiện tay hái được mấy cái quả dại. Hắn hiện tại chính là lên núi kiếm ăn, không quan tâm cái gì, đói bụng liền hướng trong bụng lấp. Cổ có thần nông nếm mách thảo, hiện có Hứa Nặc thử ngàn độc. Mấy ngày nay xuống tới, độc thế nhưng là không ăn ít, bất quá tối đa cũng chính là để trái tim của hắn ngưng đập mấy giây. Mà thôi, duy nhất không thoải mái là không có thịt ăn. Đây đối với không thịt không vui lời Hứa tới nói, quả thực là to lớn tra tấn. Cũng không biết vì sao, Huyền Vân Sơn thịt rừng đặc biệt thiếu, đoạn đường này đi tới, ngay cả chỉ gà rừng đều không có nhìn thấy. Đang chìm ngâm thời khắc, đã thấy một cái hồng cẩm kê bỗng nhiên từ trong khe núi vịt đi ra. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Hứa Nặc nhãn tỉnh sáng lên, chỉ là không đợi hắn động thủ, đã thấy một cái ban lan mánh hổ theo sát mà tới. Thảo. Hứa Nặc cường đè xuống co cẳng bỏ chạy xúc động. Phải biết, lão hổ chạy 100 mét nhiều nhất chỉ dùng 5, 6 giây, hắn hiện tại nhưng là muốn chọn 17, 8 giây, cũng liền so Lưu Phi Nhân hơi nhanh như vậy một chút, căn bản không chạy nổi tốt đã nghe chuyên gia nói cùng lão hổ đối mặt có thể đem nó dọa đi. Hứa Nặc một đôi đen nhánh mắt to hung tợn trừng mắt về phía ban lan mánh hổ. Chương 4 cái này ô khí, tiếp vật này, 1, chương 4 cái này ô khí, tiếp vật này, 1, ta chừng không chết ngươi. Hứa Nặc con mắt trừng đến căng tròn, trong con ngươi còn lóe ra hàn mang. Nhưng mà cái kia ban lan mãnh hổ lại hoàn toàn không thấy hắn bá vương sắc sắc khí, quay đầu hướng phía hắn đánh tới. Ngoa tạo, chuyên gia. Hứa Nặc tát mở chân co cẳng liền chạy. Ngao giống ban lan mãnh hổ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Không ra Hứa Nặc sở liệu, lão hổ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Nghe không ngừng tới gần tiếng hổ gầm, Hứa Nặc tê cả da đầu. Cái này nếu như bị ăn, không chừng đi ra biến thành cái gì đâu. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, sớm muộn bị đuổi tới. Hứa Nặc lòng nóng như lửa đốt, mang theo gùi thuốc liều mạng chạy về phía trước. Chạy trước, hắn chợt thấy phía trước cách đó không xa có một cái nhỏ hẹp cửa hang. Liền nó, đi vào trước tránh một chút. Hứa Nặc sử xuất toàn bộ sức mạnh, liều mạng hướng cửa hang chạy. Ban lan mãnh hổ càng ngày càng gần. Khi Hứa Nặc chạy đến cửa động thời điểm, cái kia ban lan mãnh hổ cũng đã đuổi tới bên cạnh hắn, vung lên một móng vuốt hung hăng chụp tới trên lưng của hắn. Thử kéo Hứa Nặc phía sau lưng trực tiếp bị ban lan mãnh hổ hoạch xuất ra 5 đạo một tấc sâu vết thương. Hứa Nặc mượn lực mà lên, thả người nhảy lên, một đầu chui vào phía trước trong động. Nguy hiểm thật. Hứa Nặc nằm dạp trên mặt đất, phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn biểu lộ đều bóp méo. Bất quá cũng may, cửa hang rất nhỏ hẹp, lão hổ căn bản vào không được. Hứa Nặc âm thầm may mắn, nếu không phải là mình tố chất thân thể cường hóa không ít, lần này không phải trở đến già trong miệng hổ không thể. Ngao giống ban lan mãnh hổ móng đuốt lay chạm đất mặt, hướng về phía cửa hang gào thét. "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến." Hứa Nặc đùa cợt một tiếng, nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình gói thuốc. "Còn tốt, tất cả độc thảo đều không có chảy mất." Ngao giống ban lan mãnh hổ tựa hồ nghe ra Hứa Nặc trong lời nói trào phúng, khí hung hăng một móng đuốt đập vào cửa hang. Phần phật, một trận nham thổ bay lên. Hứa Nặc liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là bị làm đầy bụi đất. "Phi phi, chết lão hổ, ngươi thành công leo lên ta sổ đen." Thướng mạ một tiếng, Hứa Nặc phát hiện bên trong tòa hang núi này bộ không gian phi thường lớn, nhưng là một cái không gian bị kín, chỉ có tiến đến một cái kia cửa vào. Trước tiên ở chỗ này chịu đựng một đêm, các loại lão hổ đi lại đi ra tìm kiếm đông rắn hạ con đi. Hứa Nặc quăng lấy cánh tay, bị đông cứng run lẩy bẩy. Xin cái lửa ấm áp một chút. Hứa Nặc tìm mấy cây đầu gỗ, điểm lửa. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, Hứa Nặc một mặt phiền muộn. Thực lực yếu thật là khắp nơi thụ cản trở, ngay cả một cái ngốc lão hổ cũng dám dẫm lên trên đầu mình. Hứa Nặc nướng tay, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trong đống lửa có một cây hình thù kỳ quái đầu gỗ phảng phất chúng độc bình thường, bốc lên lục quang, tuy nhiên lại làm sao cũng thiêu đốt không nổi. Sinh trưởng tại u ám chi địa, gặp lửa không đốt. Cái này sẽ không phải là Hứa Nặc ánh mắt sáng lên, lấy tay đem lục quang đầu gỗ mò đi ra. Cẩn thận nghiên cứu một chút, quả nhiên không ra hắn sở liệu, đích thật là đông rắn hạ quan. Cái này ô khí. Hứa Nặc liền vội vàng đứng lên, trong sơn động cẩn thận dạo qua một vòng, vậy mà chọn bện tìm được 8 cây đông rắn hạ quan. Đây là ô hoàng phụ thể rồi sao, làm sao gần nhất vận khí như vậy phá trận? Hứa Nặc vừa mừng vừa sợ. Kiếp vận 2 đang có chút buồn bực thời khắc, Hứa Nặc trước mắt hiện hiện bảng. Tính danh: Hứa Nặc 1 năm tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kiếp vận, 4 điểm kiếp vận. Hứa Nặc trong lòng hơi động, cái này sẽ không phải là kiếp vận hiệu quả đi. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mà kiếp vận điểm số chính là bởi vì độ kiếp mà được đến. Hứa Nặc càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, bất quá từ xưa phúc họa tương ý đi, để hắn thoáng có chút lo lắng là kiếp vận có thể hay không ngoài định mức mang đến cho hắn kiếp nạn. Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn về sau coi như khó chịu. Vô luận như thế nào, thử một chút liền biết. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ còn chờ lão hổ rời đi, liền dẫn dược thảo về nhà. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bỏ lên, xác định lão hổ không ở bên ngoài mặt, Hứa Nặc thu thập bọc hành lý leo ra sơn động. Ngao giống mới vừa đi không có mấy bước, cái kia ban lan mãnh hổ cũng không biết từ chỗ nào đống nhiên chui ra. Hay quá, ta thật phục ngươi cái này lão lục. Rơi vào đường cùng, Hứa Nặc đành phải lại lui về trong động. Con hổ này lại còn sẽ chơi lừa gạt, thành tinh đi. Tốt, cùng ta đấu, xem ai đấu qua được ai. Hứa Nặc luốt luốt kết vảy phía sau lưng, da chết đùng lạt lạt chốc ra, lộ ra rực rỡ hẳn lên làn da, giống như chưa bao giờ từng bị thương một dạng. Nhất thời một lát hẳn là cũng đi không được, dứt khoát ngay tại sơn động này luyện dược đi. Hứa Nặc đánh miệng thạch nồi gác ở trên lửa. Trong sơn động không có nước, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chính mình chế tạo. Dựa theo trên da thú ghi lại trình tự, Hứa Nặc từng bước một nếm thử. Chính như hắn sở liệu, luyện dược hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy, hòa hợp, thứ tự, liều thuốc chờ chút đều sẽ đối với kết quả sau cùng sinh ra ảnh hưởng. Liên tục thất bại 3 lần, lãng phí 6 thành dược liệu, Hứa Nặc mới rốt cục nắm giữ 10 độc tráng thể tán chính xác phương pháp luyện chế. Nhìn xem vừa mới luyện chế thành công một cái nồi 10 độc tráng thể tán, Hứa Nặc cảm xúc bành trướng. Cái này một cái nồi nói ít cũng có 10 bình số lượng. Không biết các ngươi có thể đem ta đẩy lên trình độ nào đâu. Hứa Nặc liếm môi một cái, mở ra chính mình động mạch chủ, tăng thêm non nửa nồi máu tươi, nâng lên thạch nồi rầm rầm uống một hơi cạn sạch. Trải qua lần trước khởi tử hoàn sinh đằng sau, hắn tựa hồ đối với 10 độc tráng thể tán sinh ra kháng tính, buồn nôn nôn mửa các loại một loạt triệu chứng chúng độc cũng không xuất hiện lần nữa, ngược lại như gió xuân ấm áp, rất thoải mái. Hứa Nặc ở tại trong sân động, nhanh chóng luyện hóa 10 độc tráng thể tán. Mỗi luyện hóa một phần, thực lực của hắn liền đi theo tăng lên một phần. Bất quá hắn cũng không cần làm cái gì, cái kia trường sinh bất tử thiên chất sẽ giúp hắn tự động hóa giải độc tính. Hứa Nặc nhàn đến nhàm chán thời điểm liền sẽ nằm ngoài cửa hang, đùa giỡn cái kia ban lan mãnh hổ. Mỗi lần đem nó khí nổi trận lôi đình, ta liền thích xem ngươi khó chịu lại làm không xong bộ dáng của ta. Nửa tháng sau, mảnh chó, ngươi có bản lĩnh liền tiến đến. Hứa Nặc nằm ngoài cửa hang, ngoài miệng ngậm một viên cỏ non, nhìn xem còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm ban lan mãnh hổ, một mặt bất đắc dĩ. Nửa tháng đến, cái này chết lão hổ một tấc cũng không rời, cường đại như thế tính bền dẻo để hắn đều không thể không lòng sinh bội phục. Vì ăn ta ngươi đến mức a, quá khi dễ người đàng hoàng. Hứa Nặc bụng đói kêu lên ùng ùng. Con hổ kia tốt hơn hắn nhiều, thường thường liền có một con cái lão hổ đến cho nó đưa ăn. Ngao giống ban lan mãnh hổ một mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hao tổn đi, xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Chương 4 cái này ô khí, tiếp vận này, 2, chương 4 cái này ô khí, tiếp vận này, 2, Hứa Nặc tức giận thụ cái ngón giữa, cảm giác thân thể ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Nó giống như minh bạch cái này ngón giữa ý tứ, bị tức đến lại là một trận đùng đùng loạn đập. Cảnh giới để thăng chính đùa giỡn ban lan mãnh hổ thời khắc, Hứa Nặc trước mắt lại hiện hiện bảng. Hắn phát hiện bảng so trước đó nhiều một cột. Cảnh giới, Bồi Nguyên Hậu Thiên nhất cảnh nhân. Hứa Nặc run lên, chợt chính là một trận kinh hỉ. Võ đạo ngày kia có lục cảnh, mà Bồi Nguyên chính là ngày kia đệ nhất cảnh. Vừa vào Bồi Nguyên liền siêu thoát ra người bình thường phạm chủ, đặt đến phàm thái độ. Có thể cùng hổ tranh, có thể cùng sư đấu. Mới luyện hóa 1/3 độc tính lại để cho ta bước vào Bồi Nguyên cảnh, cái này mười độc tráng thể tán quả nhiên lợi hại. Không biết ta thực lực bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Hứa Nặc thô thô thử bên dưới, hắn phát hiện tốc độ của mình so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ, cái này mang ý nghĩa hắn chạy 100 mét đại khái chỉ cần 4-5 giây tả hữu. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, một đôi tròng mắt tinh quang lấp lóe nhìn về phía Ban Lan mãnh hổ. Chặn lại ta lâu như vậy, ta hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút. Hít sâu một hơi, Hứa Nặc chui ra hang đá. Ngao giống cái kia Ban Lan mãnh hổ trong mắt hung mang lóe lên, thả người đánh tới, một móng vuốt hung hăng chụp về phía Hứa Nặc trán. Hứa Nặc muốn thử một chút lực lượng của mình, cho nên cũng không trốn tránh, vung lên một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh quyền trường giao tiếp, trong tiếng nổ, Hứa Nặc chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ cự lực truyền đến, tựa như núi lớn, ép tới hắn xương cốt tựa hồ cũng muốn đứt gãy, liên đối hai chân đều thật sâu lâm vào trong thổ nhưỡng. Lực lượng thật mạnh. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, nhưng mà Ban Lan mãnh hổ lại là càng thêm kinh hãi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc nho nhỏ thân thể bên dưới, vậy mà ẩn giấu đi đủ để so sánh nó cái này bách thú chi vương cự lực. Ban Lan mãnh hổ một tiếng gào thét, ba 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 vài trưởng liên tiếp rơi xuống. Hứa Nặc nạnh kháng vài chảo, toàn thân xương cốt đều sắp bị đập nát. Bị động như vậy bị đánh không thể được, ta phải phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Hứa Nặc né qua Ban Lan mãnh hổ sau đó một đòn nặng nề, bắt đầu lợi dụng tốc độ cẩn thận bỏ sức. Hắn hiện tại tốc độ so lão hổ hơi nhanh một chút. Hứa Nặc vừa đánh vừa lui, chờ đến cơ hội chính là một bộ tổ hợp quyền. Cái kia Ban Lan mãnh hổ căn bản đuổi không kịp hắn, khi cái mùi ứa ra khói. Ngao giống sau một canh giờ, Ban Lan mãnh hổ sắp tức đến bể phổi rồi, thế nhưng là cầm Hứa Nặc lại là một chút biện pháp cũng không có. Nó như thế nào cũng nghĩ không thông, nửa tháng trước còn giống chó nhà có tang bình thường lợi hứa làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy. Con mèo nhỏ, ngươi ngược lại là theo đuổi ta nha, vô năng cùng nộ có gì tài ba. Gặp Ban Lan mãnh hổ đình chỉ truy kích, Hứa Nặc vẫn không quên mở miệng khiêu khích. Ngao giống Ban Lan mãnh hổ lúc đầu đều dự định từ bỏ, bị Hứa Nặc như thế một kích, lập tức giận sôi lên, lại là một trận đuổi đánh tới cùng, tuy nhiên lại ngay cả Hứa Nặc góc áo đều không đụng tới, ngược lại bị Hứa Nặc đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương chồng chất. Lại qua một canh giờ, Ban Lan mãnh hổ đã bị Hứa Nặc triệt để làm nổ tâm tính, trong mắt hổ chứa đầy tức giận, nó ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu, gọi tới một con cái la hổ, đối với Hứa Nặc tiền hậu giáp kích. Đánh không lại liền gọi người, ngươi lợi hại. Đồng thời đối mặt hai cái mãnh hổ, Hứa Nặc đốn lúc đó có chút vướng trái vướng phải. Bất quá cũng may cùng Ban Lan mãnh hổ chu toàn mấy canh giờ này, để hắn kỹ xảo chiến đấu đạt được trình độ nhất định tăng lên, miễn cương còn có thể ứng phó. Thế là, giữa rừng núi diễn ra một màn hai cái lão hổ truy phong thiếu niên trò hay. Hai ngày sau đó, nhìn xem mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích hai cái mãnh hổ, Hứa Nặc miệng lớn thở phì phò, các ngươi ngược lại là tiếp tục đuổi a. Hai cái mãnh hổ vừa giận vừa sợ lại sợ, đáng tiếc lại đã sớm có lòng không đủ lực. Hứa Nặc nắm lấy cơ hội, nhặt lên một khối đá lớn, phanh phanh hai lần đập vỡ đầu của bọn nó. Kiếp vận hai xử lý hai cái mãnh hổ, Hứa Nặc kiếp vận lại tăng lên 2 điểm, đã đạt đến 6 điểm. Sau đó Hứa Nặc lại thuận mạn sở dưa, tìm được hang hổ, đem Ban Lan mãnh hổ hai cái vừa ra đời hổ con tí nhất cũng xử lý. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lưu lại bọn chúng chính là dưỡng hổ di hoạn, vạn nhất ngày nào thành tình tìm chính mình trả thù, chẳng phải là so đậu Nga con đoan. Ban đêm, Hứa Nặc nướng hai cái tiểu nhũ hổ, cộng thêm một cây hổ tiên, 4 cái eo hổ. Theo hắn thực lực tăng lên, lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn. 100 nhiều cân thịt hổ mới khó khăn lắm nhét đẩy cái bao tử. Phàm là ta có đem vũ khí, đều không đến mức chật vật như thế. Trải qua 2 ngày này giằng co, Hứa Nặc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hắn chỉ có một thân man lực cùng tốc độ, nhưng căn bản không phát huy ra được vốn có sức chiến đấu. Một mặt là bởi vì hắn thiếu khuyết một thanh vũ khí tiện tay. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn khiếm khuyết kỹ xảo chiến đấu. Ta cần một thanh vũ khí. Hứa Nặc suy nghĩ vũ khí gì mới thích hợp nhất chính mình. Trong lúc bất giác đã là đến sáng ngày thứ 2. Đông Phương Dục Hiểu, Mạc Đạo Quân hành sớm. Ở trên núi ngây người gần 20 trời, cũng nên trở về. Hứa Nặc duỗi lưng một cái, đi ra lão hổ động. Mà về phần còn lại lão hổ thịt cùng da cọp các loại, cầm tới trên trấn nhất định có thể bán một tốt giá tiền, nhưng Hứa Nặc cũng không làm như vậy. Chân đạp chiều dương, Hứa Nặc có gửi thuốc hướng dưới núi đi đến. Hắn gửi thuốc bên trong thả mấy chục gốc thiên thu sa, chính là cất rượu phụ liệu, khác độc thảo lại là một gốc cũng không có. Bởi vì hắn tìm lấy cớ chính là lên núi tìm kiếm cất rượu vật liệu, nếu là tay không mà về, hoặc là mang theo độc thảo, há không khiến người hoài nghi. Đến chân núi, đã là lúc chạm vào tối, Hứa Nặc nhìn thấy phía trước sắp xếp một cái đội ngũ, nhìn cái kia cách ăn mặc, đều là hái thuốc lão. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng là vị kia trên mũi treo khen mũi ba già. Hỏi qua đằng sau mới biết được, nguyên lai là Cự Kình Bang ở chỗ này thu rút thành. Cự Kình Bang đem Huyền Vân Sơn trở thành tài sản riêng, nếu ai muốn vào núi hái thuốc, nhất định phải đến giao nộp hái thuốc phí, mà cái này hái thuốc phí chính là theo tỷ lệ rút thành, mỗi một gốc dược thảo linh tài cũng phải bị rút thành 40. Thật là độc ác. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Huyền Vân Sơn mặc dù chỉ có một đầu lên núi đường, nhưng là lớn như vậy một ngọn núi, tìm lối ra khác hẳn là cũng không khó, những này hái thuốc lão bọn họ làm sao đều như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Rất nhanh, bên trong một cái hái thuốc lão liền cho hắn đáp án. Không dám. Bởi vì một khi bị phát hiện, vậy thì không phải là rút thành đơn giản như vậy. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh trước mặt hắn liền chỉ còn 2 người. Ba gia ngăn cản phía trước nhất tên kia tuổi tác ước chừng tại 36 tuổi trên dưới phụ nữ trung niên, lay một chút nàng gùi thuốc, nhìn thấy trong đó có một gốc tốt nhất linh chi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 5 thuần lương hảo thiếu niên Lý Mạc Thị, ngươi lần này vận khí rất không tệ à, lại tìm được một gốc chí ít 300 tuổi thọ thượng phẩm linh chi, giá thị trường 22, cái khác dược liệu liền không tính với ngươi. Ba gia lôi kéo cái núi, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía phụ nữ trung niên kia, rút 4 thành, 82, giao tiền đi. Phụ nữ trung niên kia Lý Mạc Thị lật khắp túi áo, cũng chỉ lật ra đến một lượng bạc, "Bà già, nô gia trên thân chỉ có một lượng bạc này, ngài xin thương xót, trước thả ta đi qua, các loại nô gia đem linh chi bán đi, lại đem bạc bổ sung." "Không được, không bỏ ra nổi tiền, cái này linh chi liền đành phải lưu lại." Bà già khẩu khí cứng nhắc, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Cái kia Lý Mạc Thị sắp khóc, "Bà già, con của ta thân hoạn bệnh nặng, nhu cầu cấp bách bạc cứu mạng, van cầu ngài lòng từ bi." "Ngươi cái này xú bà nương cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Lan." Bà già ngang ngược thu hồi linh chi, một cước đem Lý Mạc Thị đạp ra ngoài. "Đây là ăn cướp trắng trợn nha." Hứa Nặc thở dài. Bất quá hắn cũng không có bên vực kẻ yêu ý tứ. Không nói đến hắn có hay không thực lực xử lý ba gia mấy người, cho dù thật có thể xử lý 6 người này, có thể ba gia phía sau còn đứng lấy cự kỳ bang, đứng đây thiết đầu đạn như thế dịch cân cảnh đại cao thủ. Mạnh làm chim đầu đàn lời nói, sau đó kết quả hơn phân nửa là cự kỳ bang dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có không giúp được Lý Mạc Thị, khả năng ngay cả chính hắn đều muốn góp đi vào. Phía sau một cái hái thuốc lão lại là nhìn có chút không nổi nữa, "Ba gia, ai bước lên núi có thể mang nhiều bạc như vậy, ngài làm như vậy, về sau ai còn dám lên núi hái thuốc, không bằng đem linh chi còn cho Lý Mạc Thị đi, cũng tốt để mọi người an tâm. Ngươi đang dạy lão tử làm việc." Ba gia trong mắt hàn mang lóe lên, hắn mấy tên thủ hạ kia hiểu ý, nếu lấy cái kia hái thuốc lao tóc chính là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đánh tới đầu rơi máu chảy, chỉ có ra khí không có tiên khí mới đưa hắn ném ra ngoài. "Ngươi qua đây." Ba gia chỉ vào Hứa Nặc. Hứa Nặc một mặt thuần lương đi đến ba gia trước mặt, đem gùi thuốc đưa tới, "Xin mời ba gia xem qua." Ba gia mở ra, liền biết đại khái dược liệu giá trị, không khỏi hơi nhướng mày, "Ngươi cái này tổng cộng có 40 gốc thiên thu sa, theo giá thị trường, một gốc thiên thu sa 10 văn, tổng cộng là 400 văn, rút 4 thành, 2 tiền ngân. Một gốc thiên thu sa giá thị trường chỉ cần 5 đồng tiền, tại cái này trực tiếp tăng lên gấp đôi cũng không sao, ngươi mẹ nó lại trắng trận thu nhiều ta 40 văn." Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng. Bất quá hắn cũng không có so đo, trực tiếp nhanh chóng lấy ra 2 tiền ngân, cùng kính đưa tới. Ba gia kinh ngạc nhìn mắt Hứa Nặc, ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này sảng khoái như vậy. Xem ra trước đó giết gà dọa khỉ vẫn hữu dụng. "Đi thôi đi thôi." Ba gia không nhịn được đuổi đi Hứa Nặc, lại đi xử lý vị kế tiếp. Hứa Nặc trên lưng gùi thuốc rời đi cửa ải, nhìn xem bị đánh hấp hối hái thuốc lão, cái này khiến hắn lại một lần nữa nhận thức được thực lực tầm quan trọng, không quyền không thế lại không có thực lực người, vĩnh viễn chỉ có thể bị người khi dễ. Cái này hái thuốc lão đại khái là sống không được, cho dù có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái cả đời tàn tật. Hứa Nặc thở dài, về đến nhà đã là giờ dậu, quán rượu còn chưa đóng cửa. Cậu đàn chính tựa tại cửa ra vào, nhìn thấy Hứa Nặc, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng, "Trưởng quỹ trở về rồi. Trong khoảng thời gian này trong tiệm không có việc gì đi." Hứa Nặc con gửi thuốc đi vào trong tiệm, quét một vòng, toàn bộ quán rượu rất là sạch sẽ gọn gàng, so với hắn thời điểm ra đi càng hơn một bậc. "Không có cậu đàn gãi gãi cái hót, chính là ta hôm trước không cẩn thận đánh nát một cái đĩa, trưởng quỹ ngươi phạt ta đi." Hứa Nặc nhịn không được cười lên, nha đầu này ngược lại là cái ngay thẳng voi, "Tốt, phạt ngươi hôm qua không cho phép ăn cơm." "Cậu đàn," nàng chạy đến sau quầy mang tới một quyển sổ sách, "Trưởng quỹ, đây là gần nhất 20 trời giấy tờ, ngươi xem qua." "Ta liền không nhìn, ngươi nói đơn giản một cái đi." Hứa Nặc có gửi thuốc hướng hậu viện đi. Cậu đàn ngược lại là không nghĩ tới Hứa Nặc đối với nàng càng như thế tín nhiệm, trưởng quỹ rời đi ngày đầu tiên, trong tiệm tới 8 cái khách uống rượu, cùng một cái khách ở, tổng cộng thu nhập 32, ngày thứ 2 cậu đàn miệng nhỏ 333, từ ngày đầu tiên bắt đầu không rõ chi tiết nói đến hôm nay, 20 ngày này tổng cộng thu nhập 582. Hứa Nặc tiếp nhận sổ sách đơn giản lật ra, phát hiện nha đầu này nói trên cơ bản cùng sổ sách ghi lại không lệch mấy. "Chí nhớ này, đơn giản." "Tốt, ta đã biết, làm không tệ, để truy thúc ngày mai cho ngươi thêm cái đùi gà." "Tạ ơn trưởng quỹ." "Hôm nay cũng không sớm, đóng cửa nghỉ ngơi đi." Hứa Nặc buông xuống gùi thuốc, lười biếng vặn vẹo bốn éo cái cổ, ở trên núi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở trên mặt đất mà ngủ, làm thân thể của hắn đều nhanh tan thành từng mảnh. Tối nay nhất định thư thư phục phục ngủ một giấc. "Ân, trưởng quỹ, còn có một việc, buổi sáng hôm nay trong tiệm tới một vị nữ khách quan, phàn nàn chúng ta quán rượu không có nguyệt sự bố, để cho ta đi giúp nàng mua, thế nhưng là ta không biết đó là vật gì, trưởng quỹ, muốn tới đi đâu mua?" Cậu đàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nghi hoặc. Hứa Nặc kinh ngạc liếc mắt cậu đàn, "Ngươi năm nay 9 tuổi đi." "Ân." Cậu đàn càng là nghi hoặc. "Thiên quỷ còn chưa tới." "Cái gì thiên quỷ?" Cậu đàn một mặt ngộng. "Tốt a." Hứa Nặc khả không có thời gian rỗi cho nàng phổ cập khoa học sinh lý thường thức, "Ngươi ngày mai đi một chuyến trên trấn nữ công phường, nơi đó có bán, sau khi trở về ngươi lại để cho truy thúc làm điểm bụi than, một khối cho nàng đưa qua là có thể." Cậu đàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng tựa hồ rất muốn hỏi cái gì, bất quá hơi hạ ra miệng nhỏ, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Hứa Nặc cũng không để ý nàng, ném gùi thuốc đi tắm nước nóng, phóng đi một thân mỏi mệt, nằm chết dí chính mình tấm kia xa hoa giường đơn bên trên mị mị ngủ mở giấc. Các loại tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đến ngày thứ 2 giờ tị, đại khái khoảng 10 giờ. Hôm nay là Xê Võ 23 năm ngày 6 tháng 3, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tính hảo. Xê Võ là đại ngu quốc đương nhiệm hoàng đế Lý Càn nhân hiệu. Hứa Nặc cảm thụ bên dưới trạng thái thân thể của mình, trải qua một đêm luyện động, tu vi của hắn lại lấy được trình độ nhất định tăng lên. Cảm giác thật giỏi. Hứa Nặc bỏ lên, đi vào quán rượu đại đường. "Nặc ca nhi, rất lâu chưa từng thấy đến ngươi, gần đây bận việc cái gì đi?" Ai Chủy Hòa Thượng nét rít rượu hỏi. Cùng Ai Chủy Hòa Thượng hàn huyên một hồi, Hứa Nặc phát hiện trưởng trấn Thiên Kim món kia án mạng đã tìm được hung thủ giết chết gian phu dâm phụ chính là trưởng trấn Thiên Kim vị hôn phu. Sở dĩ thêm cái dấu mặc ép là bởi vì tên hung thủ này có thể là cái kẻ chết hay. lúc này trong tiệm chỉ có Mai Trùy hòa thượng một cái khách uống rượu, cậu đàn cũng không tại, chỉ có Lưu Đại Trùy ở bên ngoài nhìn xem. Trường quỹ, cậu đàn đi nữ công phường mua đồ đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi. Lưu Đại Trùy nói tới nói lui trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Sao cái rau xanh rau giá, một bát thịt chiên nhỏ. Được rồi. Lưu Đại Trùy vui vẻ đi phòng bếp. Đến giờ ngọ ba khắc tả hữu, cậu đàn mang theo rổ thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chứa đầy hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Hứa Nặc nhíu mày. Có cái nữ hài bị bắt đi. Cậu đàn sắc mặt trắng bệnh. Cậu đàn, đừng có gấp, từ từ nói, bị ai bắt đi? Lưu Đại Trùy cũng chạy tới, to mọng trên khuôn mặt có chút lo lắng. Mấy cái du côn vô lại, bọn hắn gặp một tiểu nữ hài dáng dấp có mấy phần tư sắc, trực tiếp bên đường đem nàng cho bắt đi, nghĩ đến vừa mới một màn kia, cậu đàn vẫn nhịn không được toàn thân run lập cập, một trận hoảng sợ. May mắn trưởng quỹ đem nàng cách ăn mặc thành nam hải tử. Nếu là bị du côn vô lại bắt đi, cái kia trong sạch. Đây cũng quá không có vương pháp đi. Lưu Đại Trùy một mặt phẫn nộ, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Hắn cao tuổi rồi, thế mà còn không có một cái bé trai 15 tuổi có dự kiến trước. Thế đạo này đã nát, xảy ra chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Vai Trùy hòa thượng cảm thán một tiếng, ném tiền thưởng, mang theo bầu rượu rời đi quán rượu. Tạ ơn trưởng quỹ. Cậu đảng cắn môi, nàng rốt cuộc hiểu rõ Hứa Nặc dụng tâm lương khổ. Hứa Nặc khả không có cậu đảng nghĩ như vậy vi quan chính, hắn chỉ là sợ sệt mình bị liên lụy thôi. Bất quá nhìn xem cậu đảng tấm này gương mặt thanh tú, hắn cảm giác hay là không quá bảo hiểm. Trên thế giới này, có được Long Dương chi đam mê, ham mê tiểu chính thái nam nhân có thể cũng không ít. Hứa Nặc suy nghĩ một lát, lôi kéo cậu đảng đi vào hậu viện, tìm chỉ hắc sa bút, phân biệt tại nàng khỏe mắt trái cùng má phải chỗ điểm hai nhanh màu đen nhỏ bớt, dạng này hẳn là thì càng an toàn. Ngươi về sau cứ như vậy cách ăn mặc. Hứa Nặc đã nghĩ kỹ, về sau mỗi ngày tại tiểu nha đầu trên mặt điểm mấy lần, đầu, bụng, nốt ruồi, không bao lâu, đoán chừng là có thể đem tiểu nha đầu chế tạo thành người quái dị. Ừ, lần này, cậu đảng ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Không sai, có tiến bộ. Hứa Nặc luốt luốt cậu đảng cái hót, sau đó ôm túi bạc liền đi trên trấn tiệm thợ rèn. Hắn đã nghĩ kỹ, dùng thương. Thương mặc dù so ra kém kiếm linh xảo, cũng không sánh bằng đao của bá, nhưng nó cũng có ưu điểm của mình. Thương ưu điểm chính là nó so tuyệt đại đa số vũ khí lạnh đều lớn dài, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thương không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất vũ khí. Toàn bộ lấy tinh cương đúc kim loại lời nói, cần 152, trước giao 52 tiền thế chấp đi trong tiệm thợ rèn. Nghe nói Hứa Nặc muốn rèn đúc tinh khiết tinh cương vũ khí, Vương Thiết Tượng con mắt đều nhanh híp lại. Hứa Nặc sai đến tại cái này luyện thép kỹ thuật cực đoan rất lại phía sau cổ đại thép chế vũ khí sẽ phi thường đắt đỏ, lại không nghĩ rằng lại muốn 152. Hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, cho nên chỉ có thể mua đem có sẵn thiết thương. Hứa Nặc cầm trong tay thiết thương, thử buồng nghịch, cảm giác rất không dễ chịu, không chỉ có sức chiến đấu không có đạt được tăng lên, ngược lại là khắp nơi thụ cản trở, dẫn đến lực chiến đấu của mình chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần 10. Vương Thiết Tượng xem xét, liền biết hắn chưa từng có tiếp xúc qua thương, tiểu huynh đệ, buồng nghịch thương cần phối hợp thương pháp mới có thể phát huy ra uy lực, giống ngươi loạn như vậy buồng nghịch, thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Thì ra là thế. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, Vương Thúc có biết ở đâu có thể học được thương pháp? Vương Thiết Tượng suy nghĩ chốc lát nói, chúng ta cái này Bình An trấn phụ cận, chỉ có Lê Viên bên trong cái kia hát vợ kịch lớn Lao Sinh biết chút thương pháp, bất quá hắn vậy cũng là chủ nghĩa hình thức, học được cũng không có gì quá lớn công dụng. Cổ đại hát hí khúc đồng dạng đều là tại Lê Viên, cho nên hát hí khúc đều được xưng Lê Viên tử đệ. Lê Viên Lao Sinh, Hứa Nặc cũng từng gặp qua. Thử một chút đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tạ quá Vương thợ rèn, Hứa Nặc rời đi tiệm thợ rèn, thuận đường đi Lê Viên. Người học sinh cũ kia nghe nói hắn đến học nghệ, cao hứng phi thường, tại chỗ thu hắn 5 lượng bạc. Không có tiền nửa bước khó đi a. Giao học nghệ phí, Hứa Nặc bắt đầu đi theo lão sinh học tập thương pháp. Chính như Vương Thiết Tượng nói tới, hoàn toàn chính xác đều là chủ nghĩa hình thức, phi thường không thực dụng. Không đến một tháng, Hứa Nặc liền học xong tất cả chiêu số. Đây cũng không phải bởi vì hắn thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn cảnh giới cao, khống chế đối với thân thể lực mạnh, đối với người bình thường tới nói rất khó động tác, hắn nhẹ nhõm liền có thể làm được. Như thế tiến cảnh, lại đem một cái lão sinh mừng rỡ không ngậm miệng được, khen không dứt miệng. Phải biết, hắn lấy trước kia chút đồ đệ, nhanh nhất cũng học được 7-8 năm mới có hắn 5 thành công lực. Người học sinh cũ kia chết sống muốn thu Hứa Nặc làm đồ đệ, để Hứa Nặc kế thừa hắn y bát. Kỹ đa không ép thân a, Hứa Nặc vui vẻ tiếp nhận, lại cùng lao sinh học khúc. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì 1 tháng 5 lượng bạc tiền công mới tiếp nhận. Bất quá cái này chủ nghĩa hình thức thương pháp đối với hắn thực lực tăng thêm phi thường có hạn. Ở đâu mới có thể lấy tới chân chính thương pháp đâu? Hứa Nặc có chút đau răng. Trải qua 1 tháng cố gắng nằm ngửa trong cơ thể hắn 10 độc tráng thể 8 độc tính đã còn thừa không có mấy. Cảnh giới để thăng chương 6, ta chỉ phụ trách tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 6, ta chỉ phụ trách tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong quán rượu, ngay tại chào hỏi khách nhân, Hứa Nặc nhìn thấy trước mắt đống nhiên bắn ra nhắc nhở, đội vàng mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 1 năm tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 6 điểm cảnh giới, cố bổn hợp thiên nhị cảnh, rốt cục thành công cố bổn. Cảm thụ được tứ chi truyền đến lực lượng cường đại, Hứa Nặc cảm xúc bành trướng. Cố bổn so bồi nguyên mạnh hơn nhiều lắm, bồi nguyên chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra sư hổ chi lực, mà cố bổn cảnh bèn bèn trạng thái tĩnh lực lượng liền đủ để so sánh voi lớn, động thái lực lượng thậm chí có thể đạt tới 2 tượng thậm chí 8 tượng chi lực. Mà như thế trình độ tăng lên lại chỉ hao phí hắn 1 tháng thời gian. Cái này nếu là chuyến đi, đoán chừng toàn bộ giang hồ đều muốn xôi trào. Cái này khắc mệnh quả nhiên có làm đầu. Hứa Nặc mâu quang tỏa sáng, lúc này quyết định sáng mai lại đi một lần Huyền Vân Sơn. Trong lúc bất giác đã là đến ban đêm, đến lúc cuối cùng một cái khách uống rượu rời đi về sau, náo nhiệt một ngày quán rượu rốt cục bình tĩnh lại. Hứa Nặc phân phó Lưu Đại Trụy cứ vậy mà làm mấy cái món ngon. Ánh trăng trong sáng, chủ dòng ba người ngồi vây quanh tại hậu viện. Cậu đàn, ngươi đến quán rượu có 3 tháng đi. Hứa Nặc niết tí rượu. Ta tháng riêng 15 tới, hôm nay là ngày 4 tháng 8 hảo, còn kém 7 ngày. Cậu đàn thấp cái hót, một mặt tâm thần bất định. Miễu thúc, ngươi cảm giác nàng thế nào? Lưu Đại Trụy trong miệng chất đầy thịt gà, nói lầm bầm, trưởng quỹ, ta cảm thấy nha đầu này rất không tệ, lại cần cù lại có thể làm, trọng yếu nhất chính là phẩm tính tốt, không giống trước đó gã sai vặt kia, tay chân không sạch sẽ. Hứa Nặc tán dương nhẹ gật đầu, cậu đàn, ngươi 3 tháng này biểu hiện ta rất hài lòng a. Cậu đàn lặng lẽ thở hắt ra. Bất quá ta còn có một vấn đề, cần ngươi trả lời a. Cậu đàn vừa xuống đất một viên trái tim nhỏ trong nháy mắt lại nắm chặt. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hứa Nặc lau vệt mồ hôi, như hôm nay khi đã thời gian dần trôi qua nóng lên, một ngày nào đó, chúng ta quán rượu tới 2 cái giang hồ cao thủ, bởi vì một lời không hợp mà phát sinh xung đột, xin hỏi dưới loại tình huống này người phải nên làm như thế nào? Phía dưới có 3 cái tuyển hạng, 1, địa bàn của ta làm chủ, đem 2 người đuổi ra quán rượu, 2, thành khẩn thuyết phục, lấy 3 cái cảm hóa 2 người, lắng lại xung đột, 3, không quan tâm, ở một bên gặm hạt dưa xem náo nhiệt, đưa tuyển, tuyển đi. Cậu đàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngữ khí kiên định nói ta chọn cái thứ nhất, đem 2 người đuổi ra quán rượu. Chúc mừng ngươi, cậu đàn khuôn mặt nhỏ vui mừng. Đã là cái người chết. Cậu đàn lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng thế, chỉ nàng thân thể nhỏ bé này ý đồ xua đuổi 2 đại giang hồ cao thủ, không phải tinh khiết tìm đường chết ta. Chuyện cũ, vậy ta chọn cái thứ hai. Cậu đàn có chút không quá xác định. Như vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. A. Cậu đàn một mặt không hiểu. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có thời gian dối nghe ngươi giảng đạo lý? Giống như sẽ không đâu. Cậu đàn yếu ớt nhìn xem Hứa Nặng, tổng không sẽ chọn cái thứ ba đi. Can đảm lắm, bất quá ngươi sống sót xác suất cũng chỉ có 50%. A. Làm sao 3 cái tuyển hạng đều là sai? Cậu đàn lộn xộn, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lựa chọn như vậy để. Liên liên tại một bên hồ cật hải tắc Lưu Đại Trụy cũng là một mặt một bức. Vậy làm sao bây giờ? Cậu đàn một đôi đen nhánh mắt to vụ sáng, hoàn toàn không biết làm sao. Hứa Nặc nhấp nó rượu, ý vị thâm trường nói, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phúc. Lưu Đại Trụy một miếng cơm phun đến Hứa Nặc trên mặt. Tiểu tử này, cũng quá cái kia đi. Cậu đàn đội vàng tìm khối vải thô giúp Hứa Nặc lau đi đồ ăn cặn bã. Trưởng quỹ, chúng ta người chạy, quán rượu làm sao bây giờ? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chứa đầy không hiểu. Quán rượu không có thể xây lại, không có người, coi như rốt cuộc về không được đi. Hứa Nặc đứng dậy rửa mặt, ngày mai ta lại muốn đi một chuyến Huyền Vân Sơn, quán rượu liền giao cho ngươi cùng Miệp Túc. Xác định mình có thể lưu lại, cậu đàn lặng lẽ thở hắt ra, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Trưởng quỹ có phải hay không cũng muốn đi Huyền Vân Sơn đoạt bảo vật? Đoạt bảo vật gì? Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác. Cậu đàn kẹp một khối nhỏ châu hôn tạp lấp đến trong miệng. Trước mấy ngày ta nghe mấy cái khách uống rượu nói có người tại Huyền Vân Sơn phát hiện một chỗ di tích, bên trong có thật nhiều bảo vật. Nghe bọn hắn nói xong nhiều môn phái giang hồ đều đi. Còn có loại sự tình này nghĩ, Hứa Nặc từ bỏ sáng mai đi Huyền Vân Sơn hái thuốc dự định. Bây giờ Huyền Vân Sơn khẳng định rất nguy hiểm, hay là hôm nào lại đi đi. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc mỗi ngày rút ra một canh giờ đi theo Lê Viên lão sinh học khúc. Một tháng 5 lượng bạc thu nhập, so với hắn nghề chính lợi nhuận cũng kém không có bao nhiêu. Nhiều một môn tay nghề thêm một cái bát cơm. Hắn học rất nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì tố chất thân thể không ngừng tăng lên nguyên nhân, trí nhớ của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, bất luận cái gì từ khúc, chỉ cần nghe cái 2-3 khắp liền có thể nhớ ký âm sắc chuẩn âm vận, cho nên học thật nhanh. Mỗi lần làm cho người học sinh cũ kia cảm thán 5 lượng bạc hoa giá trị. Lê Viên đệ tử khác càng là khen không dứt miệng, đương nhiên, cũng có nhìn hắn khó chịu, thường xuyên cho hắn làm khó dễ. Thẳng đến ngày đó, Lê Viên đại sư Minh gây chuyện, bị hắn đánh tơi bời một trận, không còn có người dám đối với hắn khoa tay múa chân, về phần phía sau nói này nói kia, Hứa Nặc mắt không thấy tâm không phiền, cũng lười để ý tới. 6 tháng sau, đến lúc tháng 10, hắn đã bắt đầu lên đài hiến nghệ. Hắn tiếng nói rất có tư tính, hát đi ra từ khúc rất có hương vị, nhất là hắn hao tốn hơn mấy tháng suy nghĩ ra được cách đặt hàng, càng là vì hắn đưa tới không ít nắm giữ bơm. Thậm chí ngay cả Bình An chấn lừng danh quả phụ Kim Tam tỷ đều vì hắn mê muội. Mặc dù thời gian nửa năm đám kia nhân sĩ giang hồ sát suất lớn hẳn là đều đã tán đi, nhưng ôm thả giảng sai các loại một năm, cũng không nhất thời bội vã lý niệm, hắn vẫn luôn không có đi Huyền Vân Sơn. Thẳng đến lại nửa năm sau, xây võ 24 năm tháng 4, Hứa Nặc mới lần thứ 2 đi Huyền Vân Sơn. Chân núi, một đám cự kình bang đệ tử hay là như lần trước một dạng canh giữ ở giao lộ, ngay tại nhỏ giọng nghị luận cái gì, bất quá lần trước cái kia ba gia cũng không ở đây. Hứa Nặc mơ hồ nghe được bọn hắn đàm luận chính là di tích sự tình. Tựa như là ra một bộ tiên tiên cấp bậc tử ngọc thần công các đại cao thủ điên cuồng chém giết, tử thương vô số, ngay cả rất nhiều hái thuốc lão đều bị liên lụy, chí ít chết 15 cái. Cuối cùng cự kình bang bang chủ Thiết Đầu Đà cao hơn một bậc, thu được thần công. Bất quá nghe mấy người ý tứ, Thiết Đầu Đà người cũng bị thương nặng, cánh tay kém chút bị người chém đứt. Quá khốc liệt đi. Tắt lưỡi đồng thời, Hứa Nặc lại không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có tiến đến quấy nhiễu. Hứa Nặc làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, duy trì đã từng bước đi một mực đi lên phía trước. Mơ hồ lại nghe được mấy người nói lên ba gia gần nhất đang thí nghiệm cái gì cấm thuật. Hứa Nặc cũng không dừng lại nghe lén. Hiếu kỳ hại chết mèo, đây là hắn nuốt một cái bóng đèn sau tổng kết ra thê thảm đau đớn giáo huấn. Hứa Nặc con gửi thuốc đi xuyên qua giữa núi rừng. Có kinh nghiệm lần trước, hắn lần này càng là xe nhẹ được quen, không đến 5 ngày đã tìm đủ đầy đủ 2 tháng độc tài. độc thảo mang đi ra ngoài dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, ngay tại trên núi nấu luyện đi. Hứa Nặc đi vào lần trước cái kia lão hổ động, đẩy ra thạch nồi. Hai ngày sau đó, thứ nhất nồi thập độc tráng thể tán mới mẹ xuất hiện. Thật là thơm tán giật mà ra mùi làm cho lời hứa toàn thân tế bào đều hưng phấn lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở ra động mạch chủ thời điểm, lại nghe ngoài động truyền đến một đạo thất kinh giọng nữ. "Ba gia, van cầu ngài tha ta chứ." "Lý Mạc thị, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp." Nương theo lấy một trận quát mắng âm thanh, Hứa Nặc chỉ thấy ba gia cường hành kéo lấy Lý Mạc thị tiến vào hang đá. Lúc này, Hứa Nặc lại muốn tranh đã tới đã không kịp, ba gia hiển nhiên đã thấy hắn tồn tại. Bá Hàn mang lóe lên, ba gia rút ra bên hông bội đao chỉ hướng Hứa Nặc, "Ngươi là người phương nào? Ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì?" "Thảo, rõ ràng là ngươi lén lút ta." Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, "Ba gia quý nhân hay quên sự tình, ta là Bình An trấn người hái thuốc, năm ngoái thấy qua." Ba gia trên dưới đánh giá mắt Hứa Nặc, ẩn ẩn nghĩ tới, nguyên lai là tiểu tử ngươi, lén lén lút lút trốn ở trong động luyện dược, cũng không phải là muốn trốn tránh cự kình bang hái thuốc phí đi. Ba gia thần sắc bất thiện. Ba gia nói đùa, "Ta gần nhất tay nhiều lắm dẫn đến thân thể thâm hụt, cho nên liền nhịn chút bổ dưỡng dược vật, thật không phải muốn tránh né hái thuốc phí, còn xin ba gia minh giám." Hứa Nặc một bộ sợ hãi biểu lộ. Hắn như thế thuần lương, mới sẽ không nói dối. Ba gia giống như cười mà không phải cười mắt nhìn bùi thuốc, bên trong tất cả đều là độc dược cỏ, đã là bổ dưỡng thuốc, ngươi ngược lại là uống cho ta xem một chút. Hứa Nặc cô đông rót mấy ngụm. Không bao lâu, ba gia túi đầu quét mắt, con bà nó, vậy mà thật là bổ dưỡng thuốc, hiệu quả này cũng quá tốt đi. Hắn trong mắt hâm mộ, ghen ghét đan sen. Bất quá bởi vì là độc thảo nấu luyện mà thành, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tiểu tử, đem phương thuốc lấy ra ta xem một chút. Mã Tang 1 tiền, Địa Môn Đông 2 tiền, Đông Xả Hạ Quan 1 tiền. Hứa Nặc trực tiếp đem thập độc tráng thể tán phương thuốc nói cho Giả Sẹo. Tiểu tử ngươi rất thức thời, đáng tiếc mạng ngươi không tốt, thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Ba gia cười quái dị một tiếng, vung lên đại đao hung hăng bổ về phía Hứa Nặc mặt. Thảo, được đà lần tới. Hứa Nặc thần sắc lạnh dần. Hắn nghiêng người trượt đi, đã là tránh khỏi ba gia thế đại lực trầm một kích, sau đó mũi chân hắn vẩy một cái, một cây thiêu hỏa côn đã là bị hắn nắm trong tay, thuận thế đánh tới hướng ba gia bên cạnh quổng. Thật nhanh thân thủ. Ba gia hít vào một ngụm khí lạnh, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thiêu hỏa côn đã đến phụ cận, hắn vội vàng vung đao chống đi qua. Bất quá hắn hay là chậm một bước, bị thiêu hỏa côn hung hăng đánh vào eo hiếp. Ba gia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, khách băng, nương theo lấy trận trận nước xương thanh âm, hắn cái kia to con thân thể bị đánh bay tứ tung mà ra, hung hăng đâm vào trên vách đá. Phúc. Ba gia một ngụm máu tươi phun ra. Nguồn sức mạnh này, cố bừa cảnh. Ba gia trong mắt chứa đầy khó có thể tin nhìn xem Hứa Nặc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhẫn nhục chịu đựng nhỏ hái thuốc lao đúng là một vị cố bừa cảnh đại cao thủ. 15 tuổi cố bừa cảnh, còn bà nó, đây là đa trung thiết bản. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Ba gia một mặt ảo não hối hận, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin mời thiếu hiệp đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ ngươi là Phật tổ sự tình, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi Tây Thiên. Hứa Nặc nhặt lên một khối đá lớn, đi hướng ba gia. Gặp Hứa Nặc bất vi sở động, ba gia luống cuống, ta là cự kình băng người, ngươi dám giết ta, thanh âm hắn thẳng run lên. Phanh to lớn tảng đá hung hăng nện ở ba gia trên trán. Trong nháy mắt, óc bay tứ tung. Không nên ép ta độc thủ. Hứa Nặc gắt một cái, nhặt lên bảo đao đi hướng Lý Mạc Thị. Chương 7 kiếp vận chân chính công dụng, chương 7 kiếp vận chân chính công dụng, tận mắt nhìn thấy vừa mới cái kia huyết tinh một màn, Lý Mạc Thị đều sắp bị sợ choáng váng, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, cầu ngài tha cho ta đi, ta còn có một đôi nhi nữ, tuổi tác còn trẻ con, nàng toàn thân run rẩy, quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, phanh phanh giật đầu. Ngươi biết nhiều lắm. Hứa Nặc mặt không biểu tình, vung lên bảo đao bổ về phía Lý Mạc Thị đầu. Ta cái gì cũng sẽ không nói, ta cái gì cũng không thấy, chỉ là không đợi nàng nói xong, đại đao kia đã chém vào nàng trên cổ, lạnh buốt cảm giác đánh tới, Lý Mạc Thị tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đại đao dừng ở Lý Mạc Thị tuyết trắng trên cổ, Hứa Nặc nhưng lại chưa chém đi xuống. Một, đầu người rơi xuống đất, hai, ăn dược hoàn này. Hứa Nặc thuận tay từ trên thân xoa cái nê hoàn đặt ở Lý Mạc Thị trước mắt. Lý Mạc Thị như thế nào cũng không nghĩ tới nàng còn có thể bảo trụ đầu, sống sót sau tai nạn, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, mở mắt ra, nắm lên dược hoàn ném tới trong miệng, một mặt khẩn cầu nhìn xem Hứa Nặc, ta ăn, ta lựa chọn cái thứ hai, ngài để làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngài tha cho ta. Hứa Nặc thu hồi bảo đao, đây là bách nhật đoạn trường tán. Mỗi 100 ngày phát tác một lần, đến lúc đó nếu như không có giải dược, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, bất quá chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nam nhân đều là một cái đức hạnh. Lý Mạc Thị ánh mắt phức tạp, mới ra ổ sói, lại vào miệng quặm, nhưng nàng một cái con gái yếu ớt thì có biện pháp gì, nô gia trượng phu chết sớm, lâu không trải qua nhân sự, còn xin thiếu hiệp yêu ta nói. Lý Mạc Thị mắc cỡ đỏ mặt, đã là bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Nhất là nghĩ đến trước đó Hứa Nặc uống xong thuốc một màn kia, nàng càng là thân thể mềm mại run rẩy. Dừng lại. Hứa Nặc khẽ miệng co quắp rút, ta mẹ nó cứ như vậy giống dâm tặc a, bất quá lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này Lý Mạc Thị hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, 10 phần đại khái có thể đánh cái 7-8 phần, lại thêm cái kia nở nàng dáng người cùng thiếu phụ đặc chất, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta côn trùng lên não. Ngài không phải là muốn nô ra thân thể a? Lý Mạc Thị có chút không hiểu. Ta mẹ nó chỉ là muốn để cho ngươi thay ta hái thuốc. Hứa Nặc cầm lên chính mình cái kia gửi thuốc ném tới Lý Mạc Thị trước mặt, ta cần cái này 10 loại độc thảo, ngươi thay ta lưu ý lấy, hái liền phóng tới cái này lão hổ động bên trong. Ta về sau cách mỗi 3 tháng sẽ đến thu một lần, minh bạch ý của ta à? Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lý Mạc Thị lộn xộn đến cực điểm, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, tốt xấu hổ đâu, ngài cần bao nhiêu?
Càng nhiều càng tốt.
Hứa Nặc đi đến Ba Gia bên cạnh thi thể, Gia Sẹo mang ngươi tới chỗ này làm cái gì? Lý Mạc Thị vướt vướt nóng lên gương mặt, có chút nhìn không thấu nhìn xem Hứa Nặc, hắn nói muốn đưa ta một cọc cơ duyên, dạy ta luyện kiếm pháp gì, nô gia cũng không biết có ý tứ gì.
Kiếm pháp?
Hứa Nặc tâm thần khẽ động, ngồi xổm người xuống tại Ba Gia trên thân tìm kiếm.
Ân.
Hứa Nặc mò tới một khối vật cứng, móc ra xem xét.
Vàng.
Thật lớn một đống, chí ít có 10 lượng.
Vận khí không tệ.
Hứa Nặc tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra một tấm cũng không biết quốc gia nào địa đồ cùng một viên cự kình bang lệnh bài. Về phần kiếm pháp, hắn lại là ngay cả lông cũng không thấy.
Hứa Nặc thu hồi vàng.
Về phần lệnh bài cùng địa đồ loại này dễ dàng bại lộ manh mối lại không dùng được đồ chơi, Hứa Nặc cũng không tính giữ lại.
À, không đối, Hứa Nặc cương chuẩn bị đem địa đồ nhét về Ba Gia trên thân, lại là như thiểm điện thu tay về, bởi vì hắn chợt phát hiện tấm địa đồ này so phổ thông địa đồ muốn nặng hơn nhiều.
Có chuyện ẩn ở bên trong.
Hứa Nặc cẩn thận nghiên cứu bên dưới, lại là phát hiện tấm địa đồ này chính là hai tấm da thú khâu lại mà thành, tại trong khe hở càng là giấu giếm một tấm kim quang lập loè bạch kim giấy. Bởi vì công nghệ nguyên nhân, ở thời đại này, bạch kim thế nhưng là so vàng càng thêm quý giá, cứ như vậy hơi mỏng một tấm, chí ít có thể đổi 10 lượng vàng. Bất quá để hắn càng cảm thấy hứng thú chính là bạch kim trên giấy chỗ khắc ấn văn tự màu máu, tựa hồ là một bộ pháp quyết tu luyện. Bất quá Hứa Nặc lúc này cũng không có công phu cẩn thận nghiên cứu.
Việc cấp bách khẳng định là trước xử lý hiện trường.
Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lá vàng giấy, Hứa Nặc bắt đầu đốt thi không để lại dấu vết.
Có lần trước hỏa táng âm dương xá nữ kinh nghiệm, hắn lần này đã là xe nhẹ đường quen.
Thuần thục rút gân lột da nghiền xương thành cho một con rồng, nhìn Lý Mạc Thị cũng nhịn không được tắt lưới, quá chuyên nghiệp.
Không chút nào dây dưa dài dòng, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể rèn luyện ra kinh người như thế tố chất.
Đợi đến Hứa Nặc triệt để xử lý tốt hiện trường phát hiện án, Lý Mạc Thị cái kia chứa đầy sợ hãi trong con ngươi càng là tăng lên kính sợ và hạ giận.
Ngươi làm sao còn không đi?
Nhìn xem còn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ Lý Mạc Thị, Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng.
Nô.
Nô gia không dám. Lý Mạc Thị cúi đầu, căn bản không dám cùng Hứa Nặc đối mặt.
Ta có như thế ác ma a?
Ngươi đi đi, nhớ lấy, Bách Nhật Đoạn Trường tán 100 ngày phát tác một lần.
Phất tay đuổi đi Lý Mạc Thị, Hứa Nặc lại bắt đầu ngao lên thuốc.
Hắn kỳ thật rất muốn làm rơi Lý Mạc Thị, diệt sát đi hết thảy không xác định nhân tố, nhưng đối với một cái vô tội mà đáng thương con gái yếu ớt, hắn thật sự là không thể ra tay như thế.
Người không phải có cây, ai có thể vô tình?
Ta vẫn là không đủ máu lạnh a.
Hứa Nặc thở dài, mở ra động mạch chủ tăng thêm gia vị, cô đông đem 10 độc tráng thể tán rót đến trong bụng.
Bất quá hắn cũng không phải là quá lo lắng.
Một thì Lý Mạc Thị cũng không biết tên của hắn chỗ ở, thứ hai, có Bách Nhật Đoạn Trường tán trấn nhiếp, Lý Mạc Thị đoán chừng cũng không dám khắp nơi nói láo.
Để Lý Mạc Thị giúp mình hái thuốc, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất.
Mà lại để hắn lo lắng sự tình quả nhiên xuất hiện, kiếp vận hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn mang đến kiếp nạn, tựa như lần này một dạng, Huyền Vân Sơn lớn như vậy, dưới tình huống bình thường hắn là rất không có khả năng gặp được loại sự tình này.
Mặc kệ loại suy đoán này là thật là giả, về sau hay là cậu thả tại quán rượu đi, dù sao phía ngoài hoàn cảnh quá phức tạp quá nguy hiểm, lưu tại quán rượu, tối thiểu nhất hắn quen thuộc hoàn cảnh bốn phía, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất.
Lần này xử lý Ba Gia, không ngoài dự liệu, lại lấy được 4 điểm kiếp vận.
Hứa Nặc mở ra bảng.
Tính danh: Hứa Nặc, một sắp tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kiếp vận, 10 điểm mệnh cảnh giới, cố bổn hợp thiên nhị cảnh đã thấy kiếp vận gia tăng đến 10 điểm, phía sau càng là nhiều một cái màu xám mệnh chữ, lóe lên phảng phất tại nhắc nhở cái gì.
Hứa Nặc thử thông qua chớp mắt điểm một cái mệnh chữ, không nghĩ tới vậy mà bắn ra một cái nhắc nhở khung.
Quả phụ kim tam tỷ, ngươi có diễm phúc.
Mà nương theo lấy nhắc nhở này khung xuất hiện, Hứa Nặc phát hiện chính mình kiếp vận điểm từ 10 xuống làm không.
Thứ độ gì, còn tiêu hao kiếp vận điểm.
Suy tư nửa ngày cũng không có hiểu rõ có ý tứ gì, Hứa Nặc cũng lười suy nghĩ nhiều, quăng lên gửi thuốc hướng dưới núi đi đến.
Đến cửa hải chỗ, lại bị cự kình bang đệ tử đánh cướp một lượng bạc.
Bất quá cũng may, bọn hắn tựa hồ cũng không biết Ba Gia đã bị giết sự tình.
Trở lại nhà lúc, đã đến trạm vào tối.
Hôm nay quán rượu khách nhân còn không ít, trừ mấy cái khách quen bên ngoài, còn có mấy bản khuôn mặt xa lạ.
Vai Trụy Hòa Thượng hoàn toàn như trước đây ngồi tại trong quán rượu, uống vào hắn thích nhất uống nặc ỉu.
Cái này nặc ỉu là Hứa Nặc chính mình mân mê đi ra, dung hợp hoàng ỉu, rượu đỏ cùng rượu trắng các loại rượu trùng đặc điểm, cho nên uống đã có hoàng ỉu tinh khiết, cũng có rượu đỏ ngọt ngào mềm mại, càng có rượu trắng nồng đậm, sâu khách quen bọn họ yêu thích.
Trưởng quỹ trở về rồi.
Chính chào hỏi khách nhân, cậu đàn nhìn thấy Hứa Nặc, đã sớm hiện đầy mụn, tàn nhang, nốt ruồi đen, bớt khuôn mặt nhỏ vui mừng, đội vàng ra đón, rất có ánh mắt thay Hứa Nặc tháo xuống cái gùi.
Tiểu nha đầu hôm nay cái này trang vẽ không sai.
Hứa Nặc âm thầm tán dương nhẹ gật đầu, liền bộ dáng này, đoán chừng ngay cả độc thân 100 năm hán tử nhìn thấy nàng đều để không nổi bất cứ hứng thú gì.
Cậu đàn nhanh chóng đem gửi thuốc đưa đến hậu viện, rất nhanh lại chạy trở về.
Trưởng quỹ, ngươi đi mấy ngày nay, đậu hũ phường Kim Tam tỷ đã tới nhiều lần, mỗi lần đều đưa ngươi mấy khối đậu hũ, cũng không biết có ý tứ gì.
Nặc ca nhi, ngươi diễm phúc không cạn à? Trong quán rượu một vị chỉ có 9 cái ngón tay đại hán cười ha ha nói.
Người này cũng là khách quen, bởi vì chỉ có 9 cái ngón tay, tất cả mọi người gọi hắn thường cửu gia.
Cửu gia chỉ giáo cho.
Vai Trụy Hòa Thượng nhấp miệng rượu hỏi.
Đưa môn xin mời đàn ông ăn đậu hũ, ý kia còn chưa đủ rõ ràng sao? Người Kim Tam tỷ phát tao thôi, coi trọng nhà chúng ta Nặc ca.
Thường cửu gia, ngươi làm sao nói đâu?
Nương theo lấy một tiếng quát, Hứa Nặc liền thấy một vị hưu dung mãi đại nữ tử trẻ tuổi hấp tấp đi tới quán rượu, mặc vào một thân quần áo màu đỏ rực, nhìn bộ dáng chỉ có 25, 6 tuổi.
U, chính chủ tới.
Thường cửu gia cười ha ha một tiếng,
Kim Tam tỷ lại tới đưa đậu hũ cho Nặc ca ăn, ta cũng muốn ăn. Toàn bộ quán rượu lập tức là một trận cười vang. Lan, về nhà tìm ngươi nương môn ăn đi. Kim Tam tỷ tức giận trừng mắt nhìn Thường Cửu gia, đang định đối hắn vài câu, nhưng nhìn đến Hứa Nặc cũng tại hiện trường, lúc này đổi lại một bộ nũng nịu bộ dáng. Nặc ca nhi, gần nhất đi đâu, làm sao cũng không cùng người ta nói một tiếng, nàng thanh âm rất to đẹn. Đến Huyền Vân Sơn hái điểm cất rượu vật liệu, Tam tỷ tìm ta có chuyện gì a? Hứa Nặc một trận đau răng. Đây không phải rất lâu không nghe thấy Nặc ca nhi hát khúc, toàn thân không được tự nhiên, ngươi trở về bồi bạn, đến cho tỷ hát một khúc. Kim Tam tỷ trực tiếp kéo lấy Hứa Nặc một đôi chân mềm tay nhỏ, vừa đi vừa về bước ve. Tam tỷ, ta còn có việc phải bận rộn, hôm nào đi? Hứa Nặc bất đắc dĩ tránh thoát Kim Tam tỷ, đi tới hậu viện. Bởi vì đi được quá mau, ngón tay không cẩn thận đập đến trên mặt bàn, phá vỡ một đường vết rách. Nặc ca nhi, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Kim Tam tỷ một mặt đau lòng bộ dáng, nàng cầm lấy một cây đao cũng trên tay nàng đồng dạng vị trí quẹt cho một phát. Hứa Nặc một mặt ngượng, cô nàng này có bị bệnh không? Kim Tam tỷ ngượng ngùng cười nói, dạng này chúng ta chính là cặp vợ chồng. Phúc. Toàn bộ quán rượu lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Trêu chọc hán tử còn phải nhìn Kim Tam tỷ a, Thường Tam gia bội phục là đầu giảm xuống đất. Ta mẹ nó thế mà bị đùa giỡn. Hứa Nặc một trận xấu hổ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hiến hát một khúc. Trong mùa xuân gió thổi vạn vật sinh, hoa hồng lá lục thảo xanh mượt, hoa đào diễm, hoa lê đồng, hoa mơ tươi tốt cách đạt khang vừa ra, trong nháy mắt dẫn tới vai chủy hòa thượng bọn người một trận lớn tiếng khen hay. Kim Tam tỷ tức thì bị mê đến thất điên bắt đảo. Hứa Nặc thừa cơ bước ra mà đi, về tới hậu viện. Tỉnh táo lại, Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ tới cơ lực màu xám mệnh chữ chô bắn ra nhắc nhở kia cùng. Quả phụ Kim Tam tỷ, ngươi có diễm phúc. Kim Tam tỷ đùa giỡn chính mình cái này khúc nhạc dạo ngắn tại sao cùng nhắc nhở này không nói như vậy giống đâu. Hẳn là tiêu hao kiếp vận điểm có thể báo trước ta tương lai vận mệnh. Nghĩ đến chỗ này loại khả năng, Hứa Nặc thần sắc lập tức phát sáng lên. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này kiếp vận điểm công dụng coi như quá lớn. Vô luận như thế nào, thử một chút liền biết. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn lấy kiếp vận một cột cái kia thật to không, Hứa Nặc lại có chút đau răng. Hóa giải kiếp nạn mới có thể thu được kiếp vận điểm, đây là để cho ta ra ngoài sóng tiết tấu. Không được. Hứa Nặc trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Bên ngoài quá nguy hiểm, cái này hoàn toàn chính là ném dưa hấu nhặt hạt vừng hành vi. Hắn mới không muốn bí quá hóa liều đâu. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Để lưu lại chủy cho mình toàn bộ chút thức ăn, Hứa Nặc ăn uống no đủ, trở lại phòng ngủ, lấy ra lá bằng giấy. Chương 8 bị người xem như quỷ, chương 8 bị người xem như quỷ, lá vàng trên giấy ghi chép một bộ kiếm pháp, Thị Huyết Kiếm. Hứa Nặc phát hiện bộ kiếm pháp kia rất âm độc, không chỉ tu luyện cần tiêu hao tự thân khí huyết, chính là luyện thành sau thi triển ra cũng tương tự muốn tiêu hao tự thân khí huyết. Khó trách ba gia muốn bắt Lý Mạc Thị bọn người thí nghiệm. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Khí huyết chính là người căn bản, thậm chí quyết định một người tuổi thọ. Tiêu hao khí huyết càng nhiều, người già yếu liền càng nhanh. Đây rõ ràng chính là một bộ cầm tuổi thọ đổi tu vi cấm thuật, phàm là người hơi thông minh một chút cũng sẽ không lựa chọn tu luyện. Nhưng mà Hứa Nặc lại là cảm xúc bành trướng, đây quả thực là cho hắn Donny đóng giày tốt đã, đáng tiếc không phải thương pháp. Hứa Nặc dù sao cũng hơi tiếc nuối, hắn muốn nhất luyện kỳ thật vẫn là thương pháp. Kiếm pháp liền kiếm pháp đi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc đi một chuyến tiệm thợ rèn. Vương Thiết Tượng ngay tại trần chùi cánh tay rèn sắt, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Hứa Nặc, tạm thời ngừng động tác trên tay, lau vệt mồ hôi nói tiểu tử ngươi chủ đủ bạc, đến chế tạo thuần cương trường thương. Vương thúc, ta gần nhất đổi lợi kiếm. Hứa Nặc đi đến giá binh khí bên cạnh, nâng lên bảo kiếm. Tiểu tử này thay đổi thất thường, xem ra cũng thành không là cái gì đại sự. Vương Thiết Tượng thầm thở dài một tiếng, đối với Hứa Nặc dù sao cũng hơi thất vọng, vậy ngươi chọn đi, chọn tốt nói cho thúc một tiếng là được. Nói, hắn lại vung lên thiết truy đánh lên vũ khí. Liền thanh này, một phen kén cá chọn canh, Hứa Nặc rất nhanh làm ra lựa chọn, tuyển một thanh dài 3 thước, rộng 3 tấc thiết kiếm. Hao tốn hắn 5 lượng bạc. 3 thước thanh phong kiếm nơi tay, Hứa Nặc khí chất đại biến, ngược lại là ẩn ẩn có một chút thiếu niên hiệp khách hương vị. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn 19 châu. Hứa Nặc đứng ở trong hậu viện, dựa theo thị huyết kiếm pháp chiêu thức, đâm, chọn, bổ, chặt. Hắn mỗi đi một chiêu, toàn thân khí huyết giống như bị lực lượng vô hình chỗ chiêu mộ, từ các vị trí cơ thể hội tụ đến chỗ cổ tay, sau đó cũng không biết đi địa phương nào, liền phảng phất bình bạch biến mất một dạng. Một bộ thị huyết kiếm pháp đi xuống, Hứa Nặc cả người đều gầy đi trông thấy, hắn gương mặt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Kiếm pháp này quả nhiên quỷ dị. Nhìn xem trong nước phản chiếu ra cái kia ho lao quỷ bình thường hình tượng, Hứa Nặc âm thầm liễu lưới. Mới luyện một lần liền cái này nếu là luyện nhiều mấy lần, chẳng phải là trực tiếp liền bị rút khô. Bất quá hắn dù sao có trường sinh bất tử thiên chất, sức khôi phục kinh người, chưa tới một canh giờ, Hứa Nặc liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm pháp này ban ngày hay là không thể luyện. Vạn nhất bị phát hiện rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Hứa Nặc quyết định đổi đến tối tu luyện. Sau đó một đoạn thời gian, mỗi đến lúc đêm khuya vắng người, Hứa Nặc liền sẽ nhấc lên thanh phong kiếm đi vào hậu viện tu luyện thị huyết kiếm pháp. Hắn mỗi ngày chỉ tu luyện 2 canh giờ, thật sự là quá tiêu hao khí huyết, cho dù là hắn, thời gian tu luyện quá dài cũng có chút chịu không được. Trong chớp mắt lại qua 3 tháng. Xê võ 24 năm ngày 15 tháng 7, chính là trung nguyên quỷ tiết. Bầu trời trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa vẩy vào bình an trấn, cho tòa này kinh kỳ trọng trấn bằng thêm mấy phần sâu thẳm. Hứa Nặc giống thường ngày ngay tại hậu viện tu luyện thị huyết kiếm pháp. Đương nhiên, trước mắt hắn không có dấu hiệu nào hiện lên một cái nhắc nhở khung. Thị huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên, sơ quy môn đỉnh đệ nhất trọng nhanh như vậy. Nhìn xem nhắc nhở khung, Hứa Nặc cũng không nhịn được có chút tiến lặng. Bởi vì dựa theo bạch kim trên giấy ghi chép, cho dù là những cái kia dịch cân cảnh cấp bậc cao thủ muốn đạt tới sơ quy môn đỉnh cảnh giới cũng ít nhất phải hao phí 1-2 năm thời gian. Chính mình thế mà chỉ dùng 3 tháng. Bất quá rất nhanh Hứa Nặc liền muốn minh bạch trong đó khớp nối. Người khác nhưng không có trường sinh bất tử thiên chất, không có khả năng giống như hắn mỗi ngày xét đánh bất động tu luyện 2 canh giờ, hạng người bình thường 1 tháng tu luyện 1-2 canh giờ đều chưa hẳn chịu được. Cố bổn tu vi thị huyết kiếm nhất trọng, không biết ta hiện tại sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ gì đâu. Hứa Nặc có chút ngửa tay. Bất quá hắn cũng không tính tìm người khác luyện tập. Lại nói, toàn bộ Bình An trấn trên mặt nội cũng không có cái gì cao thủ muốn luyện tập, trừ phi đi Cự Kình Bang. Hắn mới không muốn cùng Cự Kình Bang có bất kỳ gặp nhau. 3 tháng qua, ba gia cái kia việc sự tình cũng không mang đến cho hắn bất kỳ khốn nhiêu gì, cũng không biết là Cự Kình Bang còn không có phát hiện, hay là ba gia phân lượng không đủ, tóm lại cũng không tự nhiên đâm ngang. Hứa Nặc toàn lực một kiếm bổ tới trong góc trên một tảng đá lớn. Hắn toàn thân khí huyết đều bị điều mà ra, tụ tập bên phải tay cổ tay chỗ, nhìn kinh khủng dị thường. Chỉ nghe bang một tiếng, cái kia đá hoa cương cứng rắn thạch ngạnh sinh sinh bị đánh ra một vết nứt. Ngư bức. Hứa Nặc mâu quang tỏa sáng, một kiếm này uy lực đơn giản thật to vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nha, ngay tại lúc hắn đắm chìm tại thực lực tăng lên to lớn trong khoái cảm lúc, chỉ nghe một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Hứa Nặc nhìn lại, chỉ thấy cậu đàn chính một mặt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Thảo, bạo lộ. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ, đang nghĩ ngợi tìm cớ gì giải thích một chút, đã thấy tiểu nha đầu thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Tiểu nha đầu này lại bị giáng ngất. Hứa Nặc buồn cười lắc đầu, vội vàng thừa dịp Lưu Đại Trụy còn không có kịp phản ứng, đem cậu đàn ôm trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bò lên, thu thập sẵn sàng liền bắt đầu mở cửa buôn bán. Thẳng đến mặt trời lên cao, cậu đàn mới vội vã từ hậu viện chạy ra. "Trưởng quỹ, ta có lỗi với, ta hôm nay ngủ quên mất rồi." Nàng một bộ cục xúc bất an bộ dáng. Hứa Nặc hơi nhướng mày, lôi kéo nàng trở lại hậu viện, trách mắng: "Ngươi có phải hay không quên một chút cái gì?" "A." Cậu đàn nghĩ nghĩ, ảo não vua sọ não: "Trưởng quỹ có lỗi với, ta quên trang điểm." Nói, nàng đội vàng chạy về chính mình phòng ngủ nhỏ. Sau vài phút, trở ra thời điểm đã biến thành cái kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang, bất nốt rồi đen, mụn ga sai vật bộ dáng. "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, vô luận xảy ra chuyện gì trang cũng không thể quên, ngươi hôm nay tại sao lại quên?" Hứa Nặc khí nghiến răng, cái này nếu như bị người nhìn thấy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. "Có lỗi với trưởng quỹ." Cậu đàn cắn môi, trong mắt chứa đầy hoảng sợ: "Ta buổi tối hôm qua rời giường đi vệ sinh, gặp một cái tiểu quỷ, thật đáng sợ, ta bị doãn ngất, cho nên mới sẽ lên muộn như vậy. Chính mình thế mà bị trở thành quỷ." Hứa Nặc nhịn không được cười lên, bất quá đây cũng là bớt đi hắn một phen miệng lưỡi, đó là ngươi làm ác mộng đi, thế giới này nào có quỷ, đều là gạt người. Gặp Hứa Nặc không tin, cậu đàn lập tức gấp: "Là thật, trưởng quỹ, ta phát buồn, ta không có lừa ngươi, ta thật nhìn thấy quỷ, ngay tại nhà chúng ta hậu viện, như cái khô lâu mở dạng, thật là đáng sợ. Ngươi vừa nói ngươi bị doãn ngất, vậy ngươi buổi sáng hôm nay đứng lên ở nơi nào?" Hứa Nặc cười nói: "Trên giường." "Vậy ngươi nếu bị quỷ dọa ngất tại hậu viện, lại là làm sao trở lại trên giường?" "A." Cậu đàn gãi gãi cái hốc, mắt to như nước trong veo một tấm mỡ hấp: "Đúng thế, ta làm sao trở lại trên giường? Cho nên, vậy khẳng định là cái ác mộng, cái gọi là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, đừng suy nghĩ nhiều." "Là như thế này à?" Cậu đàn cũng có chút không dám xác định. Hứa Nặc thần sắc trở nên nghiêm túc: "Xét thấy ngươi hôm nay phạm vào một sai lầm to lớn, phạt ngươi 1 tháng tiền công." "Một tháng quá ít, 3 tháng đi." Cậu đàn cúi đầu, có chút ngượng ngùng: "Ngươi vẫn còn chê ít, vậy liền 3 tháng. Đi, đi làm việc đi." Bỏ lại cậu đàn, Hứa Nặc không chỉ có chút đau răng, cũng không phải bị cậu đàn khí, mà là bởi vì 10 độc tráng thể tán. Lần trước 1 tháng liều thuốc liền để hắn từ bồi nguyên trực tiếp tấn thăng đến cố bồn cảnh. Nhưng lần này chọn vẹn 3 tháng số lượng nhưng lại chưa để hắn tiến thêm một bước. Cũng không biết là hiệu quả trở nên kém hay là liều thuốc không đủ. Hứa Nặc cũng không quá xác định. Ngày mai đi chuyến Huyền Vân Sơn, lại luyện chút 10 độc tráng thể tán thử một chút đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều nữa. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, mỗi ngày đến quán rượu uống rượu người cũng thời gian dần trôi qua bất đi, bất quá ở trọ khách nhân ngược lại là tăng lên không ít. Dưới mắt quán rượu Thiên Địa Huyền Hoàng tổng cộng 24 gian khách phòng chỉ còn lại không tới 5 gian. Một ngày lao động kết thúc, Hứa Nặc, cậu đàn, Lưu Đại Trụy 3 người đã sớm mệt là cùng chó mở dạng. Cậu đàn 2 người bọn họ là thật mệt mỏi, Hứa Nặc là trang. "Trưởng quỹ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ." Trên bàn cơm, cậu đàn trơ mắt nhìn Hứa Nặc, một mặt năn nỉ. "Có biến." Ngay tại một bên hồ cật hải tắc Lưu Đại Trụy một đôi híp mắt không ngừng tại Hứa Nặc cùng cậu đàn trên thân tới lui. Nha đầu này xem ra thật sự là bị dọa phát sợ. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ: "Ngươi nếu là sợ liền cùng miệng thúc đi một phòng ngủ đi, ta thích một người." "Tốt a." Cậu đàn viết lấy miệng nhỏ. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc trở lại phòng ngủ. Ngủ đến sau nửa đêm, Hứa Nặc giống thường ngày rời giường, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thị huyết kiếm. Kéo cửa phòng ra, đã thấy một cái ấu tiểu thân ảnh chính có quắp tại chính mình cửa ra vào. "Không phải cậu đàn còn có ai? Ngươi tiểu tử này, đêm hôm khuya khoắt ngồi tại cái này làm gì?" Hứa Nặc có chút im lặng. "Ta sợ." Cậu đàn ngượng ngùng nói. "Không phải cho ngươi đi cùng miệng thúc một phòng ngủ a? Miệng thúc ngủ cùng lợn chết một dạng, gọi đều gọi bất tỉnh, cùng hắn một phòng ta cũng sợ. Thật phục ngươi." Hứa Nặc lôi kéo nàng vào phòng: "Ngươi ngủ đi, ta đi xem một chút khách nhân có cái gì cần." "Tạ ơn trưởng quỹ." Cậu đàn trong phòng đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. "Đi ngủ giường, ngủ trên mặt đất dễ dàng mát, đối với thân thể không tốt." Hứa Nặc mềm nam hành vi đối với cậu đàn tâm linh nhỏ yếu sinh ra to lớn trùng kích, bất quá nàng làm sao cũng không nguyện ý giường ngủ. Hứa Nặc cũng không có cưỡng cầu, luyện tiện là không luyện được, dứt khoát nhịn đến Lê Minh, con gửi thuốc liền đi Huyền Vân Sơn. Đến lão hổ động đã là giữa trưa. Hứa Nặc cũng không trước tiên tiến vào lão hổ động, mà là trốn ở lão hổ động bên cạnh một chỗ trong bụi cỏ, từ giữa trưa trốn đến trạm vào tối. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thằng đến nhìn thấy Lý Mạc Thị tiến vào lão hổ động, xác định chính mình không có bị bán, Hứa Nặc lúc này mới chui ra. Nhìn thấy Hứa Nặc, ngay tại trong động kiểm kê dược liệu, Lý Mạc Thị lập tức trở nên vội vã cuống cuồng, thiếu hiệp, đây là nô gia 3 tháng qua thu thập toàn bộ độc thảo, tổng cộng có 20 gốc ma tàng, 15 gốc địa môn đông, 8 gốc đông rắn hạ quan, xin ngài xem qua. Nàng âm thanh run rẩy, hiển nhiên còn không có từ lần trước trong bóng tối đi tới. Ngư bức, Hứa Nặc mâu quang tỏa sáng, làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Mạc Thị 3 tháng có thể hái được trọn vẹn đủ hắn dùng nửa năm liệu thuốc. Cho dù đổi thành hắn, tăng thêm kiếp vận đấu khí, cũng chưa chắc có thể so sánh Lý Mạc Thị làm tốt hơn. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Hứa Nặc lấy ra một thỏi bạc ném cho Lý Mạc Thị, đây là đưa cho ngươi thủ lao, một gốc tính ngươi 5 văn, tổng cộng là 52. Chương 9 bắt lính, Văn Tự Ngục chương 9 bắt lính, Văn Tự Ngục tiếp nhận Hứa Nặc ném tới bạc, Lý Mạc Thị trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn cho là Hứa Nặc là để nàng không ràng buộc lao động, vì thế nàng còn không có thiếu sau lưng mắng Hứa Nặc. Có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc thế mà lại cho nàng hái thuốc phí, những độc thảo này nát ở trong núi căn bản là không có người muốn tốt đi, Hứa Nặc vậy mà một gốc cho nàng 5 đồng tiền. Phải biết, cho dù nàng 3 tháng này toàn bộ dùng để thải lính cỏ, cũng chưa chắc kiếm được đến 5 lượng bạc, còn muốn cho cự kình bang rút thành, rơi xuống trong tay chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tới 32. Không háo nữ sắc cũng không sao, lại còn xa hoa như vậy, cái này tựa hồ cũng không phải là một cái tội ác tại trời đại ác ôn. Lý Mạc Thị gương mặt xinh đẹp nóng bỏng nóng. Hứa Nặc lấy ra 2 hạt dược hoàn ném cho Lý Mạc Thị, đây là nửa năm giải dược, hôm nay một viên, sau 3 tháng một viên, nửa năm sau ta sẽ lại đến, ngươi đi đi. Đa tạ thiếu hiệp, nô gia nhất định cố gắng gấp bội lấy báo thiếu hiệp tân trọng. Lý Mạc Thị len lén liếc mắt Hứa Nặc, nàng chợt phát hiện, vị thiếu hiệp kia dáng dấp còn rất đẹp mắt. Bất quá nàng không dám nhìn nhiều, thật chặt nắm chặt dược hoàn cùng bạc, lắc lắc liêu xanh eo rời đi lão hổ động. Đưa mắt nhìn Lý Mạc Thị rời đi, Hứa Nặc dựng lên thành nồi, bắt đầu nấu thuốc. Trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, hắn mới đưa độc thảo toàn bộ chuyển hóa thành 10 độc tráng thể tán đưa đến trong bụng. Lập tức uống nửa năm liều thuốc, dẫn đến bụng hắn đều sắp bị no bạo. Bất quá cũng may, theo hắn thực lực tăng lên, lượng cơm ăn cũng đang nhanh chóng gia tăng. Hắn hiện tại, một bữa cơm ăn mười mấy cân thịt cùng uống nước lạnh một dạng. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc lại khôi phục 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Bình thường ngay tại quán rượu cho cậu đàn trợ thủ, ban đêm tu luyện thị huyết kiếm pháp. Mỗi ngày rút ra một canh giờ đi Lê Viên đi theo lão sinh học hát khúc, trải qua hơn 1 năm học tập, hắn đã học xong lão sinh 8 thành trở lên ca khúc mục lục, đem một cái lão sinh mừng rỡ gặp người liền khen. Trong chớp mắt lại qua hơn 1 tháng. Đến ngày 15 tháng 8 Tết Trung thu hôm nay, Hứa Nặc đến bánh ngọt phẩm cửa hàng mua mấy chục cân 5 nhân bánh trung thu. Phàm là đến quán rượu khách nhân, ở trọ cũng tốt, uống rượu cũng được, gặp người liền phát. Người tiểu tử này thật là biết làm ăn. Thương Cửu ra miệng lớn gặm bánh trung thu, cảm thán liên tục. Không sai, Nặc ca nhi hữu tâm rồi. Vai chủy hòa thượng mấy người cũng là khen không dứt miệng. Bánh trung thu cũng không đắt lắm, 1 đồng tiền có thể mua mấy cái, nhưng người ta phần này tầm cũng không phải là bình thường thương nhân có thể so sánh. Một đám khách quen khen lấy, chủ đề thời gian dần trôi qua chuyển rời đến triều chính bên trên. Nghe Mai Trùy Hòa Thượng nói, bây giờ triều đình ngay tại cả nước bắt lính, là kiến võ đế sủng ái nhất hạnh phi tử linh phi kiến tạo thanh linh đài, kỳ hạn là 3 tháng, trong vòng 3 tháng xây không thành, tất cả người tham dự đều muốn nhận trừng phạt. Đây chính là một cái khổ sai sự tình, không có tiền công không nói, không cẩn thận còn có thể rơi đầu. Cái kia linh phi ta gặp qua. Thương Cửu ra khoa tay múa chân, dáng dấp quá đẹp, cùng hồ ly tinh một dạng xinh đẹp bị hoặc, gương mặt kia non có thể bóp xuất thủy đến, tay trắng cùng hành một dạng, cũng khó trách đương kim thánh thượng Cửu gia, nói cẩn thận. Hứa Nặc đội vàng đánh gãy Thương Cửu gia. Rượu có thể bốn loạn, không thể nói lung tung được, như thế đại nghịch bất đạo lời nói nếu là truyền đến những cái kia quan gia trong lỗ tai, vài phút để cho ngươi kiến thức đến văn tự ngục uy lực. Nhìn em ngươi tiểu tử dọa đến, không có việc gì, đều là ta nói bừa, ngươi thật đúng là tin. Thương Cửu gia lơ đến cười ha ha một tiếng, đừng nói, cái này làm hoàng đế chính là thoải mái a Thương Cửu. Nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, là muốn mưu phản à? Bình An trấn duy nhất truy y khoái thủ Yến Bộ khoái đè xuống bội đao đi đến, sắc mặt khó coi nhìn về phía Thường Cửu gia. Thường Cửu gia có chút không cam lòng nói, Yến Bộ khoái, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta liền tùy tiện cảm thán một câu, làm sao lại thành muốn tạo phản? Chính là, Vai Trùy Hòa Thượng bọn người nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Yến Bộ khoái phạch một cái rút ra bội đao, làm sao, các ngươi còn muốn tụ chúng mưu phản phải không? Nghe chút lời này, mọi người nhất thời cũng không dám lên tiếng. Yến Bộ khoái, tất cả mọi người nhìn xem đâu, ngươi cũng không thể chụp mũ lung tung. Thương Cửu gia có chút gấp, bất nói nhảm, cùng ta đi nha môn tìm trưởng trấn phân rõ phải trái đi. Tiến bộ khoái tiến lên mấy bước, nắm lên Thương Cửu gia chói lại. Văn tự này ngục tới thật là nhanh. Thấy tình thế không ổn, Hứa Nặc bất đắc dĩ đứng dậy, tiến bộ khoái, ngày trước giảm nhiệt, ăn uống no đủ lại phá án cũng không mượn, ngài muốn cứ gọi món gì, ta để đầu bếp cho ngài chuẩn bị bên trên. Trước trung thực cho ta ngồi xổm. Tiến bộ khoái một cước đem Thương Cửu gia đạp đến trong góc, nhìn về phía Hứa Nặc thần sắc hòa hoãn mấy phần, hay là lao thất dạng thêm một bầu nữ nhi hồng. Không bao lâu, thịt rượu dâng đủ, tiến bộ khoái một bên bẹp miệng vừa nói: Hứa Nặc, ta hôm nay tới dùng cơm ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là vì lao dịch sự tình, đương kim muốn tu kiến thanh linh đài, lần này phân chia đến nhà ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đi cùng kinh sư. Nặc ca nhi nhà liền hắn một cây dòng độc đinh cũng có thể mở đến sao? Vai Trụy Hòa Thượng một mặt không cam lòng, cái này rõ ràng là muốn lừa đảo. Tiến Bộ Khoái hừ một tiếng nói, mở đến người đó là ai, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Người con mẹ nó là cố ý a, khi dễ người thành thật đâu. Hứa Nặc hắn lại không muốn đi khi chẳng đình. Sai ra, ngài cũng biết, cha mẹ ta chết sớm, trong nhà bây giờ liền thừa ta một người, nếu là xảy ra chuyện, vậy ta Hứa ra sẽ phải tuyệt hậu, làm phiền ngài cho nghĩ một chút biện pháp. Hứa Nặc lấy ra một thỏi bạc nhét vào Yến Bộ Khoái trong tay. Yến Bộ Khoái đỉnh đỉnh, liền biết số lượng, 5 lượng bạc liền muốn miễn lao dịch, đuổi này ăn mày đâu, Nặc ca nhi, ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. Hứa Nặc nghe chút liền biết hắn ý tứ, lúc này phân phó cậu đàn mang tới sổ sách, ngay trước Yến Bộ Khoái mặt đem hắn mấy năm qua này chỗ thiếu sổ sách xóa bỏ, sau đó giật xuống đến ném tới trong lò lửa. Tiểu tử ngươi, Yến Bộ Khoái trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khen ngợi, yên tâm đi, ngươi việc này bao tại trên người của ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Yến Bộ Khoái vô vô Hứa Nặc bà bay, lại gói mấy phần rượu ngon thức ăn ngon, áp lấy thưởng Cửu Gia rời đi quán rượu. Cửu Gia đây thật là thay bay vạ gió. Một đám khách quen nhau nhau thầm than, nhưng lại đều là bực mình chẳng dám nói ra. Nhìn Yến Bộ Khoái đi xa, Hứa Nặc thu hồi sổ sách, một mặt thì đau. Bất quá để hắn lo lắng hơn hay là thưởng Cửu Gia, vọng nghị triều chính, tội danh này cũng không nhẹ, không có bạc chuẩn bị lời nói ít cũng phải bị giam cái một năm nửa năm. Nhịn ngươi lâu như vậy, liền lấy ngươi thử một chút ta cái này thị huyết kiếm uy lực đi. Hứa Nặc mặt ngoài một mặt người vật vô hại, nhưng trong lòng thì đã quyết định được chú ý, bất quá hắn cũng không lập tức hành động, mà là chờ đến nửa tháng sau một cái giông tố đan sen ban đêm. Mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội. Hứa Nặc mặc lên áo đen, thi triển ra thị huyết kiếm pháp, đem chính mình biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, lặng lẽ ra quán rượu, đi vào Yến Bộ Khoái nhà. Yến Bộ Khoái chính ôm tiểu thiếp đi ngủ, đột nhiên bị tiếng sấm đánh thức, mở mắt ra liền thấy một đạo diện mục giữ tợn áo đen quỷ ảnh tay cầm hàn quang kiếm hướng mình đi tới. Yến Bộ Khoái đột nhiên bò lên, một mặt cảnh giác, ngươi là người phương nào? Hứa Nặc âm dương quái khí mà nói, ta chính là âm phủ quỷ xoa, phụ phán quan chi mệnh tới đây cầm ngươi. Thanh âm hắn trầm thấp, lại thêm bên ngoài tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng mưa rơi, nghe kinh khủng dị thường, ngay cả cái kia tiểu thiếp đều bị làm tỉnh lại, nhìn thấy hắn bộ dáng này, lại bị dọa ngất tới. Yến Bộ Khoái quá sợ hãi, cũng là suýt nữa bị dọa ngất. Quỷ xoa ra ra, ngài sai lầm đi, nhỏ vẫn chưa tới 40 tuổi, làm sao có thể chết sớm như vậy? Lá gan ngược lại là rất lớn. Hứa Nặc dẫn theo hàn quang kiếm, chậm rãi đi hướng Yến Bộ Khoái, ngươi vốn có 70 năm dương thọ, nhưng ngươi khi dễ nhỏ yếu, làm nhiều việc ác, khiến nhân thần cộng phẫn, có người tại âm ti cáo ngươi trạng, riêng quân xử lý, muốn đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Quỷ xoa ra ra nhiều. Tha mạng a, nhỏ biết sai rồi. Tiến Bộ Khoái tin là thật, cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Nặc lần nữa thi triển ra thị huyết kiếm pháp, toàn thân khí huyết bị điều mà ra, tại trên mặt hắn lúc ních, một đạo thiểm điện chiếu tới, để hắn nhìn tựa như giữ tận lệ quỷ bình thường. Mà một màn này vừa vặn rơi vào Yến Bộ Khoái trong mắt, hắn hai mắt khẽ đảo, đúng là bị dọa ngất tới. Xác định Yến Bộ Khoái nhất thời một lát tỉnh không đến, Hứa Nặc mang theo hắn đem hắn ném tới Bình An trấn bên ngoài bãi tha ma. Hắn cũng không có dự định giết Yến Bộ Khoái, như thế quá tiện nghi. Trở lại quán rượu, Hứa Nặc tiêu hủy đi tất cả công cụ gây án, ngay cả hàn quang kiếm đều cùng nhau tiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, trời đã sắp sáng lên. Hứa Nặc giống thường ngày rời giường, mở cửa buôn bán, một bộ cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Cậu đàn cũng dậy thật sớm, đi theo Hứa Nặc bận trước bận sau. Đoạn thời gian gần nhất, có lẽ là đến ngày mùa, đến quán rượu uống rượu khách nhân ít đi rất nhiều, chỉ có Mai Trùy Hòa Thượng xét đánh bất động, mỗi ngày đến, cũng không biết hắn ở đâu ra tiền nhàn rỗi cùng công phu. Nửa tháng sau, 9 tháng 15 hào giữa trưa, Thường Cửu Gia hồng quang đầy mặt đi tới quán rượu, Mai Trùy Hòa Thượng mấy cái khách quen một mặt khó có thể tin, Cửu Gia, lần này vận khí không tệ à, nhanh như vậy liền đi ra. Thường Cửu Gia hí hư nói, cái vận khí gì, đây đều là hắc vô thường công lao. Mai Trùy Hòa Thượng, Lưu Đại Trùy bọn người hai mặt nhìn nhau. Thường Cửu Gia nhìn một phía, nói nhỏ, các ngươi đều không có nghe nói à, nửa tháng trước Tiến Bộ Khoái bị hắc vô thường kéo tới âm tào địa phủ, lao bà hắn xin mời pháp sư làm một trận đại pháp sự tình mới đem hồn hô trở về. Cửu gia, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Đại Trùy có chút khó hiểu nói. Thường Cửu gia nhấp miệng lão bạch tuyến đường chính, nghe nói Yến Bộ Khoái sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, không chỉ là ta, rất nhiều trước kia bị hắn bắt sai người đều tung ra ngoài, còn có chuyện như thế. Vai Trùy Hòa Thượng bọn người một mặt không tin. Đúng vào lúc này, đám người đã thấy Yến Bộ Khoái dẫn theo đao đi vào quán rượu, một đám khách quen rất thức thời ngậm miệng lại. Nặc Ca Nhi, ở đây. Yến Bộ Khoái bước nhanh đi đến quầy hàng. Hắn nhìn phi thường tiểu thụy, thanh âm khàn khàn. Hứa Nặc một mặt cười làm lành nói, sai ra là đến phá án hay là đến uống rượu? Đều không phải là, ta hôm nay tới là trả tiền lại. Nói, Yến Bộ Khoái lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, ném vào trên quầy, nơi này có 200 lượng bạc, là ta mấy năm qua này thiếu tiền rượu của ngươi cộng thêm lợi tức, ngươi nhìn một chút có đủ hay không? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một đám khách uống rượu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tột đỉnh vẻ không thể tin được. Sai ra Hứa Nặc vừa dự định nhún nhường một chút, lại bị Yến Bộ Khoái đánh gãy câu chuyện, cầm ba Nặc Ca Nhi. Trước kia đều là ta không tốt, cho ngươi thêm không ít phiền phức, bất quá ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ kết thúc một cái quan sai bản phận. Tiến Bộ Khoái lưu lại ngân lượng, liền vội vội vàng rời đi quán rượu. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Đưa mắt nhìn Yến Bộ Khoái rời đi, Vai Trụy Hòa Thượng từ đáy lòng cảm thán. Hứa Nặc lại là thần sắc của quái. Hắn lúc đầu chỉ là muốn hù dọa một chút Tiến Bộ Khoái, để hắn quãng đời còn lại không được an bình, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem trọn vẹn 200 lượng bạc, Hứa Nặc tâm tình thật tốt, lúc này miễn đi tất cả khách uống rượu cùng ngày tiền thưởng, lại rước lấy một mảnh gieo họ. Lại qua nửa tháng, Yến Bộ Khoái gặp được Quỷ Xoa tính tình đại biến kình bạo tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bình An trấn, tất cả đã từng nhận Yến Bộ Khoái khi nhục người đều đối với quỷ kia kém khen không dứt miệng. Trong tiểu quán mỗi ngày cũng đều có người đàm luận việc này, nhất là Thường tiểu gia, đi đến cái nào đều đem Hắc Vô Thường treo ở bên miệng, thậm chí còn trong nhà mời một tôn Hắc Vô Thường tượng thần, sớm muộn cũng phục. Từ đầu đến cuối đều không có người hoài nghi tới Hắc Vô Thường thật giả. Hứa Nặc cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Trong chớp mắt lại qua 2 tháng, đến cửa hải cuối năm, Lê Viên chuyển đến một cái tin dữ. Lê Viên lão sinh thao cực khổ quá độ, chết tại Bình An trấn kỵ nữ tiểu Đào Hồng trên giường, bị truyền vi tiểu đàm. Tiểu chết này thế nhưng là hận ám muội, bất quá người chết là lớn, hùng hùng hổ hổ vài câu đằng sau, Hứa Nặc hay là đốt giấy để tang, chấp đệ tử lễ, đi theo Lê Viên đại sư huynh bọn người phong phong quang quang hậu táng Lê Viên lão sinh. Lê Viên lão sinh vừa mới hạ táng, Hứa Nặc liền bị Lê Viên đại sư huynh trục xuất Lê Viên. Chương 10 trong thành cầm thú nhiều, chương 10 trong thành cầm thú nhiều, xem ở Lê Viên lão sinh phân thượng, Hứa Nặc cũng không cùng Lê Viên đại sư huynh chấp nhận, hung hăng đánh hắn một trận, vung vung lên ống tay áo nhẹ nhàng rời đi Lê Viên. Hắn đối với Lê Viên thực sự cũng không có gì lưu luyến. Nhân sinh vô thường a. Hứa Nặc cảm thán một câu, thời gian vẫn là phải tiếp tục qua. Lúc này đã đến xây võ 24 tháng 5 năm 12 tháng 28 hảo, mấy ngày nữa chính là năm mới. Quán rượu tạm dừng buôn bán, Hứa Nặc cho Lưu Đại Trụy cùng cậu đàn cho nghỉ ngơi. Lưu Đại Trụy đã đóng gói về nhà, cậu đàn lại là không nhà để về, lưu tại quán rượu. Trường Quý, ta nghe nói qua năm thời điểm kinh thành rất náo nhiệt, chúng ta hiện tại cũng không có việc gì, không bằng đi trong thành đi dạo đi. Cậu đàn một bên giã mét, một bên trơ mắt nhìn Hứa Nặc. Kinh thành khoảng cách Bình An trấn chỉ có 50 dặm hơn, cưỡi ngựa lời nói, một cái vừa đi vừa về cũng không dùng đến một ngày. Trong thành cầm thú quá nhiều, không an toàn, hay là trung thực trong nhà ở lại đi. Hứa Nặc lại không muốn đi kinh thành cấp độ kia nơi thị phi tự tìm phiền phức. Cậu đàn nháy nháy mắt, làm sao cũng nghĩ không thông kinh thành loại kia dưới chân tiên tử tại sao có thể có cầm thú. Bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn xem thời gian đã đến giữa trưa, liền muốn đi tới chủ nấu cơm. Không cần làm phiền, hôm nay thay cái khẩu vị, ăn lẩu. Hứa Nặc ngăn cản cậu đàn, tại hậu viện đẩy ra hỏa lô, nhấc lên nồi sắt lớn. Nồi lẩu nguyên liệu vụn, tỏi rung, tương bừng, tăng thêm rau thơm, rồi lên dầu gừng. Không bao lâu, thơm nào ngạt nồi lẩu đã bị mới mẻ xuất hiện. Hắn thích ăn nguyên đương nồi lẩu, một ngụm tê cay liền một ngụm tươi hương, tư vị kia, chật chược, cho cái thần tiên đều không đổi, chẳng qua trước mắt điều kiện không cho phép, không lấy được nồi nguyên đương, chỉ có thể làm nồi tê cay. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến sang năm đầu xuân thời điểm, liền đi tiệm thợ rèn, tìm Vương Thiết Tượng đánh một ngụm nồi nguyên đương. Cậu đàn còn chưa bao giờ nếm qua nồi lẩu, nhìn xem đỏ rực nước canh, một mặt ghét bỏ. Cái này một nồi món thập cẩm, làm sao cùng thức ăn cho heo tựa như, có thể ăn sao? Hứa Nặc cũng mặc kệ nàng, ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô, tự mình bắt đầu ăn. Cậu đàn gặp hắn ăn miệng đầy chảy mỡ, có chút kìm nén không được, học bộ dáng của hắn kẹp lên một khối rau xanh phóng tới đồ chấm bên trong xuyên xuyến, cẩn thận từng ly từng tí lấp đến trong miệng. Tê dại, cay hai loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, không ngừng đánh thẳng vào nàng vị giác, kích thích nàng nước mắt cũng nhịn không được bừng lên. Bất quá ngắn ngủi thất thố đằng sau, cậu đàn tựa hồ cũng thích cố này kích thích hương vị, ăn chính là quên cả trời đất. Hai người từ giữa trưa ăn vào trạm vào tối, thẳng đến mặt trời xuống núi, mới thỏa mãn kết thúc chiến đấu. Cậu đàn liếm môi, nhìn về phía Hứa Nặc trong mắt chứa đầy sùng bái, chỉ cảm thấy trưởng quỹ thật là lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến loại phương pháp ăn này. Nàng cảm giác nổi lẩu rất thích hợp mùa đông, không chỉ có là vị giác bên trên hưởng thụ, ngay cả trên thân đều ăn ấm áp, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ăn như thế thoải mái qua đây. Trưởng quỹ, sát trời không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cậu đàn thanh lý xong chiến trường, tham dò khối lương khô trở về nàng gian phòng nhỏ kia. Nha đầu này, ăn đến trưa còn không có ăn no a. Nhìn xem cậu đàn bóng lưng, Hứa Nặc luôn cảm giác nàng gần nhất có điểm lạ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nằm chết dí nửa đêm, liền giống thường ngày rời giường tiếp tục tu luyện thị huyết kiếm pháp luyện có chừng nửa giờ. Thị huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên, đang đường nhập thất đệ nhị trọng đối với bỗng nhiên bắn ra bảng, Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thị huyết kiếm pháp từ lần trước tiến giai đằng sau, đến bây giờ đã có trọn vẹn thời gian nửa năm qua này, hắn mỗi ngày xét đánh bất động tu luyện, tiến giai đến đệ nhị trọng cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá để hắn hơi có chút buồn bực là, lần trước chỗ lấy được 6 tháng liều thuốc 10 độc tráng thể tán đã bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng là tiến cảnh tu vi của hắn lại cũng không là rất rõ ràng. Tăng thêm lần trước 3 tháng liều thuốc, trọn vẹn 9 tháng 10 độc tráng thể tán nhưng lại chưa để hắn tiến thêm một bước, đột phá cố bổn cảnh gông cùng xiềng xích, hiển nhiên cũng không phải là liều thuốc không đủ, mà là 10 độc tráng thể tán đối với hắn hiệu quả giảm xuống. Xem ra 10 độc tráng thể tán cũng không thể để cho ta một mực tăng lên cảnh giới. Hứa Nặc có chút đau răng. Bất quá hắn ngược lại là cũng không làm sao lo lắng. Dù sao hắn có nhiều thời gian, chỉ cần bước vàng, sớm muộn có thể tiến thêm một bước. Hứa Nặc đơn giản thử bên dưới nhị trọng thị huyết kiếm pháp uy lực, tùy ý một kiếm liền đem góc tường khối kia đá hoa cương chém thành khối vụn. Nhị trọng quả nhiên so nhất trọng lợi hại nhiều. Hứa Nặc thâm hít một hơi, ổn quyết tâm thần, tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, qua tháng riêng 15, Lưu Đại Trụy nghỉ xong nghỉ đông về tới quán rượu, ngay cả con của hắn Lưu Văn cũng cùng nhau mang theo tới. Nghe Lưu Đại Trụy nói, Lưu Văn năm nay muốn tham gia triều đình tổ chức khoa khảo, có cực lớn khả năng thi đậu đồng sinh, lần này tới là muốn bái phòng trên trấn vị kia tú tài lao ra, hướng người ta lĩnh giáo kinh nghiệm. Đối mặt vị này tương lai khả năng quan lao ra, Hứa Nặc đêm đó liền bày bàn rượu ngon thức ăn ngon cho hắn bảy tiệc mời khách. Làm người thôi, đường càng chạy càng rộng mới được. Qua 3 lần rượu, Lưu Đại Trụy lôi kéo Hứa Nặc tay, say khướt nói Nặc ca nhi, không phải thuốc nói ngươi, sĩ nông công thường, thương tại tầng dưới chót nhất, sĩ tại tầng cao nhất, ngươi sinh ý làm cho dù tốt, tại những quan lão gia kia trong mắt, cái rắm cũng không bằng, thúc cảm thấy ngươi hẳn là học một ít nhà chúng ta lưu văn, thi cái công danh, tương lai mới có thể có tiền đồ a. Quả nhiên vũ trụ cuối cùng là biên chế, chỗ nào đều như thế. Hứa Nặc cười lắc đầu, hắn đối với tham gia khoa cử cũng không có gì hứng thú. Quan trường là cái nơi thị phi, rất dễ dàng rơi vào đi, không đáng. Hứa Nặc tìm cái cơ qua loa tắt trách tới. Lưu đại chủy phụ tử nghe chút, mặt kia bên trên đều là hiện lên một vòng vẻ tức hận. Nhất là Lưu Văn, trải qua mấy canh giờ này cùng Hứa Nặc giao lưu, hắn cảm giác Hứa Nặc rất có tài học, mà lại đầu óc cũng tốt làm, chỉ cần chịu dụng tâm học tập, thi đậu tú tài tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí cố gắng một chút, lan lộn cái cử nhân cũng có rất lớn khả năng. Đáng tiếc, tiểu tử này thái an tại hiện trạng. Lưu Văn thầm than một tiếng, cũng không có tiếp tục thuyết phục Hứa Nặc, một cái không có lòng cầu tiến người, lại thế nào thuyết phục cũng là vô dụng. Tháng giêng 16, quán rượu chính thức mở cửa buôn bán. Sáng sớm vừa mới mở cửa, vai chủy hòa thượng, thường cửu ra mấy cái khách quen liền lần lượt đi tới quán rượu. Trải qua lần trước cái kia hơn nửa tháng lao ngục thai đường, thường cửu ra trung thực một đoạn thời gian, bất quá hôm nay hắn giống như lại không quản được miệng của mình, cái này không, vừa tới quán rượu lại bắt đầu cùng ai chủy hòa thượng bọn người nghị luận lên triều chính. Cân nhắc đến yến bộ khoái đã đổi tính, Hứa Nặc cũng không có quản bọn họ, an vị tại quầy hàng dự tính lấy, ngẫu nhiên cắm vài câu miệng. Nghe bọn hắn nói, triều đình Thanh Linh Đài bây giờ đã xây thành, đương kim thánh thượng cùng linh phi tại Thanh Linh Đài sống mơ mơ màng màng, không để ý tới triều chính, bây giờ triều đình bị ngoại thích Triệu Mãng cầm giữ, dẫn đến toàn bộ triều chính trướng khí mù mịt, trung lương chi sĩ hoặc là bị giết, hoặc là bị bãi quan, bây giờ còn lưu tại triều đình đều là chút định nọ hạng người. Mà ngoại thích Triệu Mãng chính là linh phi Triệu Thanh Linh đại ca. Đối với triều đình như thế nào, Hứa Nặc ngược lại là cũng không làm sao quan tâm, cái gì hoàng thất, cái gì ngoại thích trong mắt hắn cũng bất quá là ngay tại kinh lịch lịch sử thôi. Triều đình bây giờ tư thế này, tựa hồ cũng đến thay đổi triều đại thời điểm, thiên hạ này có thể muốn luận a, gần nhất hay là nhiều độn điểm vật tư đi, hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không có suy nghĩ sâu xa. Ngay tại vai trùy hòa thượng bọn người nói chuyện cao hứng thời điểm, một cái thân mặc màu tím viên ngoại phục, nhìn khí vũ hiên ngang lão giả chắp lấy tay đi vào quán rượu. Hắn một đôi phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ quán rượu, sau đó đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tiểu nhị, một bầu nặc ỉu, một đĩa củ lạc. Nhìn người tới, chính chậm rãi mà nói thường cửu ra biến sắc, lập tức ngậm miệng lại. Ý thức được lai lịch người này bất phàm, Hứa Nặc cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mà là giống chào hỏi những khách nhân khác một dạng, phân phó cầu đàn lấy ấm tốt nhất nặc cửu cùng củ lạc cho hắn đưa qua. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, hắn đối với tất cả đến quán rượu khách nhân, từ trước đến nay là đối xử như nhau. Cái kia áo bào tím viên ngoại gia cũng không nói chuyện, tự rót một chén, bưng chén rượu lên phẩm mấy ngụm, rất nhanh trên mặt hắn liền toát ra mấy phần vẻ khen ngợi, hướng về phía Hứa Nặc vây vây tay, trưởng quỹ, ngươi qua đây. Hứa Nặc một mặt thuần lương đi tới, khách quan có cái gì phân phó? Áo bào tím viên ngoại gia nói ngươi cái này nặc cửu cảm giác không sai, lão phu rất ưa thích. Xin hỏi là từ đâu tiến hàng? Chính là nhà mình ngưỡng. Hứa Nặc cũng không giấu giếm, đây cũng không phải là bí mật gì, thật nhiều khách quen đều biết. Có thể hay không đem sản xuất nặc tiểu mọi người mời đi ra, để lão phu kiến thức một chút. Một bên thường cửu gia nhịn không được nói, Chu đại nhân, cái này nặc tiểu chính là ngài trước mắt vị tiểu ca này sản xuất. Cái này áo bào tím viên ngoại gia chính là đương triều con lớn, Chu thị lang, bởi vì đắc tội ngoại thích Triệu Mãng mà bị cắt đi chức quan, năm trước vừa mới trở lại quê quán Bình An trấn. Bị người nhận ra, Chu thị lang ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hơi kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc. Lão phu nhớ kỹ năm đó rời đi Bình An trấn thời điểm đã từng tới ngươi quán rượu này, lúc đó còn không từng có cái này nặc tiểu, hẳn là cái này nặc tiểu là ngươi sáng tạo ra. Chính là kẻ hèn này. Hứa Nặc dạng làm ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận, Chu thị lang càng lộ vẻ kinh ngạc, tuổi con nhỏ liền có thể sáng tạo ra như thế rượu ngon, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xin hỏi cái này nặc tiểu công nghệ như thế nào, có thể để lão phu kiến thức một chút. Lời kia vừa thốt ra, Chu thị lang liền ý thức đến hắn có chút lô mãng rồi. Ai nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được đơn thuốc đưa cho người khác nhìn? Hứa Nặc cũng không muốn bởi vì một cái cất rượu đơn thuốc đắc tội Chu thị lang, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chính mình nặc tiểu phối phương kỹ càng biết xuống dưới, cung kính đưa cho Chu thị lang. Nhìn xem nặc tiểu phối phương, Chu thị lang đều kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói tiểu tử ngươi sảng khoái như vậy, liền không sợ lao phu cầm ngươi nặc tiểu phối phương trái lại đoạt chén cơm của ngươi. Hình vẽ, có chút công nghệ không phải ngươi dựa vào đơn thuốc liền có thể suy nghĩ ra được. Hứa Nặc đại nghĩa lâm nhiên nói, cái này nặc tiểu phối phương có thể bị là sói đại nhân nhìn chúng, cũng coi là vinh hạnh của nó. Tiểu dân chỉ hy vọng nặc tiểu phối phương có thể tại thị lang trong tay đại nhân truyền khắp thiên hạ, nói không chừng tương lai còn có thể rơi cái thanh danh. Tiểu tử này miệng ngược lại là rất ngọt. Chu thị lang cười lắc đầu, bất quá hắn có thể không tin Hứa Nặc như vậy vô tư, đại khái hay là nhiếp với hắn thân phận. Toa thuốc này ngươi hay là chính mình giữ đi. Chu thị lang đem phối phương ném cho Hứa Nặc, ngươi cái này nặc tiểu lao phu thích vô cùng, như vậy đi, về sau ngươi mỗi tháng hướng lao phu trong phủ đưa vài hũ. Như thế chuyện tốt, Hứa Nặc tự nhiên sảng khoái ứng thừa xuống tới. Lưu Văn nghe nói Chu thị lang tới quán rượu, liên tục không ngừng chạy ra, thấp kém thỉnh cầu Chu thị lang chỉ điểm. Chu thị lang xem ở Hứa Nặc trên mặt mũi, chỉ điểm hắn vài câu, đem Lưu Văn phụ tử mừng rỡ là không ngậm miệng được. Khi đêm đến, Chu thị lang mới rời khỏi quán rượu. Nặc ca nhi, không sai à, dính vào Chu thị lang cây đại thụ này, về sau ngươi thế nhưng là thật có phúc. Đưa mắt nhìn Chu thị lang rời đi, thường cửu ra bọn người đều là một mặt hâm mộ. Một đám khách quen lại hàn huyên nước chừng nửa canh giờ, cũng đều lần lượt rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền dẫn Lưu đại truy đi trên trấn cửa hàng gạo, đặt hàng mấy chục thạch lương thực, đem trong 2 năm qua chỗ kiếm lợi bạc toàn bộ đập đi vào, đem cửa hàng gạo lao bản đều cho nền phủ. Lớn như vậy tờ danh sách, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp được. Lưu Đại Trụy càng là một mặt không hiểu, làm sao cũng nghĩ không thông Hứa Nặc vì sao muốn lập tức mua nhiều như vậy lương thực. Vận lương nhập kho thời điểm, Hứa Nặc ngoài ý muốn bắt được một cái màu trắng sóc con. Cái này nhan sắc Hứa Nặc còn là lần đầu tiên gặp, nhìn phi thường đáng yêu. Chương 11 đại gia đại mụ không dễ chọc, chương 11 đại gia đại mụ không dễ chọc dám đến chỗ nhà, ha ha, đều phải chết. Hứa Nặc mang theo sóc con vào phòng bếp. Màu trắng sóc con, nghĩ đến cảm giác phải rất khá. Sóc con tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đưa tới ngay tại đại đường bận rộn cậu đàn. Gặp Hứa Nặc muốn đào sóc con ra, cậu đàn lập tức gấp, trưởng quỹ, không có khả năng đào. Hứa Nặc ngược lại là không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ đến ngăn cản chính mình, hỏi phía dưới, mới biết được sóc con này lại là nàng nuôi. Khó trách gần nhất luôn luôn lén lén lút lút. Trưởng quỹ, có lỗi với, ta không nên giấu giếm ngươi vụng trộm nuôi tiểu động vật. Cậu đàn một mặt tâm thần bất định, sợ chọc giận Hứa Nặc, đưa nàng trục xuất quán rượu. Một tháng trước, ta đi chợ sáng mua thức ăn, nhìn thấy nó cha mẹ bị người đánh chết, ta thấy nó đáng thương, liền cầu tình đem nó cứu lại. Ta lúc đầu muốn đem nó phóng sinh, thế nhưng là lại sợ nó quá nhỏ sống không nổi, liền đem nó mang về nhà, muốn đợi nó có sinh tồn năng lực thời điểm lại đem nó thả đi. Ta sợ trưởng quỹ trách tội, cho nên liền không có dám nói cho ngươi. Tiểu nha đầu này thế mà giấu giếm chính mình nuôi một tháng sóc con. Hứa Nặc một trận xấu hổ, chính mình đường đường một cái cố buồn cảnh cao thủ, đối với quán rượu lực khống chế cũng quá kém một chút đi. Trưởng quỹ, có lỗi với, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua nó đi. Nhìn xem tại Hứa Nặc trong tay chính cực lực dễ dụa sóc con, cậu đàn tiểu trên mặt viết đầy lo lắng. Hảo hảo nuôi đi, lần sau nhớ kỹ nói với ta. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn cậu đàn, tiện tay đem sóc con ném tới trên mặt đất. Sóc con thoát khỏi trói buộc, di trượt lẹn đến cậu đàn trong ngực. Cậu đàn lặng lẽ thở hắt ra, tiểu bạch, nhanh tạ ơn trưởng quỹ. Tiểu bạch tựa hồ có thể nghe hiểu cậu đàn lời nói, anh một tiếng, giống như đang bày tỏ cảm tạ. Bất quá Hứa Nặc dưới mắt cũng không có thời gian cân nhắc tiểu bạch sự tình, buổi sáng hôm nay hắn đem hai năm này để giành được bạc toàn bộ lấy ra mua lương thực, dưới mắt hắn có thể nói là người không có đồng nào. Trong tay không có tiền, trong lòng khó có thể bình an. Hứa Nặc phân phó cậu đàn đem rượu quán đại đường góc đông nam bày ra tạm vật cái kia một mảnh nhỏ không gian dọn dẹp đi ra, chế tạo một cái khúc nghệ nhã huyền. Lúc đầu hắn chỉ là muốn thông qua hát khúc thoáng kiếm chút ngoại khối, có thể từ lúc khúc nghệ nhã huyền tự tuyến, mỗi ngày đến quán rượu khách nhân so bình thường tăng lên gấp đôi có thừa. Rất nhiều bình thường không uống rượu người nhàn rỗi không chuyện gì cũng tới quán rượu, liền vì nghe hắn hát khúc. Nhất là Kim Tam tỷ, chạy so với ai khác đều chịu khó. Mà cái này cũng dẫn đến quán rượu mỗi ngày bạ mãn, ngay cả miệng méo hòa thượng các loại một đám khách quen đều rất khó tìm đến chỗ ngồi. Một tháng sau, quán rượu thu nhập không chỉ có không có gia tăng, ngược lại là giảm xuống không ít. Nguyên nhân là có không ít đại gia đại mụ đến quán rượu liền mang theo hai cái lô thai, chiếm đoạt quán rượu số lượng không nhiều vị trí không nói, ngay cả một bàn cụ lạc đều không nỡ điểm. Cái này mẹ nó, xuất lực không có kết quả tốt sự tình, Hứa Nặc quả quyết hủy bỏ khúc nghệ nhã huyền. Lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Từ ngày đó bắt đầu, quán rượu liền trở nên không yên ổn. Mỗi sáng sớm mở cửa buôn bán thời điểm, không phải trên cửa bị người tưới phân lớn, chính là cửa sổ bị người đập náo loạn, cũng hoặc là từng dãy làm cho người khó coi chữ bằng máu. Các loại mánh khỏe tầng tầng lớp lớp, ngay cả quán rượu sinh ý đều đại thụ ảnh hưởng. Ai mẹ nó vô sỉ như vậy? Hứa Nặc đi thẳng đến nha môn báo án. Tiến bộ khoái ngược lại là thật để ý, đáng tiếc làm sao cũng tìm không thấy hung thủ, ngược lại dẫn đến hung thủ kia làm trầm trọng thêm. Hứa Nặc nổi giận, tự mình bắt đầu gác đêm, ý đồ bắt được hung thủ. Thế nhưng là đám kia hung thủ vô cùng giàu hoạt, mỗi khi hắn gác đêm thời điểm, liền kiên quyết không xuất hiện, chỉ cần hắn một ngày không gác đêm, sáng sớm hôm sau, xác định vững chắc lại là phân lớn chữ bằng máu. Cùng hung thủ đấu trí đấu dũng một tháng, Hứa Nặc trong lúc đó ngược lại là thấy được mấy lần bóng người, nhưng hắn tạm thời lại không muốn bại lộ thực lực, căn bản bắt không được, cuối cùng hắn thực sự chịu không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa thượng tuyến khúc nghệ nhã huyền, quán rượu lúc này mới khôi phục bình thường. Điều dân thật sự là khó chơi a. Hứa Nặc cũng không thể không cảm thán. Lúc này đã là xây võ 25 năm 3 tháng. Đến đầu xuân thời tiết, Hứa Nặc lại đi một chuyến Huyền Vân Sơn, bất quá bởi vì mùa đông tuyết lớn ngập núi, Lý Mạc Thị nửa năm này xuống tới cũng không tìm được bao nhiêu độc tài, chỉ có không đến năm một tháng liều thuốc. Trong chớp mắt đến tháng 9, Hứa Nặc thể nội 10 độc tráng thể tán dược tính đã bị hoàn toàn luyện hóa, mà tu vi của hắn rốt cục nước chảy thành sông, lại đột phá một cái đại cảnh giới. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc 17 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kiếp vận, không điểm mệnh cảnh giới, đoán cốt ngày kia tam cảnh thị huyết kiếm pháp, đang đường nhập thất đệ nhị trọng từ lúc tiến giai đến đoán cốt cảnh đằng sau, Hứa Nặc cảm giác toàn thân xương cốt tựa hồ cũng so dĩ vãng trở nên cứng rắn rất nhiều. Đêm qua vừa mới đột phá thời điểm, hắn thậm chí dùng đao chặt chính mình vài chục cái, đều rất khó chém đứt. Đoán cốt cảnh thị huyết kiếm pháp đệ nhị trọng, không biết thực lực của ta cùng thiết đầu đà so sánh như thế nào. Bất quá Hứa Nặc cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức, đi tìm thiết đầu đà tỉ thí. Đối với chém chém giết giết sự tình, hắn từ trước đến nay không thế nào cảm thấy hứng thú. Nặc huynh đệ, đến một đoạn hoa vi môi. Kim Tam tỷ ngồi tại nhất tới gần khúc nghệ nhã huyền vị trí, ẩn ý đưa tình nhìn xem Hứa Nặc. Tam tỷ, ngươi hôm nay đã điểm mấy đoạn, tốn không ít bạc, hôm nào lại đến đi. Hứa Nặc có chút đau răng, cũng không phải hắn không muốn kiếm số tiền này, mà là nương môn này tay chân không sạch sẽ. Nếu không có hắn ý chí kiên định, khả năng sớm đã bị Kim Tam tỷ thành công. Đầu năm nay kiếm tiền quá khó khăn. Nặc huynh đệ, để cho ngươi hát ngươi liền hát, người Kim Tam tỷ có là bạn, ngươi mủ bận tâm cái gì? Thường xuyên đến quán rượu cọ đùa giỡn một cái quẹ chân lão đại gia đâm đầy miệng, cái khác đại gia đại mụ cũng theo ở phía sau ồn ào. Hứa Nặc đành phải lại hát một đoạn hoa vi môi. Tiểu tử này Vũ Cục Khang thật sự là càng ngày càng tốt nghe. Chính là, quá ngu bức, nghe hoài không chán, nghe hoài không chán. Tuổi con nhỏ liền có bực này bản lĩnh, tương lai nói không chừng lại là một đời đại gia. Một khúc kết thúc, trong quán rượu lập tức chuyển đến từng đợt khen không dứt miệng thanh âm. Nặc huynh đệ, 52 bồi tỷ tỷ một đêm như thế nào? Kim Tam tỷ ẩn ẩn mỉm cười. Nàng lời kia vừa thốt ra, lập tức lại dẫn tới một mảnh tắt lưới. Nặc huynh đệ, Tam tỷ có thành ý như vậy, ngươi liền theo nàng đi, trong quán rượu chuyển đến từng đợt cười vang. Từ em gái ngươi a, 50 lượng bạc liền muốn mua của hắn chính tiết, xem thường ai đây? Tam tỷ xin tự trọng. Hứa Nặc một mặt ngạo kiều trở lại quầy hàng. Hắn bộ này tư thái ngược lại để Kim Tam tỷ trong lòng càng thêm nữa. Bất quá không đợi nàng thêm một bước hành động, cái kia Lê Viên đại sư mình cũng là vui vẻ đi tới quán rượu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tới nhiều lần, mỗi lần cũng là vì mời Hứa Nặc về vườn Lê. Bởi vì từ lúc quán rượu Khúc Nghệ Nhã huyền thượng tuyến đằng sau, vườn Lê sinh ý đại thụ ảnh hưởng, đến dưới mắt đều đã có chút nhập không đủ suất, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cùng Hứa Nặc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng Hứa Nặc vẫn luôn không có chim hắn. Nói đùa đâu, rồi đi ra nước, nào có thu hồi đi đạo lý. Hứa Nặc, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn sư phụ lão nhân gia ông ta khai sáng cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Lê Viên đại sư huynh thấp kém, nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, hắn đều muốn cho Hứa Nặc quỳ xuống đến. Liếc mắt ở một bên nhìn chằm chằm Kim Tam tỷ, Hứa Nặc đông nhiên cải biến ý nghĩ, một tháng 10 lượng bạc, ta liền trở về. 10 lượng bạc so trước đó tăng lên gấp đôi, nhưng Lê Viên đại sư huynh lúc này nào còn dám co kẻ mặc cả, sảng khoái tiếp nhận Hứa Nặc yêu cầu. Hứa Nặc một người giá trị, nhưng so sánh 10 lượng bạc đã nhiều. Hứa Nặc trở về Bờ Lê, quán rượu Khúc Nghệ Nhã Huyền cũng là danh chính ngôn thuận lò gặp. Những đại gia kia các bác gái ngược lại là không còn đến quán rượu náo sự, ngược lại là đem lửa giận phát tiết đến Bờ Lê, đem một cái Lê Viên đại sư minh làm là sức đầu mẹ chán. Hứa Nặc tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Song phương náo loạn trọn vẹn 3 tháng, thẳng đến Lê Viên đại sư minh sử xuất đòn sát thủ, mỗi tháng miễn phí để Hứa Nặc cho đại gia đại mụ bọn họ hát khúc 3 ngày, lúc này mới lắng lại lửa giận của bọn họ. Mà lúc này đã đến xây võ 25 năm mùng 8 tháng chạp. Hôm nay, quán rượu giống thường ngày mở cửa buôn bán. Bất quá bởi vì hôm nay là Tết mùng 8 tháng chạp, lại thêm bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, trời đông giá rét, quán rượu cơ bản không có gì khách nhân. Cậu đàn bám lấy cái cằm cụp xuống bàn, Tiểu Bạch nằm ngoài đầu vai của nàng, một người một thú đều là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Cậu đàn, ngươi nếu là thực sự khó chịu nói liền đi trở về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng không có gì khách nhân. Gần nhất mấy ngày nay tiểu nha đầu này cũng không biết chuyện ra sao, nhìn mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, một chút tinh khí thần đều không có. Cậu đàn ôm lấy Tiểu Bạch đi hướng hậu viện, đi không có mấy bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy lo lắng trừng quỹ, ta khả năng sống không được mấy ngày. Đang yên đang lành, ngươi làm sao đột nhiên nói loại này ủ rũ nói? Hứa Nặc không hiểu ra sao. Cậu đàn cắn môi một cái, ta thụ thương, mấy ngày nay thân thể một mực tại đổ máu, làm sao cũng ngăn không được, khẳng định là mắc phải tuyệt chứng, sống không nổi nữa. Thụ thương ngươi tại sao không nói, tới ta xem một chút. Hứa Nặc cau mày, gần nhất hắn cũng không có để cậu đàn làm cái gì công tác nguy hiểm, làm sao lại thụ thương đâu? Cậu đàn tiểu mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay, không, không được sẽ không phải là. Hứa Nặc trừng mắt nhìn, đông nhiên lấy lại tinh thần, vừa lấp đến trong miệng một thanh củ lạc phốc thử phun tới, cái gì bệnh nan y y, người đó là thiên quỷ tới, về sau mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Cái gì là thiên quỷ? Cậu đàn một mặt ngộng. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành phải cho tiểu nha đầu này tới lần phổ cập khoa học, hao phí trọn vẹn nửa canh giờ, mới khiến cho cậu đàn tin tưởng thật là tới thiên quỷ. Xác định không phải bệnh nan y y, cậu đàn lại khôi phục trước kia dáng tươi cười. Khi đêm đến, một cái lão nhân già trên 80 tuổi hất lên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành đi tới quán rượu. Trưởng quỹ ở trọ lão giả kia đi thẳng tới quầy hàng, dỡ xuống chiếu nặng bao khỏa ném vào trên quầy. Từ hôm nay trở đi, ta muốn một mực ở tại ngươi trong tiệm, ngươi nhìn bạc này có đủ hay không? Hứa Nặc mở ra bao khỏa nhìn xuống, chỉ gặp bên trong khoảng chừng 500 lượng bạc. Hán quán rượu này tốt nhất phòng chữ thiên, một tháng cũng liền 5 lượng bạc. Đầy đủ. Hứa Nặc giúp lão giả làm thủ tục nhập ư, phân phó cậu đạn đem hắn dẫn tới chữ thiên phòng số 1. Có cái này 500 lượng bạc, cuối cùng có thể sống yên ổn mấy năm. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn chi tài, để Hứa Nặc cũng là một trận mừng rỡ. Bất quá mừng rỡ qua đi, Hứa Nặc lại không khỏi có chút lo lắng, thật sự là lao đầu này quá sảng khoái. Lập tức xuất ra 500 lượng bạc, chính là kinh thành những cái kia phú gia công tử ca quan nhị đại, cũng sẽ không xa hoa như vậy. Hơn nữa nhìn hắn vậy đi bộ tư thái, tựa hồ là cao thủ. Nhân sĩ giang hồ cái gì, Hứa Nặc từ trước đến nay không phải rất ưa thích. Chương 12 thị lang tỉnh cầu chương 12 thị lang tỉnh cầu ở chung được nửa tháng, Hứa Nặc mới biết được lao giả này họ Hoàng. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài, thẳng đến rất khuya mới trở lại quán rượu, mỗi ngày tại quán rượu đợi đến thời gian cũng chưa tới 8 giờ. Cũng không biết hắn mỗi ngày ở bên ngoài bận bịu cái gì. Bất quá đây cũng là đang cùng Hứa Nặc ý trưởng quỹ, ngươi nói cái kia Hoàng lão quái đến cùng là lai lịch gì? Trong phòng bếp, cậu đàn một bên làm sủi cảo, một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Bạch ở một bên trông mong nhìn thấy, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hiếu kỳ hại chết mèo, không nên đánh nghe sự tình không cần hỏi thăm linh tinh. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn cậu đàn, tiếp tục cán vỏ bánh. Hôm nay đã là Tết táo quân, Hứa Nặc cho sớm Lưu Đại Trụy cho nghỉ ngơi, quán rượu cũng đã không tiếp tục kinh doanh, trong nhà chỉ còn hắn cùng cậu đàn. Năm nay Lưu Đại Trụy so những năm qua càng thêm cao hứng. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, con của hắn Lưu Văn Khoa khảo thành tích đã ra tới, Lưu Văn một năm qua này, một đường thông qua được thi huyện cùng thi phủ, chính thức thi đậu đồng sinh. Đồng sinh mặc dù còn không tính công danh, nhưng là tại nông thôn cũng đã phi thường nổi tiếng, Lưu Đại Truy địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đơn giản đem hắn đều trong bụng nở hoa, thậm chí chờ thêm sông năm, còn muốn tại quán rượu xếp đặt tiến hội. Cậu đàn thẻ lưới, cầm lấy một viên hạt thông ném tới sủi cảo ra bên trong, trưởng quỹ, không phải ta muốn hỏi, là cái kia hoàng lao quái tốt với ta giống cảm thấy hứng thú vô cùng. Lao đầu kia sẽ không phải phát hiện cậu đàn thân nữ nhi đi. Hứa Nặc trong lòng căng lên. Cậu đàn gói lên hạt thông sủi cảo, đêm qua ta đi cấp hắn tặng đồ, bị hắn lôi kéo hỏi thật nhiều vấn đề, hắn nói ta lớn lên giống con của hắn, còn nói muốn thu ta làm con nuôi, hỏi ta có nguyện ý hay không. Đứa con kia đến xấu thành cái dạng gì? Liếc mắt mặt mũi tràn đầy tàn nhang, mục đầu tiểu cậu đàn, Hứa Nặc thần sắc cổ quái, trong đầu không tự chủ được hiện lên một chó huyết kiều đoạn, ngươi đáp ứng? Không có, ta cùng hắn lại không quen, tại sao phải cho hắn làm con nuôi? Cậu đàn viết lấy miệng nhỏ, bất quá ta sợ đắc tội hắn, liền không có trực tiếp tự tuyệt, ta nói cho hắn biết muốn chức cùng trưởng quỹ thương lượng. Xử lý đột phát sự cố năng lực cũng không tệ, chỉ là ngươi đem họa thủy dội đến trên người của ta là cái quỷ gì? Hứa Nặc tức giận liếc mắt, mắt thấy lau kỹ ra mặt không sai biệt lắm đã đủ, liền ngừng lại, cùng cậu đàn cùng một chỗ gói lên sủi cảo. Có thịt heo hành tây, có đầu hũ thịt trâu, có cây tể thái trứng gà, có hạt thông lúa mạch. Hắn thích ăn nhất chính là rau hẹ trứng gà, đáng tiếc đại ngu quốc tìm không thấy rau hẹ. Đương nhiên, đây không phải một trận số lượng, mà là từ nhỏ năm đến sang năm tháng riêng 15. Từ sáng sớm một mực bận rộn đến tối, hai người mới rốt cục làm xong tất cả sủi cảo. Đêm đó ăn xong bữa cây tể thái trứng gà nhân bánh, cơm nước xong xuôi đã rất muộn, Hứa Nặc mang theo cậu đàn đi ra ngoài đi tản bộ công phu, vừa vận động phải từ bên ngoài trở về Hoàng lão quái. Hoàng lão quái có một cái bao tải to, nhìn chữ nặng, bên trong tựa hồ là một chút dược liệu. Hắn nhìn thấy cậu đàn, lên đầy nhăn meo trên khuôn mặt già mua khó được lộ ra dáng tươi cười, giấu giếm mấy phần yêu thương, "Hai tử, cùng nhà ngươi trưởng quỹ thương lượng như thế nào, có muốn hay không nhận ta cha nuôi này?" Cậu đàn không biết nên làm sao cự tuyệt, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, ha ha cười nói, "Hoàng lao gia, ta nhưng làm không được cậu đàn chủ, ngài nếu là thật sự muốn nhận hắn làm con nuôi, không bằng chờ hắn nhị thúc nhị thẩm làm ăn trở về, ngài lại cùng bọn hắn thương lượng đi." "Như vậy cũng tốt." Hoàng lao quái thở dài, cũng chưa cưỡng cầu, con bao tải to tiến vào quán rượu. Đưa mắt nhìn Hoàng lao quái biến mất, cậu đàn một mặt không hiểu, "Trưởng quỹ, ta nào có nhị thúc nhị thẩm, là ta chống rông cho ngươi biến ra." Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ nhỏ. Cậu đàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trưởng quỹ chính là đang gạt Hoàng lao quái. "Cái kia không gọi lừa gạt." Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn cậu đàn. "Gọi là cái gì?" "Chính minh phẩm." Trong chớp mắt lại qua 3 tháng, đến xây võ 26 năm ngày 28 tháng 2, Hứa Nặc thị huyết kiếm pháp rốt cục lại đột phá một cảnh giới, đạt đến đệ tam trọng dung hội quán thông cảnh giới. Nhưng hắn tu vi trong khoảng thời gian này lại là cũng không có cái gì tiến bộ. Từ lúc tiến giai đến đoán cốt cảnh đằng sau, mười độc tráng thể tán đối tốt với hắn giống mất hiệu lực, vô luận hắn luyện hóa hấp thu bao nhiêu mười độc tráng thể tán, tu vi đều một mực không núc nhích tí nào. Hứa Nặc lại là cũng không tính từ bỏ, sáng sớm hôm sau lại đi một chuyến Huyền Vân Sơn. Lý Mạc Thị đã sớm chờ ở trong động, nàng hôm nay so mấy lần trước nhìn đẹp mắt nhiều, tựa hồ vừa mới trang điểm qua. "Thiếu hiệp, độc kia có càng ngày càng khó tìm, lần này chỉ tìm được 5 phần." Lý Mạc Thị có chút tâm thần bất định. "Không có việc gì, hết sức là được." Hứa Nặc thu dược thảo, lấy ra 3 lượng bạc cùng mấy quả giải dược ném cho Lý Mạc Thị. Gặp Hứa Nặc cũng không trách cứ chính mình, Lý Mạc Thị treo lấy một trái tim cuối cùng là trở xuống trong bụng. Nàng tiếp nhận bạc và thuốc giải, đội vã rời đi sơn động. Hứa Nặc lưu tại sơn động nấu thuốc, lần này chỉ chịu ra 2 tháng liều thuốc. Đem 10 độc tráng thể tán toàn bộ rót đến trong bụng đằng sau, Hứa Nặc lại đi trên núi đi lòng vòng, bất quá chính như Lý Mạc Thị lời nói, địa môn đông rắn hạ quan các loại độc tài trên cơ bản đã rất khó tìm đến. Ở trên núi vòng vo hơn nửa tháng, hắn cũng chỉ tìm được không đến 1 tháng liều thuốc. Nếu không xâm nhập Huyền Vân Sơn đi dạo, Hứa Nặc đương nhiên có chút tâm động. Bình An trấn hái thuốc lão bọn họ hái thuốc bình thường đều là tại Huyền Vân Sơn bên ngoài, có rất ít người dám xâm nhập Huyền Vân Sơn, cho dù là hoành hành bá đạo cự kình bang cũng chỉ dám ở bên ngoài hoạt động. Chỉ vì tại Huyền Vân Sơn chỗ sâu nghe đồn có ma quật bộ tồn tại. Nghĩ đến khả năng tồn tại ma quật bộ, Hứa Nặc lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Liền hắn chút thực lực ấy, tại Bình An trấn phụ cận có lẽ coi như nói còn nghe được, đối mặt ma quật bộ, ha ha. Hứa Nặc có gửi thuốc trở về Bình An trấn. Trở lại Bình An trấn thời điểm đã đến lúc chạm vào tối, trời chiều chiếu vào quán rượu trên tấm bảng, để cái kia màu đỏ rượu chữ nhìn hơi có chút chướng mắt. Rượu trong chén bất mãn, trong tiệm khách thường mới. Hứa Nặc đây là lần thứ nhất lưu ý đến treo ở nhà mình quán rượu trên không đôi câu đối này. Hắn nhớ mang máng đôi câu đối này là cha của hắn năm đó xin mời Bình An trấn một cái tú tài đề. Lúc này Hứa Nặc rốt cuộc minh bạch cha của hắn ở thời điểm quán rượu sinh ý vì sao không xong. "Đổi đi." Hạ quyết tâm, Hứa Nặc lúc này mới tiến vào quán rượu. Lúc này trong quán rượu đã không có mấy cái khách nhân. Miệng méo hòa thượng, thường cửu ra mấy cái khách quen cũng không biết không đến trả là đã rời đi, Hứa Nặc cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là Hoàng lao quái lại là một thân một mình ngồi ở trong góc, chính thản nhiên tự đắc biết ít rượu, cùng dị vãng cái kia sầu mi khổ kiểm hình tượng lại là tưởng như hai người. Mà cậu đàn lại là ở một bên ân cần hầu hạ. Hai người trò chuyện tựa hồ rất ăn ý, đến mức Hứa Nặc xuất hiện cũng không gây nên cậu đàn chú ý, Hứa Nặc cũng không có đã quấy rầy bọn hắn, con ngồi thuốc đi vào hậu viện. Nhìn thấy Hứa Nặc, Tiểu Bạch hương phấn từ trên cây tùng chạy xuống tới, thử lưu chui được trong ngực của hắn, thân mật cọ lấy cái cằm của hắn. "Tốt, đừng cọ sát." Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng. Từ lúc hắn đặc biệt vì Tiểu Bạch tại hậu viện trồng viên này cây tùng đằng sau, Tiểu Bạch đối với hắn hảo cảm ngay tại một mực kéo lên, thậm chí trong khoảng thời gian gần nhất này ban đêm lúc ngủ, sóc con này đều ưa thích chui vào trong chăn của hắn. Bất quá Hứa Nặc cũng không ưa thích trong chăn chui một cái tiểu động vật, mỗi lần đều đem nó ném ra, như là mấy lần đằng sau, Tiểu Bạch tựa hồ cũng ý thức được điểm này, rốt cuộc không dám chui chăn của hắn. Hứa Nặc buông xuống gùi thuốc, phân phó Lưu Đại Trụy cứ vậy mà làm mấy cái món ngon. Ăn uống no đủ đằng sau thời gian đã rất muộn. Nằm dài trên giường nhịn đến nửa đêm, Hứa Nặc lại bò lên, luyện hai canh giờ thị huyết kiếm pháp. Luyện qua kiếm, Hứa Nặc một thân một mình ngồi tại trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt sáng trong, nhấp ít rượu. Hắn trước kia không thích ngắm trăng, cảm thấy phong hoa tuyết nguyệt loại hình cách hắn quá xa, nhưng là từ lúc vườn Lê lão sinh sau khi chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần nhìn thấy mặt trăng, hắn liền có một loại đặc biệt thân cận cảm giác. Nâng chén mời minh nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Hứa Nặc cười khổ một tiếng. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc mỗi ngày trừ đi vườn Lê hát khúc bên ngoài, lại chuyên môn rút ra một canh giờ bắt đầu luyện thư pháp, không vì cái gì khác, chính là muốn chính mình viết một bộ hoàn toàn mới câu đối treo ở quán rượu trên không. Bất quá chuyện này với hắn tới nói độ khó cũng không nhỏ, bởi vì hắn trước kia cho tới bây giờ không có trải qua tư thủ, viết ra chữ cùng gà cào mở dạng, siêu siêu mèo mèo, hoàn toàn không có mắt thấy. Mỗi khi nhìn thấy hắn viết chữ, ngay cả cậu đàn cũng nhịn không được bụng trộm cho cười. Hao phí tới tận thời gian nửa năm, hắn viết ra chữ mới hơi chẳng phải khó coi. Trung cửu hôm nay, Hứa Nặc đến Chu Thị Lang trong phủ đưa rượu. Đưa xong rượu, hắn đang chuẩn bị rời đi, cũng là bị Chu Thị Lang mời đi qua. Hứa Nặc có chút buồn bực, đi theo quản gia đến phòng tiếp khách. Chu Thị Lang tựa hồ tâm tình cũng tệ, lôi kéo hắn uống cho tới chưa rượu. Qua ba lần rượu, Chu Thị Lang hơi say rượu nói lao phu nghe nói ngươi gần nhất đang luyện chữ, không biết luyện được như thế nào. Hắn làm sao biết ta đang luyện chữ? Hứa Nặc càng là buồn bực, hoài nghi Chu Thị Lang trong bóng tối điều tra mình. Bất quá hắn trên mặt lại là cũng không biểu lộ ra, luyện có hơn nửa năm, vẫn chưa được. Chu Thị Lang nhấp non rượu, tiểu tử ngươi không hảo hảo nghiên cứu Nặc rượu công nghệ, làm sao đổi nghề đi nghiên cứu thư pháp? Quán rượu bên trên bức kia câu đối nhìn không phải quá tốt, cho nên muốn chính mình biết một bộ đi lên. Hứa Nặc lo liệu lấy ít nói chuyện uống nhiều rượu nguyên tắc, hỏi cái gì đáp cái gì. Nói nhiều tất nói hớ, nhất là tại Chu Thị Lang bực này quan trường nhân vật trước mặt. Không phải liền là một bộ câu đối, tìm người viết thuận tiện, nhân sinh ngắn ngủi không hơn trăm năm, tại một nhóm làm đến siêu quần bà tụy đã rất khó, làm gì đi tại chưa quen thuộc lĩnh vực lãng phí thời gian. Chu Thị Lang rất là im lặng, giọng nói kia bên trong đều mang tới mấy phần trách cứ. Ta này thời gian đúng vậy gọi lãng phí. Hứa Nặc cười ha hả, Chu đại nhân dạy phải. Chu Thị Lang mệnh người hầu mang tới một bộ câu đối bố cùng bút lông, bút lớn vung lên một cái, ba 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 viết xuống 10 cái chữ lớn. Nặc rượu vô hạn tốt, một chén minh lưu truyền. Vừa vặn rất tốt. Chu Thị Lang quẳng xuống bút, cười không ngớt nhìn xem Hứa Nặc. Chữ cũng không tệ, chỉ là ý cảnh này lại là kém như vậy một chút ý tứ. Đa tạ Thị Lang đại nhân. Hứa Nặc một mặt thuần lương thu câu đối. Lão phu chữ này mặc dù không dám nói một chữ ngàn vàng, nhưng tại kinh thành cũng coi là cũng khá nổi danh, ngay cả đường kim thánh thượng cũng là khen không dứt miệng. Lão phu rất ít vì người khác đệ tử, ngươi có biết lão phu vì sao giúp ngươi? Xin mời Thị Lang đại nhân chỉ điểm. Ngươi hôm nay cho dù không đến, qua mấy ngày lão phu cũng sẽ đi quán rượu tìm ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, có một đại nhân vật coi trọng ngươi nặc rượu, gần nhất đâu có thể sẽ đi nhà ngươi quán rượu. Lão phu muốn mời ngươi xuất ra bản lĩnh giữ nhà, đủ ra tốt nhất nặc tiểu chiêu đại hắn. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Xin mời Thị Lang đại nhân yên tâm, tiểu dân nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Nặc miệng đầy đáp ứng. Trở lại quán rượu, hắn liền đem câu đối treo ở quán rượu trên không. Kỳ thật hắn cũng không phải là rất ưa thích đôi câu đối này, nhưng Chu Thị Lang để chữ, mặt mũi này vẫn là phải cho. Mà về phần nặc rượu sự tình, sớm bị hắn quên hết đi, hắn cũng không muốn cố ý nhượng cái gì tốt hơn nặc rượu đi định nọ đại nhân vật gì, không cần phải vậy. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Nam Lai Bắc Vãng khách thương mất đi, quán rượu sinh ý cũng dần dần giảm bớt, thời gian lại trở nên thanh nhàn đứng lên. Mãi cho đến cửa ải cuối năm, Chu Thị Lang nói tới vị đại nhân vật kia cũng vẫn là không có tới. Chương 13 đại ngu quốc loạn tượng dần dần lên, chương 13 đại ngu quốc loạn tượng dần dần lên năm mới ngày đầu tiên, trời chưa sáng Hứa Nặc liền thật sớm bỏ lên. Năm ngoái Hoàng Lao quái bút kia ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa để hắn có chút lực lượng, mua chút pháo hoa pháo đốt. Cái đồ chơi này thế nhưng là hàng xa xỉ, cũng chỉ có gia đình giàu có mới mua được. Bất quá Bình An trấn chính là kinh kỳ trọng trấn, nơi này kinh tế so phổ thông tiểu trấn phát đạt nhiều, từng nhà cơ hồ đều có chút tiền nhàn rỗi, cho nên mỗi khi gặp năm mới, châm ngòi pháo hoa pháo đốt cũng không tại số ít. Lúc này Phương Đông vừa mới trắng bệnh, toàn bộ Bình An trấn lại là đã sớm thành pháo hoa hải dương. Hứa Nặc thả xong pháo đốt, cậu đàn cũng đã nấu xong sủi cảo. Nóng hổi sủi cảo lên bàn, Hứa Nặc vừa mới chuẩn bị mở rộng bụng ăn uống thả cửa, cũng là bị cậu đàn ngăn lại. Chỉ gặp nàng thần bí hề hề lấy ra một cái hộp gấm, có chút ngượng ngập nói: "Trưởng quỹ, ta nghe miệng thúc bảo hôm nay là của ngươi sinh nhật, cho nên liền mua cho ngươi cái lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không?" Hứa Nặc mở ra hộp gấm, chỉ gặp bên trong nằm một con rùa đen hình nhỏ nghiên mực, nhìn nó chất liệu, hay là trung thượng phẩm cấp vương thạch chế tạo thành, chí ít cũng phải 2 lượng bạc. Ngươi ngược lại là bỏ được. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn cậu đàn, thật vui vẻ nhận lễ vật. Lúc trước hắn cái kia nhặt được đá hoa cương nghiên mực đoạn thời gian trước bị nã nát, ngược lại là vừa vặn bổ sung lỗ hổng. An điểm tâm xong, Hứa Nặc bốn chỗ bái cái năm, liền trở lại quán rượu tiếp tục bắt đầu luyện chữ. Cậu đàn ở một bên cho hắn mài mực, Tiểu Bạch thì là nằm nhòi cậu đàn trên bờ vai. "Trưởng quỹ, ta muốn đi mua bộ y phục." Cậu đàn ấp a ấp đúng đạo. Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện cậu đàn trên thân cái này gã sai vật phục đích thật là hơi nhỏ, "Đợi ngày mai đi, ngày mai ta đi trên trấn mua cho ngươi mấy món mới." Cậu đàn cắn môi một cái, "Trưởng quỹ, ta muốn mua nữ hải tử mặc quần áo." "Làm sao? Không muốn đóng vai nam nhân?" Hứa Nặc nhíu mày. Cậu đàn liên tục khoát tay áo, "Không phải, quán rượu khai trương thời điểm ta có thể đóng vai nam hải tử, nhưng là bây giờ trong nhà lại không có người khác, không cần thiết đóng vai Nam Hải Tử đi. Trong nhà cũng không được, ngươi nếu là không muốn đóng vai, ta quán rượu này cũng không để lại ngươi. Hứa Nặc không chút nào lưu cứu vãn chỗ trống. Trưởng quỹ này cũng quá cứng nhắc, sớm biết liền không cho ngươi mua lễ vật. Cậu đàn trong lòng có chút bất mãn, nàng ném mại sử chui trở về chính mình phòng nhỏ. Hứa Nặc cũng lời dỗ dành nàng, tiếp tục luyện thư pháp của chính mình. Trong chớp mắt lại đến tháng giêng 25. Ngay nọ buổi chiều, trong hữu quán không có mấy cái khách nhân, Hứa Nặc chính dựa vào cửa ra vào, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trên đường thần thái trước khi xuất phát đội ba đám người, đã thấy Chu Thị Lang mang theo một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi đi tới. Người này khí tức nội liễm, bộ pháp nhẹ nhàng, tựa hồ là một cao thủ. Hứa Nặc, lão phu đoạn thời gian trước để cho ngươi chuẩn bị rượu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Chu Thị Lang một bên hướng quán rượu đi, một bên cười hỏi. Đoán được người trẻ tuổi kia chính là Chu Thị Lang nói tới vị đại nhân bậc kia, Hứa Nặc cung kính thi lễ một cái, đã sớm chuẩn bị thỏa, hai vị đại nhân mời vào bên trong. Như lần trước một dạng, Chu Thị Lang chỉ chọn một vò nặc rượu cùng một đĩa lẩu phộng. Hắn cùng người tuổi trẻ kia vừa uống rượu một bên nói chuyện tiếm, bất quá nói chuyện đều là một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Hứa Nặc một mực nằm nhòi quầy hàng bên cạnh bất động thanh sắc nghe, từ đầu tới đuôi cũng không có đạt được có quan hệ người tuổi trẻ kia thân phận tin tức, chỉ biết người tuổi trẻ kia họ Lý. Khi đêm đến, hai người lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn rời đi quán rượu. Đi đến cửa tiểu quán, cái kia họ Lý người trẻ tuổi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại quay đầu, "Trưởng quỹ, ngươi cái này nặc rượu cảm giác thật là không tệ, so cái khác tiểu phẩm nhiều một cỗ thơm ngọt cùng mềm nu, thiếu chút cương liệt, ta rất ưa thích, ta trong phủ kia bây giờ vừa vặn thiếu một vị xuất sắc thầy pha rượu, ngươi có muốn hay không bổ sung khoảng trống này?" Thương cửu ra mấy cái khách quen nghe chút, trên mặt kia lập tức hiện lên vẻ hâm mộ. Nói đùa đâu, có thể bị Chu Thị Lang mở miệng một tiếng đại nhân xưng hô, lai lịch kia tuyệt đối không nhỏ. Có thể cho loại tồn tại này khi thầy pha rượu, nhưng so sánh trông coi cái này rượu nát quán có tiền đồ nhiều. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Thương cửu ra thầm thở dài một tiếng, lại nghe Hứa Nặc buồn bã nói, "Lý đại nhân, thứ tiểu dân không có khả năng bằng mệnh." Hứa Nặc lời kia vừa thốt ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cái kia Chu Thị Lang càng là nhíu mày, cả giận nói, "Hứa Nặc, đây là ngươi cơ duyên to lớn, ngươi không cần không biết tốt xấu, ngươi có biết trước mắt ngươi vị này là cỡ nào lai lịch?" Hứa Nặc kỳ thật đã sớm đại khái đoán được thân phận của người trẻ tuổi, bất quá lúc này lại là việc gì làm không biết lắc đầu. Chu Thị Lang một mặt cung kính nói, "Hắn chính là đương kim thánh thượng thân đệ đệ, Tiêu Dao Vương Lý Lăng." Thương cửu ra bọn người giật mình, nhao nhao quỳ xuống, hô to vương gia nghìn tuổi. "Mẹ nó, lão tử không muốn quỳ a." Trước mắt không tránh thoát, Hứa Nặc toàn thân một trận rút rút, phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiểu tử này thế mà bị giáng ngất. Chu Thị Lang bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vương gia, nếu không phải người bắt hắn cho ngài đưa đến trong phủ đi, bản vương không thích ép buộc." Tiêu Dao Vương Lý Lăng chắp hai tay, sắc mặt có chút không thích, hắn quét mắt run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất tưởng cửu ra bọn người, chờ hắn tỉnh các ngươi thay ta chuyển cáo hắn, thời pha rượu vị trí bản vương chữa cho hắn lấy. Nói, Lý Lăng mang theo Chu Thị Lang vung tay rời đi quán rượu. Trưởng quỹ, thẳng đến Lý Lăng hai người đi xa, cậu đản mới dám đánh tới, một mặt lo lắng. "Nhà ngươi trưởng quỹ chỉ là bị doãng ngất, không có chuyện gì." Thương cửu ra mở lời an ủi, tiểu tử này thật sự là chưa thấy qua việc đời, một cái vương gia đều có thể bị doãng ngất, nếu là gặp được năm đó thánh thượng không được bị hủ chết. Thương cửu ra một bộ hay là lão tử như bức biểu lộ, hắn đi đến Hứa Nặc bên người, bóp lấy người sau người bên trong. Khu cụ mắt thấy biểu diễn không sai biệt lắm, Hứa Nặc từ từ tỉnh lại. Cậu đàn lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. "Nặc huynh đệ, chúc mừng chúc mừng, vào vương gia phủ, tương lai thế nhưng là tiền đồ vô lượng a." Thương cửu ra hâm mộ đến cực điểm, tiến vào vương gia phủ làm việc, đây chính là hắn cả một đời đều cầu không đến việc cần làm. Lưu lại chuyện càng là vui vô cùng, từ đấy lòng là Hứa Nặc cảm thấy cao hứng. Đợi Thương cửu ra mấy cái khách quen rời đi, Lưu đại chuyện cao hứng bừng bừng đuổi việc mấy cái món ngon, là Hứa Nặc chúc mừng. Chủ trong ba người ngồi vây quanh tại hậu viện, cậu đàn nhìn lại là có chút thất lạc, "Trưởng quỹ, ngươi dự định lúc nào đi vương gia phủ?" "Ta lúc nào nói qua ta muốn đi vương gia phủ?" Hứa Nặc có chút đau răng, hắn mới không muốn đi vương gia phủ làm việc. Làm việc không tự do, nào có chính mình làm lão bản dễ chịu. Lưu đại chủy biến sắc, "Trưởng quỹ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi ngàn bạn không có khả năng đầu góc phát nhiệt. Phúc hề họa chỗ nằm, đi vương gia phủ làm việc cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, ta đã quyết định, miệng thúc ngươi cũng đừng có quên nữa." Mắt thấy Lưu đại chủy muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo, Hứa Nặc đội vàng ngăn chặn miệng của hắn. "Ngươi tiểu tử này, chỉ toàn nói mê sảng, đi vương gia phủ làm việc có thể có cái gì họa?" Lưu đại chủy thở dài, cũng không tốt nói tiếp cái gì. Ngược lại là cậu đàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục trước kia thần thái. "Trưởng quỹ, cái kia Tiêu Dao Vương lên tiếng, nếu như ngươi không đi, chỉ sợ sẽ đắc tội hắn a." Lưu đại chủy có chút ít lo lắng nói, "Miễn thúc yên tâm đi, ta tự có đối sách." Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Dao Vương Lý Lăng một mực không tiếp tục đến quán rượu, Chu Thị Lang cũng giống như vậy, giống như bọn hắn đều đã quên đi thời pha rượu sự tình. Hứa Nặc ngược lại là vui thấy kỳ thành, dành thời gian đi một chuyến Huyền Vân Sơn. Bất quá lần này hắn cũng không phải muốn đi cầm độc tài, bởi vì đi qua một năm, hắn lại luyện hóa không ít 10 độc tráng thể tán, nhưng là tu vi lại là không hề động một chút nào. Hiển nhiên 10 độc tráng thể tán đã triệt để mất hiệu lực, đến tìm biện pháp khác tăng thực lực lên mới được a. Hứa Nặc có chút đau răng. Đến lao hổ động, hắn cũng không nhìn thấy Lý Mạc Thị, ngược lại là độc tài đã bị để giành được không ít. Hứa Nặc đem toàn bộ luyện thành 10 độc tráng thể tán rót đến trong bụng, sau đó cho Lý Mạc Thị lưu lại cái tin tức, để hắn không cần lại tiếp tục tìm kiếm độc tài, lại lưu lại bạc và thuốc giải, liền rời đi Huyền Vân Sơn. Trở lại quán rượu đã rất muộn, cậu đàn cùng Lưu đại chủy bận rộn một ngày, lúc này ngay tại hậu viện ăn cơm chiều. Trưởng quỹ, ngươi lần này làm sao trở về muộn như vậy?
Cậu đàn ân cần giúp Hứa Nặc tháo xuống gùi thuốc.
Đơn giản giải thích một câu, Hứa Nặc cũng ngồi ở bên cạnh bàn cơm.
Trưởng quỹ, ngươi thật là quá có dự kiến trước.
Lưu Đại Truy đến phòng bếp lại đuổi việc hai cái món ngon, trở về thời điểm trong mắt kia đã chứa đầy kính nể.
Hứa Nặc nhấp miệng rượu, có chút buồn bực nhìn về phía Lưu Đại Truy.
Hôm nay cửa hàng gạo trưởng quỹ dẫn người đến quán rượu uống rượu, nghe hắn nói bây giờ lương giá đều đã tăng tới 20 lượng bạc một thạch.
Lưu Đại Truy thổn thức không thôi, nếu như không phải trưởng quỹ năm trước sớm nộp lương, chúng ta năm nay sẽ phải gặp khó khăn.
Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ.
Bất quá hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Mấy năm gần đây, riêng có Đại Ngu Quốc kho lương danh xưng Đông Nam Bộ 6 châu mấy năm liên tục đại hạ, dẫn đến lương thực sản lượng ngày càng sa sút, lương giá kéo lên cũng là không thể tránh được, chỉ là một thạch 20 lượng bạc, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn.
Xem ra cái này Đại Ngu Quốc thật là muốn loạn.
Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Nặc lại dẫn Lưu Đại Truy đi trên trấn, đột không ít cất rượu vật tư.
Thời gian như nước chảy giống như sẽ qua, rất nhanh lại đến 6 cuối tháng.
Năm nay thời tiết rất là khác thường, từ lúc qua Tết xuân đến nay, Bình An trấn nhiệt độ một mực rất thấp, những năm qua lúc này, nhiệt độ chí ít đều đã đạt đến 30 nhiều độ, nhưng là năm nay cũng chỉ có 10 độ tả hữu. Trên đường không ít người cũng còn mặc áo đông.
Cửu gia ta sống gần 50 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thời tiết quỷ, quán rượu lân cận cửa sổ vị trí, thường cửu gia nhấp non rượu, nhịn không được phàn nàn nói.
Còn không đều là cái kia Linh Phi giữ lấy, có bội đao đại hán mặt mũi tràn đầy tức giận nhận lấy nói gốc dạng.
Tráng sĩ nói cẩn thận, lời này cũng không thể nói lung tung.
Thường cửu gia bị dọa phát sợ.
Cái kia bội đao đại hán lơ lên nói, sợ cái gì, cũng không phải lão tử một người nói như vậy, bây giờ khắp thiên hạ đều cho rằng như vậy, cái kia Linh Phi chính là cái yêu nữ, đến họa loạn chúng ta Đại Ngu Quốc hắn tựa hồ có chút say, càng nói càng khởi kình, đem một cái Linh Phi mắng là cái vòi phun máu chó, chỉ hận lão tử thực lực không đủ, nếu không nhất định sẽ vọt tới hoàng cung, hung hăng làm chết cô nương kia.
Từ bội đao đại hán luôn từ ở giữa, Hứa Nặc biết được gần đây không ít nhân sĩ giang hồ đều đi tới Bình An trấn, tựa hồ đang nưu đồ việc đại sự gì, cái này bội đao đại hán cũng là nghe được tiếng gió sau chạy tới.
Đêm đó, Hứa Nặc quả quyết viết dương báo cáo, thừa dịp trời tối dán vào cửa tử quán.
Chương 14 hành thích.
Chương 14 hành thích.
Nghe nói Hứa Nặc muốn tạm dừng buôn bán, Lưu Đại Trụy cậu đàn hai người đều rất là không hiểu, nhất là Lưu Đại Trụy, làm sao cũng nghĩ không thông cái này đang yên đang lành Hứa Nặc vì sao muốn đột nhiên đóng cửa.
Bây giờ chính là quán rượu sinh ý náo nhiệt nhất thời tiết, lập tức quan 10 ngày nửa tháng, cái này cần tốn thất bao nhiêu bạc.
Bất quá hắn cũng biết Hứa Nặc quyết định sự tình, người khác rất khó cải biến, là lấy cũng không có hỏi nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Trụy liền trở về nông thôn nhà.
Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc mỗi ngày trời chưa sáng liền dẫn cậu đàn rời đi quán rượu đi hóa sinh tự thắp hương bài Phật.
Hóa sinh tự ở vào Bình An trấn Tây đại khái 4 dặm vị trí, chính là Bình An trấn thông hướng kinh thành khu vực cần phải đi qua.
Hôm nay, xây võ 27 năm ngày 30 tháng 6, giống trước mấy ngày mở dạng, Hứa Nặc sáng sớm liền dẫn cậu đàn đi vào hóa sinh tự.
Lúc này hóa sinh tự mới vừa vặn mở cửa, cái kia giữ cửa tiểu Sa Di nhìn thấy hắn, có chút oán giận nói: "Thí chủ, ngươi mỗi ngày đều tới sớm như thế thắp hương bái Phật, làm hại chúng ta đều bị phương trưởng cả trách."
Hứa Nặc có chút ngượng bức.
Tiểu Sa Di kia nói: "Thí chủ ngươi không biết, bình thường chúng ta chùa đều là giờ mã 3 khắc mới mở cửa, ngươi mỗi ngày giờ mão 1 khắc liền đến, phương trưởng cảm thấy chúng ta quá lười, đem chúng ta mắng là cậu huyết lâm đầu."
Hứa Nặc nhịn không được cười lên, lấy ra một tiền ngân nhét vào tiểu Sa Di trong tay, không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái.
Tiểu Sa Di sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này còn có ý bên ngoài niềm vui, hắn tiếp nhận bạn, trên mặt thần sắc bất mãn rất nhanh tan đi. Hai vị thí chủ mời vào bên trong, Hứa Nặc mang theo cậu đàn vào hóa sinh tự, đi một chút lúc, liền thấy chính mang theo bầu rượu đi ra ngoài bài chủy hòa thượng.
Cái kia bài chủy hòa thượng cũng là trước tiên thấy được hắn, "Nặc huynh đệ, ngươi quán rượu kia liên tục mấy ngày không mở cửa, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này tiêu dao tự tại."
Gần nhất tâm tình không tốt lắm, liền mang theo cậu đàn đi ra hóng gió một chút, Hứa Nặc cười ha hả.
"Vài ngày không uống đến nhà ngươi nạp rượu, ta cái miệng này đều nhanh thèm chết, ngươi chuẩn bị bao lâu mở cửa buôn bán?"
Bài chủy hòa thượng rượu vào miệng, trong khẩu khí lộ ra mấy phần phiền muộn.
"Không quá xác định đâu. Diệu Điên đại sư nếu là thực sự thèm ăn lời nói, ta đổi minh cho ngươi đưa vài hũ tới,
không cần làm phiền."
Vai Trụy Hòa thượng khoát tay áo, "Đi thôi, ta mang ngươi đến trong chùa hảo hảo đi dạo."
"Vậy liên phiền phức Diệu Điên đại sư."
Hứa Nặc cũng không khách khí, đi theo Vai Trụy Hòa thượng xoay lên hóa sinh tự.
Vai Trụy Hòa thượng tại hóa sinh tự tựa hồ địa vị rất cao, tất cả nhìn thấy người của hắn bao quát cái kia phương trượng đại sư đều đối với hắn cung kính có thừa.
Vòng vo có chừng một canh giờ, Hứa Nặc đi theo Vai Trụy Hòa thượng leo lên kê minh tháp đỉnh tháp.
Gà này minh tháp tổng cộng có 9 tầng, chính là phụ cận 10 dặm 8 hương kiến trúc cao nhất.
Đứng tại kê minh tháp đỉnh, toàn bộ Bình An trấn nhìn một cái không sót gì, ngay cả nhà mình quán rượu một đôi tiểu chiêu con đều lờ mờ có thể thấy được.
Cậu đàn đây là lần đầu tiên trong đời đến cao như vậy địa phương, nhìn vô cùng hưng phấn, ông tiểu bạch không ngừng đỉnh tháp chạy tới chạy lui.
Trưởng quỹ mau nhìn, bên kia giống như có người tới.
Cậu đàn tay chỉ phương tây.
Hứa Nặc thuận nhìn lại, chỉ thấy từng dãy xa hoa xe ngựa từ kinh thành phương hướng trùng trùng điệp điệp đi tới, ven đường những nơi đi qua, tinh kỳ bồng bềnh, bụi đất tung bay, có thể nói là khí phái phi phàm.
Nặc huynh đệ có biết đây là cái gì đội ngũ?
Vai Trụy Hòa thượng nhấp miệng rượu, cười hỏi.
Hứa Nặc cẩn thận mắt nhìn, trong lòng đã là có suy đoán, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, việc gì làm không biết.
Hoa cái 54, thuộc xe 81 thừa, chuẩn bị xe ngàn thừa, cái này chính là hoàng đế xuất hành lễ nghi, cái này kiến võ đế rốt cục chịu xuất kinh.
Vai Trụy Hòa thượng ánh mắt hơi khép, như có điều suy nghĩ nhìn xem đội nghi trượng phương hướng.
Thật khí phái đâu?
Cậu đàn ánh mắt tỏa sáng.
Đương kim thánh thượng làm sao lại đống nhiên xuất kinh? Hứa Nặc hơi nghi hoặc một chút. Hắn muốn dẫn lấy Linh Phi đi tiểu tu Di Sơn Tế Thiên. Vai Trụ Hòa Thượng cười nói. Hứa Nặc kinh ngạc nhìn mắt Vai Trụ Hòa Thượng. Có phải hay không rất ngạc nhiên ta vì sao hiểu rõ như vậy rõ ràng? Vai Trụ Hòa Thượng ngước cổ lên cô đông uống cạn trong ấm rượu, tiện tay đem bầu rượu ném ra kê Minh Háp. Lúc này, đã sớm có một đội thị vệ xông vào Bình An trấn, đem bên đường người đi đường xua đuổi hầu như không còn. Không bao lâu, Kiến Võ Đế Loan Giá cũng là trùng trùng điệp điệp tiến nhập Bình An trấn. Giết. Cũng không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo rung trời tiếng la giết, chỉ gặp Bình An trấn trong phố lớn ngõ nhỏ, trong nháy mắt đã tuôn ra vô số đạo thân ảnh, nhao nhao cầm trong tay lợi khí thẳng hướng Loan Giá. Những người này từng cái thân thủ không kém, thình lình đều là võ đạo cường giả. Hứa Nặc thậm chí có cảm giác, mỗi người bọn họ thân thủ đều không thể so với chính mình kém. Lại có người muốn ám sát Kiến Võ Đế, đây là muốn tạo phản a? Hứa Nặc việc gì làm vẻ kinh ngạc. Vai Trụ Hòa Thượng có chút im lặng liếc mắt Hứa Nặc, tiểu tử ngươi cũng đừng có lại cùng ta giấu nghề, ngươi đóng quán rượu, không phải là vì tránh né lần kiếp nạn này à? Hứa Nặc có chút lúng túng gãi đầu một cái, thật sự là hắn đoán được Bình An trấn có thể sẽ ra đại sự, làm thế nào cũng không nghĩ tới, những giang hồ nhân sĩ kiêm mưu đồ lại là ám sát Kiến Võ Đế. Ngươi có thể từ khách uống rượu trong đôi câu vài lời suy đoán ra Bình An trấn muốn xảy ra chuyện, như thế trí tuệ đã viễn siêu tuyệt đại đa số người. Vai Trụ Hòa Thượng mắt không chớp nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Lúc này, Song Vương đã chém giết đến một chỗ. Đám kia nhân sĩ giang hồ thế công phi thường tấn mãnh, rất nhanh liền giết tùy hành thị vệ đánh tới bầy, liên tục bại lui, ngay cả bên đường rất nhiều kiến trúc đều bị liên lụy, đá vụn bay tán loạn, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Xem ra Kiến Võ Đế hôm nay khó thoát kiếp này, nhìn phía dưới huyết nhục văng tung tóe thảm liệt chẳng cảnh, Hứa Nặc đều có chút đổ dạ dày. Cậu đàn tạo đều đã bị dọa ngất tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Vai Trụ Hòa Thượng lắc đầu, triều đình này Kim Ưng Vệ hoàn toàn chính xác không có thành tựu, nhưng Kiến Võ Đế những năm này còn âm thầm nuôi dưỡng một cỗ lực lượng khác, ám ảnh vệ. Vai Trụ Hòa Thượng còn chưa dứt lời, Hứa Nặc liền thấy từ cái kia vô số cỗ xe ngựa bên trong chui ra mấy trăm đạo thân ảnh áo đen, những người này thuần một sắc cầm trong tay đại hoàn đao, thẳng hướng đám kia nhân sĩ giang hồ. Không ra Vai Trụ Hòa Thượng sở liệu, theo ám ảnh vệ xuất hiện, trong sân tình thế kịch liệt nghịch chuyển, trước đó ổn chiếm thượng phong đám kia nhân sĩ giang hồ rất nhanh rơi vào hạ phòng, bị ngăn chặn tiến công tình thế. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, cái kia ám ảnh vệ cũng chưa hẳn là giang hồ hiệp khách địch thủ. Vai Trụ Hòa Thượng thở dài, chỉ tiếc ám ảnh vệ phối hợp so giang hồ hiệp khách đáng ý nhiều lắm. Hứa Nặc rất tán thành nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi rất thông minh, chỉ tiếc không có gì thiên phú tu luyện, nếu không ta ngược lại thật ra muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Vai Trụ Hòa Thượng trong giọng nói bao hàm tiếc hận, hắn lấy ra một bản màu vàng sổ đưa cho Hứa Nặc, đưa cho ngươi, liền xem như là mấy năm này uống ngươi không ít rượu ngon thù lao, tương lai đối với ngươi có lẽ sẽ có chút công dụng. Lời còn chưa dứt, hắn đã là như đại điểu bình thường xông ra kê Minh Háp, cấp tốc phóng tới chiến trường vị trí. Ta triệt, khinh công. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi. Đây chính là chỉ có tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Không nghĩ tới rượu điên đại sư càng như thế lợi hại. Ngay tại hắn thầm than thời khắc, cái kia Vai Trụ Hòa Thượng đã vọt tới chiến trường. Bài sơn đảo hải. Vai Trụ Hòa Thượng chợt quát một tiếng, lập tức một trường vô ra. Chỉ gặp khí lãng quần quận mà ra, như gió cuốn mây tản bình thường, những nơi đi qua, không khỏi là huyết vụ bay tứ tung. Dưới một chiêu, gần trăm ám ảnh vệ bị diệt sát. Thiên thiên cao thủ lại khủng bố đến tận đây. Hứa Nặc đổ hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy từ ở giữa nhất chiếc xe ngựa kia bên trong, thình lình xông ra một vị thân mang cẩm bào trung nhân, cấp tốc ngăn ở Vai Trụ Hòa Thượng trước mặt. Người nào lớn mật như thế, dám can đảm mạo phạm thiên nhan? Trung niên nhân mặc cẩm bào nắm đuốt tay hoa, thao lấy một ngụm thái giám âm trách mắng. Tao phụ thuần, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Vai Trụ Hòa Thượng giơ tay lên ở trên mặt một vòng, đã biến thành mặt khác một bức khuôn mặt. Hứa Nặc có chút ngoài ý muốn, cái này Vai Trụ Hòa Thượng lại là nữ tử. Hơn nữa nhìn dung mạo của nó, dáng dấp còn phi thường xinh đẹp, so Lý Mạc Thị cùng Kim Tam Tỷ cộng lại cũng đẹp. Khó trách có một đôi chân nhỏ. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là thích khách nhiếp hiền nương. Tao phụ thuần hừ một tiếng, ngươi nương môn này cũng thật sự là không có lương tâm, bệ hạ đợi ngươi cũng coi là không tệ. Ngươi tại sao phải làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình? Cái kia Triệu Thanh Linh yêu nữ Hoa Quốc, người người có thể chu diện, ta chỉ là muốn vì thiên hạ người thành quân chắc tôi, tao phụ thuần, ngươi nếu là còn có lương tâm, liền tránh ra cho ta. Vai Trụ Hòa Thượng lách mình phóng tới ở giữa nhất loan giá. Muốn chết. Tao phụ thuần hư một tiếng, một chiêu thần long bãi vị ngăn cản Vai Trụ Hòa Thượng. Cái kia Vai Trụ Hòa Thượng cũng không cam chịu yếu thế, lại là một trưởng bài sơn đảo hải đánh ra. Hai người trong nháy mắt chiến đến một chỗ, rất nhanh đã là giao thủ mười mấy chiêu. Chỉ thấy hết ảnh lấp loé, khí lãng quay cuồng. Hứa Nặc đứng tại Kê Minh Háp đỉnh, mắt không chấp nhìn xem trận này tiên thiên cao thủ cấp bậc đại chiến. Chỉ gặp Tào Phụ Thuần đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đánh ra tựa hồ cũng có vô cùng chi lực, cảm giác gáp bách rất mạnh. Vai Trụ Hòa Thượng lại là cũng không cùng hắn cứng đối cứng, mà là nương tựa theo nhẹ nhàng linh xảo thân pháp, như hồ điệp nhạn hoa bình thường du tẩu tại Tào Phụ Thuần quanh người, tìm kiếm lấy một kích chí mạng cơ hội. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Nặc càng xem càng là kinh hãi. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể thấy rõ ràng chiêu thức, nhưng là hơn 10 chiêu đằng sau, chính là ngay cả hắn đều có chút không kịp nhìn. Ta thực lực này hay là quá yếu a? Hứa Nặc thầm thở dài một tiếng, lấy hắn hiện tại đoán cốt cảnh tu vi, cho nên ngay cả tham dự vào như thế đại chiến tư cách đều không có. Đại khái sau nửa canh giờ, lờ mờ ở giữa, Hứa Nặc chỉ thấy Tào Phụ Thuần một quyền đánh vào Vai Trụ Hòa Thượng trên thân, đem một cái Vai Trụ Hòa Thượng đánh chính là bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào khoảng cách Bình An tiểu quán không xa một gian tiệm tạp hóa bên trên. Ngay cả cứng rắn vách tường đều bị phá vỡ một lỗ thủng lớn. Cứng rắn chịu Tào Phụ Thuần một kích, Vai Trụ Hòa Thượng đã là bản thân bị trọng thương, lại không sức đánh một trận, bị ám ảnh vệ trói lại. Mắt thấy vai trùy hòa thượng bị bắt, đám kia nhân sĩ giang hồ tựa hồ đã mất đi chủ tâm cốt, nhao nhao chạy tứ tán, mà ở Kim Ưng vệ cùng ám ảnh vệ hiệp lực vây quét bên dưới, không gây một người chạy thoát. Nhìn xem bị ám ảnh vệ áp đi vai trùy hòa thượng, Hứa Nặc thở dài. Ám sát Linh Phi, đây chính là tội chết. Diệu này điên đại sư, Thích Khách Nhiếp Hiển Nương chỉ sợ là sống không được. Hứa Nặc có thể cũng không tính đi cứu hắn, hắn mặc dù có lòng này, cũng là có lòng không đủ lực. Mạnh thì kiêm tể thiên hạ, kẻ yếu cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình. Đợi đến Kiến Võ Đế Loan giá dẹp đường hồi kinh, đã đến ban đêm. Xác định Kim Ưng vệ ám ảnh vệ đều đã rời đi, Hứa Nặc lúc này mới dám ôm trong hôn mê cậu đàn hạ Kê Minh Tháp. Mà lúc này toàn bộ Bình An trấn đã là một mảnh hỗn độn, những nơi đi qua, khắp nơi đều là khóc trời đập đất thanh âm. Bình An tiểu quán cũng là chịu ảnh hưởng, cửa sổ đều bị đánh nát, chính là ngay cả nội bộ quầy hàng cùng cái bàn đều bị đâm đến nát bét. Thiên hai nhân họa. Nam tại tứ phía hở trong quán rượu nhỏ, Hứa Nặc lấy ra vai chủy hòa thượng đưa tặng cho mình quyển kia cuốn sách màu vàng. Chương 15 vận khí tốt là có nguyên nhân. Chương 15 vận khí tốt là có nguyên nhân. Đây là một bộ dịch dung thuật, không chỉ có thể cải biến hình dạng, thậm chí có thể thông qua nhất định thủ đoạn cải biến chính mình hình thể. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, mà tránh thoát lần kiếp nạn này, để hắn kiếp vận cũng là tăng lên không ít. Không nghĩ tới lần này vậy mà tăng lên 9 điểm. Nhìn xem trên bảng kiếp vận một cột cái kia thật to 9 chữ, Hứa Nặc cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi chuyến trên trấn cao thợ xây nhà, chỉ là cao thợ xây cũng nhận ngày hôm qua trận thiên tai nhân họa tác động đến, đùi bị người chém đứt một đầu, quãng đời còn lại khả năng đều muốn cáo biệt thợ xây chuyến đi này. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc chỉ có thể chính mình sửa chữa lại lên quán rượu. Sửa sang phòng ốc, nghe đơn giản, nhưng kỳ thật bên trong cũng có rất nhiều kỹ xảo, Hứa Nặc một bên nghiên cứu, một bên thực tiễn. Khi quán rượu lần nữa rực rỡ hẳn lên, đã là nửa tháng sau. Xây võ 27 năm ngày 16 tháng 7, Bình An tiểu quán tại không tiếp tục kinh doanh gần một tháng đằng sau, lần nữa mở cửa buôn bán. Cái kia miệng méo hòa thượng lại là danh chấn giang hồ Thích Khách Nhiếp Hiển Nương. Thương Cửu ra một trận thổ thức. Thật không nghĩ tới, lão tử thế mà cùng Thích Khách Nhiếp Hiển Nương chuyện trò vui vẻ nhiều năm thời gian, đầy đủ lão tử thổi như bức cả đời. Ngồi tại quán rượu bên cửa sổ một cái nhỏ người lùn trong mắt chứa đầy hưng phấn. Hắn cũng là quán rượu khách quen, họ Võ, trong nhà xếp hạng lão tứ, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Võ tứ. Chớ nhìn hắn bề ngoài xấu xí, dáng người ngắn nhỏ, trong nhà lại là có một cái để vô số nam nhân hâm mộ xinh đẹp nàng dâu. Đáng tiếc, tốt như vậy một người, cũng là bị đánh vào thiên lao, về sau cả một đời đều muốn ở tại tối tăm không ánh mặt trời trong thiên lao chịu khổ chịu tội. Thương Cửu gia nhịn không được giận dữ nói, nàng đã coi là tốt, Chu thị lang một nhà đó mới gọi thảm, cửu tộc đều bị diệt, trong nhà tất cả nữ quyến đều bị đánh vào giáo phường ti mặc người cha đạp, chỉ sợ vĩnh viễn đều lật người không nổi. Ngồi ở trong góc một cái bên hông bội kiếm tuổi trẻ hiệp khách cũng là nhịn không được thổn thức thở dài. Chẳng lẽ Chu thị lang cũng tham dự hành thích một án? Thương Cửu gia có chút lo nghĩ. Tuổi trẻ hiệp khách nói cũng không phải thế nào, nghe ta những cái kia giang hồ bằng hữu nói, đây hết thảy đều là Tiêu Giao Vương Lý Lăng tại chủ sự sau màn, nhưng hoàng đế lão nhi không muốn giết hắn cái này thân đệ đệ, tìm Chu thị lang có nổi, ai, cái kia Tiêu Giao Vương còn quá trẻ, lên hoàng đế lão nhi cái bẫy. Lời này nói thế nào, một đám khách quen nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía tuổi trẻ hiệp khách. Tuổi trẻ hiệp khách tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác, nói thật cho các ngươi biết đi, hoàng đế lão nhi đi tiểu tu gì sơn tế thiên là giả, dẫn xà xuất động, tiêu diệt Tiêu Giao Vương nhóm này nghịch đảng mới là nó mục đích thực sự. Hoàng đế lão nhi cùng Linh Phi căn bản cũng không ngày hôm đó xuất hành loan giá bên trong, Tiêu Giao Vương làm sao có thể thành công? Đương Kim Thánh Thượng hay là Ngưu Bức A? Thương Cửu gia bọn người nhịn không được nhao nhao cảm thán. Đó là, nếu không người ta thế nào có thể lên làm hoàng đế? Tuổi trẻ hiệp khách nhấp miệng rượu nói Tiêu Giao Vương mặc dù bị hoàng đế lão nhi miễn đi tội chết, cũng là bị đẩy đến đông bắc biên cương vùng đất nghèo nàn, vĩnh viễn trở về không được kinh thành, hắn những cái kia gia quyến người ở, từ Vương Phi Thế Tử, cho tới gã sai vặt tập dịch, toàn bộ được ban cho chết, nghe nói máu tươi đều nhuộm đỏ Tiêu Giao Vương phủ, quá khốc liệt. Một đám khách quen ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Hứa Nặc trên thân. Ngay tại phòng bếp làm đồ ăn Lưu Đại Trùy nghe nói như thế, càng là một trận may mắn, may Hứa Nặc khư khư cố chấp không có đi Tiêu Giao Vương phủ làm việc, nếu không, chỉ sợ lúc này đã đầu người rơi xuống đất. Phúc hề họa chỗ nằm, ha ha, tiểu tử này là cái có đại trí tuệ người à, lão trưởng quý ngài trên trời có linh tiên có thể nghỉ ngơi. Lưu Đại Trùy một mặt vui mừng. Nặc huynh đệ sớm không liên quan cửa hàng muộn không liên quan cửa hàng, hết lần này tới lần khác ngay tại xảy ra chuyện mấy ngày nay đóng cửa tiệm, vận khí này, chật chược, thật sự là tuyệt. Võ tứ một mặt hâm mộ. Cũng không phải thế nào, ngày đó không ít sát đường cửa hàng đều bị liên lụy, người trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, thậm chí có không ít thương hộ trong nhà đều đã chết người, Nặc huynh đệ mạng này là thật tốt à. Một bên cậu đàn lại là phiết lấy miệng nhỏ, trưởng quỹ không phải tốt số à, rõ ràng là đầu óc thông minh có được hay không. Ba ngày sau đó, Hứa Nặc từ Lê Viên hát xong khúc trở lại quán rượu, đã thấy Tiêu Giao Vương Lý Lăng đang ngồi ở trong quán rượu. Hai tay hai chân của hắn đều là bị xiềng xích trói buộc, một bộ tù nhân bộ dáng, tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, mặt khác còn ngồi sáu cái thân mang cẩm bào thị vệ. Nhìn thấy Hứa Nặc, Lý Lăng vẫy vây tay nói trưởng quỹ ngươi qua đây, bồi bản vương uống hai chén. Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì đi tới. Võ tứ các cái khác khách quen xem xét, lập tức liền là Hứa Nặc nhéo một cái mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm. Lý Lăng tán thưởng một câu, tự thân vì Hứa Nặc châm chén đến rượu, cười khổ nói, trong triều những cái kia văn võ bá quan bây giờ gặp bản vương đều là tránh chi e sợ cho không kịp, ngươi làm sao dám đến cùng bản vương uống rượu? Hứa Nặc đứng tại Lý Lăng bên cạnh, vương gia phân phó, tiểu dân sao dám không tuân theo? Lý Lăng nhấp non rượu, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, bản vương bây giờ đã là dưới thềm chi tù. Vương gia cho dù Phượng Lạc Bình Dương vậy cũng hay là vương gia, như thế nào chúng ta tiểu dân mới có thể ngẫu địch? Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Lý Lăng nhịn không được cười lên, tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện, đi, chớ khách khí, ngồi xuống bồi bản vương uống vài chén làm nhảm tán gẫu. Đa tạ vương gia. Hứa Nặc cũng không khách khí, tại Lý Lăng ngồi đối diện xuống tới. Lý Lăng tự thân vì Hứa Nặc châm chén rượu, lần trước bản vương mời ngươi đi trong phủ khi thầy pha rượu, không biết ngươi vì sao cự tuyệt. Hứa Nặc nhỏ nhấp một miếng rượu, không dối gạt vương gia, tiểu dân đối với cất rượu thực sự không có hứng thú gì, sở dĩ sáng tạo ra nặc rượu, cũng bất quá là vì tế điện tiên phụ tiên mẫu, là lấy va chạm vương gia, còn xin vương gia thứ tội. Thôi thôi. Lý Lăng bưng rượu lên đàn rầm rầm rót mấy ngụm, mặt xám như cho nói cũng tốt tại ngươi lựa chọn cự tuyệt, nếu không bản vương hôm nay có lẽ liền uống không đến ngươi nạp rượu. Cậu đàn, ngươi về phía sau viện chuyển 10 đàn nạp rượu tới, phóng tới vương gia trên khung xe, để vương gia ở trên đường hưởng dụng. Không cần làm phiền. Lý Lăng ngăn lại cậu đàn, khổ sở nói, ngươi cái này nạp rượu bản vương bây giờ cũng uống không ra nguyên lai mùi vị đó. Bị thương tại tâm chết. Hứa Nặc ngược lại là có thể hiểu được Lý Lăng tâm tình bây giờ, giơ ly rượu lên kính Lý Lăng một chén, nguyện vương gia lên đường bình an. Mượn ngươi cát luôn. Lý Lăng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bản vương lần này tới có chút chật vật, không mang cái gì bạc, chuôi Phật châu này chính là năm đó bản vương giáng sinh thời điểm Quan Âm tiền viện một vị đại đức cao tăng tặng cho, nói là có thể xu cắt tị hùng, liền xem như là tiền thưởng. Nói, Lý Lăng từ chỗ cổ tay rỡ xuống Phật châu, ném cho Hứa Nặc. Chỉ gặp trên đó ẩn ẩn có Phật quang lượn lờ, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Võ tứ bọn người đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, liền ngay cả cái kia 6 cái thị vệ đều ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Bọn hắn có thể từng nghe người nói qua, Lý Lăng chuôi Phật châu này, nó giá trị không thua kém 2 vạn lượng. Vương gia ý tốt, tiểu dân tâm lĩnh, nhưng chuôi Phật châu này tiểu dân tuyệt đối không thể mớn. Nói đùa đâu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hứa Nặc cũng không muốn rước họa vào thân. Toàn bộ quán rượu một mảnh ngạc nhiên, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc thế mà lại cự tuyệt. Tiêu Giao Vương Lý Lăng cũng là có chút kinh ngạc, cầm đi, bản vương không thích ăn cơm chùa. Lý Lăng lưu lại Phật châu, đứng người lên, kéo lấy nặng nghề xiềng xích rời đi quán rượu. Xiềng xích ma sát trên sàn nhà, phát ra từng chuỗi rầm rầm tiếng vang. Trưởng quỹ, sau này không gặp lại. Lý Lăng cưỡi trên Hán Huyết Bảo Mã, mau chóng bay đi. Cái kia 6 cái áp giải thị vệ cũng liền bận bịu đi theo. Nguyệt Nhi cong cong chiếu Cửu Châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nhìn xem Lý Lăng dần dần đi xa tiêu điều bóng lưng, Hứa Nặc đúng là có chút thương cảm. Nặc huynh đệ, ta đã nói rồi, ngươi vận khí này thật là người tiên, bình bạch được một kiện bảo bối, có chuỗi Phật Châu này, ngươi lần này nửa đời người đều không lo ăn uống đi. Võ tứ bọn người trong mắt kia đều là chứa đầy hâm mộ. Nịch Thiên em gái ngươi a, đây là củ khoai nóng bỏng tay tốt a, nhìn xem Tiêu Giao Vương lưu lại Phật Châu, Hứa Nặc có chút não rộng rãi đau. Sau đó một đoạn thời gian lại khôi phục bình thường. Hắn ban ngày lê viên hắc khúc, quán rượu làm việc vặt, ban đêm liền tu luyện thị huyết kiếm pháp. Thư pháp hắn cũng không có kéo xuống, có thời gian liền sẽ đi luyện tập, thậm chí gần nhất mấy ngày nay hắn lại bắt đầu nghiên cứu dịch dung thuật. Trên sách mặt ghi chép rất nhiều dịch dung pháp môn, có mượn nhờ ngoại lực, có mượn nhờ nội lực. Càng nghiên cứu, Hứa Nặc liền càng cảm giác được nó bác đại tinh thâm. Nhất là nội lực dịch dung, hắn hiện tại thậm chí đều có chút nhìn không rõ, cho nên chỉ có thể lựa chọn trước nghiên cứu ngoại lực dịch dung. Đổi tính thuật, chỉnh dung thuật, trang điểm thuật, sợ chết thuật đối với mới tứ đại tà thuật, Hứa Nặc có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Cho nên nghiên cứu ngoại lực dịch dung cũng coi là thuận buồm xuôi gió, không đến nửa tháng đã là có chút thành tựu. Hứa Nặc lôi kéo cậu Đản tiến vào phòng ngủ. "Trưởng quỹ, hôm nay không làm được hay không? Có đau?" Cậu Đản một mặt năn nỉ. Nàng bây giờ đã nhanh 12 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp là càng ngày càng tốt nhìn. Nhìn một chút liền tốt, một khi thành công, ngươi về sau cũng không cần mỗi ngày trang điểm. Hứa Nặc tay lấy ra tự chế dịch dung giấy dán tại cậu Đản trên mặt, sau đó lại lấy ra các loại dịch dung vật liệu, tại cậu Đản trên mặt thí nghiệm lên thành quả nghiên cứu của mình. Đây là hắn vừa mới học được một bộ dịch dung pháp môn. Tương đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hứa Nặc tiến nhanh mau ra, không ngừng tại cậu Đản tiểu trên mặt thao tác. Nhìn xem thế nào. Sau một canh giờ, Hứa Nặc hài lòng tu dịch dung đao, đem gương đồng thau đem đến cậu Đản trước mặt. "Trưởng quỹ ngươi thật đáng ghét, người ta đều sắp bị ngươi giết chết." Cậu Đản thở phì phò trừng mắt nhìn Hứa Nặc, ngồi vào gương đồng thau bên cạnh chiếu, lập tức có chút bất mãn nói, "Trưởng quỹ, ngươi làm lâu như vậy, cùng ta hóa trang cũng không có cái gì khác biệt à. Ngươi sờ cái nữa xem." Cậu Đản nghe lời sờ lên, lại là phát hiện trên mặt nốt ruồi, tàn nhang, hầu con, đầu đậu sờ tới sờ lui rất có cảm nhận. Giống như là chân thực đồng dạng, so với nàng mỗi ngày hóa trang thật là thực nhiều. Cậu Đản tiểu trên mặt lập tức toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, "Trưởng quỹ, đây là hoa bì, liền cùng ra thật mở dạng, mang theo đi, bình thường cũng không cần tháo xuống." "Tạ ơn trưởng quỹ." Cậu Đản cực kỳ hưng phấn, kỳ thật mỗi ngày trang điểm để nàng rất khó chịu, có đôi khi không cẩn thận vẽ sai một nốt rồi đều sẽ bị trưởng quỹ mắng buổi sáng, có hoa bì này, liền không sợ bị trưởng quỹ mắng đâu. "Tốt, làm việc đi." Một ngày mới, quán rượu giống thường ngày mở cửa buôn bán. Có lẽ là bởi vì lại đến ngày mùa tiết, hôm nay khách nhân không phải rất nhiều. Cậu Đản một người liền đủ để ứng phó tới, Hứa Nặc liền nằm nhoài quầy hàng bên cạnh bắt đầu luyện chữ. Đến trưa, một đám đại hán cầm đao đi vào quán rượu. Chương 16 thay bay và gió. Chương 16 thay bay và gió. Cầm đầu là một cái mang theo băng tóc đầu đà, cầm trong tay một thanh màu vàng bảo trượng. Tại phía sau hắn còn đi theo 18 người cao mã đại tráng hán, mỗi người ngực đều thêu lên một viên cá voi tiêu chí. Cự kình ba người làm sao tới? Hứa Nặc trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Lúc này Thường Cửu gia các loại một đám khách quen đã sớm bị dọa đến là mất hồn mất vía, muốn đoạt đường mà chạy, nhưng lại không có can đảm kia, chỉ có thể co lại thành một đoàn, khẩn cầu chính mình không bị Cự Kình Bang người phát hiện. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này rượu ngon nhất đến bên trên một bò, lại thêm 2 cân thịt trâu. Đầu đà kia đem bảo trượng ném cho người tùy hành, sau đó đặt mông ngồi ở giữa nhất trên bàn kia. Mặt khác 18 người lại là tay cầm đại đao đứng hầu ở một bên. Hứa Nặc đội vàng cắt 2 cân thịt trâu, lại để cho cậu đản rời một vò nặc rượu đưa đến đầu đà trước mặt, sau đó mở ra vò rượu, tự mình cho đầu đà kia châm một chén, mời khách quan trầm dùng. Đầu đà kia bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trưởng quỹ, ngươi rượu này thế nhưng là không đủ mạnh a. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, cái này nặc rượu là tiểu nhân nhà mình ngưỡng, cho nên thiếu chút cương liệt, khách quan nếu là không thích, cho ngài đổi một vò tốt nhất nữ nhi hồng như thế nào. Đầu đà kia khoát tay áo, ngươi cái này nặc rượu mặc dù không đủ mạnh, lại so cái khác rượu nhiều chút mềm nu cùng hương thuần, lấy ra tiêu khiển cũng không tệ lắm, không cần đổi. Nói, đầu đà kia đã là dơ lên vỏ rượu rầm rầm rót 10 mấy miệng, trưởng quỹ, ta nghe nói đoạn thời gian trước Tiêu Giao Vương Lý Lăng tới nhà ngươi quán rượu, có thể có việc này. Nửa tháng trước, Tiêu Giao Vương hoàn toàn chính xác đã từng tới quán rượu. Hứa Nặc trên mặt một bộ thuần lương biểu lộ, nhưng trong lòng sớm đã sôi trào. Đầu đà kia kẹp lên một khối thịt trâu lấp đến trong miệng, giống như cười mà không phải cười liếc mắt Hứa Nặc, có thể cùng Tiêu Giao Vương nâng cốc luôn hoàn, ngươi trưởng quỹ này lai lịch thế nhưng là bất phàm a. Bất phàm em gái ngươi a. Hứa Nặc đã đại khái đoán được Thiết Đầu Đà lần này đến mục đích, khách quan nói đùa, ta một kẻ áo vải, sao dám cùng Tiêu Giao Vương trèo giao tình gì, chỉ là bởi vì tiểu dân cất nặc rượu may mắn nhận Tiêu Giao Vương ưu ái, mới dựng vào mấy câu mà thôi. Thì ra là thế. Thiết Đầu Đà một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng nói bản bàng chủ nghe nói Tiêu Giao Vương đưa ngươi một chuỗi Phật Châu, có thể lấy ra để bản bàng chủ mở mắt một chút. Quả nhiên là vì Phật Châu mà đến. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, cậu đản, ngươi nhanh đi trong phòng ta đem chuỗi Phật Châu này lấy tới cho vị khách quan này. Thiết Đầu Đà kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, ngược lại là không nghĩ đến người này càng như thế sảng khoái. Rất nhanh, cậu đàn chính là đem Phật Châu cầm tới, rất là không thôi đưa cho Thiết Đầu Đà. Cái kia Thiết Đầu Đà lặp đi lặp lại thưởng thức một hồi, trong mắt tinh quang dần dần lên, không hổ là xuất từ Quan Âm Tiền Viện đại đức cao tăng bảo vật. Thiết Đầu Đà tán thưởng một tiếng, trực tiếp đem Phật Châu đeo lên cổ tay mình chỗ, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Hứa Nặc, trưởng quỹ, Phật Châu này ta rất ưa thích, ngươi nói cái giá đi. Hắn lời này vừa ra, Thường Cửu gia đám người nhất thời là Hứa Nặc lau vệt mồ hôi, sợ Hứa Nặc không phân rõ hình thức lung tung ra giá chọc giận Thiết Đầu Đà, không thể nói trước chính là một đao chém vào trên đầu. Nặc huynh đệ, vị này là Cự Kình Bang Thiết Bang chủ. Thường Cửu gia nhịn không được nhắc nhở một câu, thanh âm hắn thẳng run lên. Thiết Bang chủ đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin trợ giúp thứ tội. Hứa Nặc thanh âm cũng là đánh lên rung động. Nhìn thấy Hứa Nặc một bộ bị dọa đến phát run bộ dáng, Thiết Đầu Đà hài lòng cười một tiếng, lời khách sáo liền khỏi phải nói, chuỗi Phật Châu này, ngươi nói cái giá đi, ta mua. Theo biết bay đều so lời này của ngươi có thể tin tốt ta. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ nhỏ, Phật Châu đặt ở tiểu nhân trong tay thật sự là phung phí của trời, nếu Thiết Bang chủ ưa thích, cái kia tiểu nhân tặng nó cho Thiết Bang chủ cũng được. Mấy vạn lượng bạc một chuỗi Phật Châu nói đưa liền đưa. Thiết Đầu Đà càng lộ vẻ kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, cho dù là hắn cũng làm không được dứt khoát lưu loát như vậy. Hứa Nặc bày ra một bộ thịt đau biểu lộ nhỏ, không dối gạt Thiết Bang chủ, tiểu nhân kỳ thật cũng là có tư tâm, bây giờ thế đạo hỗn loạn, Bình An trấn cũng không phải Thái Bình An, chỉ hy vọng Thiết Bang chủ có thể xem ở Phật Châu phân thượng trông nom một chút quán rượu, tiểu nhân liền đủ hài lòng. Không sai, tiểu tử ngươi rất thức thời. Thiết Đầu Đà đứng dậy vỗ vỗ Hứa Nặc bả vai, sắc mặt một bộ tán dương biểu lộ, ngươi có thể yên tâm, từ nay về sau có ta Thiết Đầu Đà tại, bảo đảm ngươi quán rượu này một thế trường linh. Đà tạ Thiết Bang chủ. Cáo tử. Thiết Đầu Đà cầm lên bảo trượng, mang theo 18 tùy tùng xài bước rời đi quán rượu. Hắn đi đến cửa tử quán, đột nhiên lại quay đầu, ngươi cái này nặc rượu lấy ra tiêu khiển thật không tệ, về sau mỗi tháng hướng ta đám kia bên trong đưa lên 100 đàn. Hứa Nặc miệng đầy nhận lời. Cái kia Thiết Đầu Đà cưỡi trên chiến mã, mang theo 18 tùy tùng như gió rời đi Bình An trấn. Thương Cửu gia thở dài ra một hơi, hắn cái trán lúc này đều đã hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nguy hiểm thật, may Nặc huynh đệ ngươi giật mình. Ngươi vừa mới nếu là thật sự dám ra giá, không thể nói trước đã đầu người rơi xuống đất, chính là đáng tiếc một chuỗi Phật Châu. Võ tứ cũng là thở dài, đổi lại là ta, khả năng chính là muốn tiền không muốn mạng hạ tràng. Cậu đàn cắn môi, nàng rất không thích nhìn thấy trưởng quỹ bị người khi dễ. Đưa ra Phật Châu, Hứa Nặc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá để hắn có chút đau răng chính là cái kia mỗi tháng 100 đàn nạp rượu. Cất rượu với hắn mà nói cũng không khó, hắn nửa tháng liền có thể nhưỡng 100 đàn, vấn đề là 100 vỏ rượu vẹn vẹn chi phí đều cần 50 lượng bạc, một tháng 52, một năm liền cần trọn vẹn 620. Lấy Cự Kình Bang bá đạo, có cực lớn khả năng thu không trở về khoản tiền thưởng này. Hứa Nặc nhanh chóng tính toán bút chướng, lấy trước mắt hắn tích xúc, lại thêm quán rượu nhỏ cùng vườn lê thu nhập, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ cái một năm nửa năm. Thực lực yếu cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hứa Nặc thở dài, từ lúc tiến giai đến đoán cốt cảnh đằng sau, tu vi của hắn đã có hơn một năm chưa từng tăng lên qua. Mà hóa giải mất Thiết Đầu Đà lần kiếp nạn này, cũng là để hắn kiếp vận tăng lên 5 điểm. Một năm sau, xây võ 28 năm tiết trung thu đêm trước, trăng sáng sao thưa, ô thước năm vì, quán rượu trong hậu viện. Hứa Nặc cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm, ngay tại không ngừng tu luyện thị huyết kiếm pháp. Thị huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên đại khái tu luyện một canh giờ, trước mắt hiện hiện nhắc nhở. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc 20 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 14 điểm mệnh cảnh giới, đoán cốt ngày kia tam cảnh thị huyết kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh đệ tứ trọng chỉ gặp thị huyết kiếm pháp đã tấn thăng đến đệ tứ trọng cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mà kiếp vận cũng là đạt đến 14 điểm, phía sau cái kia màu xám mệnh chữ lóe lên lóe lên. Bất quá Hứa Nặc cũng không có đi điểm nó, thép tốt phải dùng tại trên lưới lao, đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem, theo kiếp vận điểm tăng lên, mệnh kia chữ có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Đoán cốt cảnh thị huyết kiếm pháp đệ tứ trọng, không biết ta hiện tại cùng Thiết Đầu Đà so sánh như thế nào. Một năm qua này, hắn mỗi tháng đều muốn đúng giờ đưa 100 đàn nạp rượu đến Cự Kình Bang, quả nhiên không ra hắn sở liệu, hắn đưa nhiều lần như vậy hàng, ngay cả một lần tiền thưởng đều không có thu hồi lại. Bây giờ trên tay hắn tích xúc đã bị tiêu hao hơn phân nửa, tiếp qua một nửa trở, có lẽ đều không có tiền trưng cất rượu. Làm thế nào mới tốt đâu? Hứa Nặc lại không muốn đi cùng Cự Kình Bang cứng đối cứng. Không nói đến Cự Kình Bang mấy trăm bang chúng, chỉ cần một Thiết Đầu Đà hắn đều chưa hẳn đối phó. Cái kia Thiết Đầu Đà chính là dịch cân cảnh cao thủ, mà hắn mới bất quá đoán cốt cảnh. Vượt cấp giết địch, ha ha, đó là tuyệt thế thiên tài bọn họ độc quyền. Hắn Hứa Nặc ngay cả thiên phú tu luyện đều không có, nói thế nào thiên tài, huống chi, từ lúc tiến giai đến đoán cốt cảnh đằng sau, hắn thậm chí đều không có tiến hành không thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực độ khuyết thiếu, đối chiến Thiết Đầu Đà cấp độ kia thần kinh bách chiến cường giả, chẳng phải là hành động tìm chết. Thực sự không được cũng chỉ có thể chạy trước đường. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc đã khuya mới rời giường. Quán rượu đã sớm mở cửa buôn bán, bất quá hôm nay không có gì khách nhân. Cậu đàn chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tiếp tiểu Bạch chơi đùa, nhìn thấy Hứa Nặc, nàng khuôn mặt nhỏ vui mừng, vội vàng đứng lên, "Trưởng quỹ, ngươi hôm nay làm sao lên muộn như vậy? Đêm qua mất ngủ." Hứa Nặc cắt khối thịt trâu ném tới trong miệng. Cậu đàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, "Trưởng quỹ, đêm qua ta đi cấp Hoàng lão tà tặng đồ, ngươi đoán ta được đến một cái gì tin tức?" Hứa Nặc mới lười nhắc đoán, làm đĩa cụ lạc bắt đầu luyện miệng tiếp đầu phộng. Cậu đàn miết miệng, "Trưởng quỹ, ngươi dám tin tưởng, cái kia Hoàng lão quái năm nay mới chỉ có 26 tuổi." Liền hắn dáng vẻ kia, 62 tuổi đều ngại ít, ngươi còn 26 tuổi. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn cậu đàn. Là thật gặp Hứa Nặc không tin, cậu đàn có chút gấp, hắn chính miệng nói. Vậy hắn dáng dấp không khỏi cũng quá sốt rồi đi. Hứa Nặc nhịn không được cười lên. Ta hỏi hắn tại sao phải biến thành dạng này, hắn cũng không nói. Cậu đàn thở hắt ra, trong mắt chứa đầy nghi hoặc, thật tốt một người trẻ tuổi, làm sao lại bộ dạng như thế ra đâu. Có lẽ là dịch dung thuật đi. Nâng lên dịch dung thuật, Hứa Nặc liền không cấm nghĩ đến miệng méo hòa thượng. Trước mấy ngày hắn còn nghe kinh thường đến quán rượu vị kia tuổi trẻ kiếm khách nhắc lên, đoạn thời gian trước có nhân sĩ giang hồ vào kinh thành cướp ngục, ý đồ cứu ra miệng méo hòa thượng, đáng tiếc nhưng lại chưa thành công. Một đám giang hồ hiệp sĩ nhao nhao gây kích. "Trưởng quỹ, ta muốn một cân rượu." Đột nhiên một đạo thanh âm non nớt truyền đến, Hứa Nặc ngẩng đầu liền thấy một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài hấp tấp xông vào quán rượu. Nhìn nó tướng mạo, Hứa Nặc luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, có thể nhất thời cũng không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào. Không đợi hắn phân phó, cậu đàn đã là đi tới, ân cần tiếp nhận bầu rượu, cho hắn đánh một cân rượu. Tiểu Nam Hải kia tiếp nhận bầu rượu, xoay người chạy. Cậu đàn gấp, bắt lại hắn, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Tiểu Nam Hải kia khẽ giật mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lộ ra một vòng cùng tuổi tác không tương xứng vẻ làm khó. Tiểu nhị ca, ta hôm nay đi ra gấp, không mang tiền, cầu ngươi xin thương xót thả ta rời đi đi, rượu này ta có cần dùng gấp. Cậu đàn cả giận nói, ngươi lại gấp cũng không thể không trả tiền nha, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi dạng này, chẳng lẽ để cho chúng ta đi uống gió Tây Bắc à? Tiểu Nam Hải kia gấp, tiểu nhị ca, ta gọi Lý Tú, nhà ở Lý Gia Loan, hôm nay cùng ta mẹ đến trên trấn làm việc. Tại Bình Tín tiểu bên kia gặp một cái quái nhân, hắn bắt mâu thân của ta, bước ta đến quán rượu đánh rượu, đánh không đến hắn liền sẽ giết mẹ ta thân, van cầu ngươi trước thả ta rời đi đi, quay đầu ta lại đem tiền thưởng đưa tới cho ngươi. Chương 17 giết người đọc bảo. Ta Hứa Nặc không hứng thú. Chương 17 giết người đọc bảo. Ta Hứa Nặc không hứng thú. Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác, quái nhân kia là để cho ngươi mua rượu hay là để ngươi đến ta quán rượu này mua rượu? Tiểu Nam Hải kia Lý Tú nói hắn nói để cho ta đến Bình An tiểu quán đánh rượu, đánh không đến liền muốn giết mẹ ta thân, trưởng quỹ van cầu ngươi xin thương xót mau cứu nàng đi. Cái kia tốt, ta trước tiên đem tiền thưởng cho ngươi ký sổ bên trên, đổi minh ngươi bất thời gian lại cho ta đưa tới đi. Hứa Nặc cũng chưa khó xử Lý Tú. Đa tạ trưởng quỹ, ngài đại ân đại đức ta Lý Tú tuyệt không dám quên. Tiểu Nam Hải kia Lý Tú vô cùng cảm kích, thật sâu túi mình bái chào, ôm lấy bầu rượu đội vã xông ra quán rượu. Trưởng quỹ, ta theo sau nhìn xem, nói, cậu đàn liền muốn chạy tới đuổi Lý Tú. Trở về. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hiếu kỳ hại chết mèo, ngươi làm sao lại là nghe không vào? Cậu đàn hét lên miệng nhỏ, trưởng quỹ ngươi như thế thả hắn rời đi, liền không sợ hắn là lừa gạt uống rượu? Lừa gạt liền lừa gạt đi, một cân rượu cũng đáng không được mấy đồng tiền. Hứa Nặc tiếp tục vùi đầu luyện chữ, bất quá trong lòng hắn lúc này lại là có chút không yên ổn, quái nhân kia rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Hắn trái lo phải nghĩ, giống như gần nhất cũng không đắc tội người nào. Chính là đoạn thời gian trước, Bình An trấn cái khác quán rượu tập thể tăng giá, hắn tăng đã chậm mấy ngày, sau đó liền bị cái khác quán rượu liên hợp nhằm vào, bị xuyên qua không ít giày nhỏ, nhưng là về sau hắn lên giá đằng sau, liền rốt cuộc không có bị nhằm vào. Đến cùng là ai giải như vậy xấu? Hứa Nặc trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới mắt cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều. Sau đó một đoạn thời gian, Tiểu Nam Hải kia Lý Tú cơ hồ mỗi ngày đều đến đánh rượu, nhưng mỗi lần đều không mang theo tiền. Cái này khiến hắn đối với quái nhân kia không chỉ có càng phát hiếu kỳ, bất quá hắn vẫn luôn không có khó xử Lý Tú, cũng chưa theo dõi Lý Tú. Ngược lại là đem một chó trứng hận đến là nghiến răng, hận không thể một bàn tay chụp chết Lý Tú. Thoáng qua lại qua nửa năm, pháo hoa 3 tháng, chính là cỏ mọc én bay thời khắc. Những năm qua lúc này, Nam Lai Bắc Vãng khách thương rất nhiều, chính là quán rượu sinh ý thời điểm tốt nhất, nhưng là năm nay, Đại Ngu quốc Đông Nam bộ phát sinh phản loạn, dẫn đến Vân Du bốn phương khách thương ít đi rất nhiều, quán rượu cũng biến thành dị thường quận cũ kỹ. Lại thêm mấy năm liên tục bất lợi, dân chúng trong tay tiết kiệm tiền dần dần biến thiếu, nhất là trong khoảng thời gian gần nhất này, thiên tai nhân họa lại thêm Đông Nam bộ chiến thế, dẫn đến giá hàng dâng lên nghiêm trọng, rượu giá cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chính là ngay cả những cái kia khách quen cũng rất ít đến quán rượu. Ai, làm ăn này càng ngày càng khó làm. Hứa Nặc dựa nghiêng ở cửa tử quán, cầm trong tay một thanh đậu phộng, trong mắt chứa đầy bất đắc dĩ. Càng làm cho hắn buồn bực là, tháng trước hắn đi cự kình bang đưa rượu, cái kia thiết đầu đà mỗi tháng lại cho hắn tăng thêm 50 đàn số lượng. Lúc đầu lấy hắn tích xúc, chống đến xây võ 29 mỗi năm đấy hẳn là không vấn đề gì, nhưng là bị thiết đầu đà làm thành như vậy, kế hoạch của hắn triệt để bị đánh loạn, tối đa cũng chỉ có thể lại chống đỡ nửa năm. Hắn gần nhất đã chuẩn bị chạy trốn, không đi qua địa phương nào, hắn còn chưa nghĩ ra. Trưởng quỹ cậu đản thần bí hề hề chạy tới, lôi kéo hắn trở về hậu viện. Trưởng quỹ, đêm qua ta đi cấp hoàng lao quái tặng đồ, hắn đưa ta cũng như thế đồ vật. Thứ đồ gì làm thần bí như vậy? Hứa Nặc có chút im lặng nhìn xem cậu đản. Cậu đản nhìn một phía, xác định không có người nghe lén, lúc này mới nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Hứa Nặc bên hai, nói nhỏ, là một bản bí tịch, hắn không để cho ta nói cho người khác biết, ngay cả trưởng quỹ cũng không thể nói. Vậy ngươi tại sao muốn tới nói cho ta biết? Hứa Nặc cười nhìn lấy cậu đản. Có đồ tốt đương nhiên muốn cùng trưởng quỹ chia sẻ rồi, cậu đản một bộ đương nhiên biểu lộ nhỏ. Nha đầu này đối với ta ngược lại thật ra rất tín nhiệm. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, lấy ra ta xem một chút. Cậu đản lấy ra một bản ố vàng sách nhỏ đưa cho Hứa Nặc. Nhanh chóng lật ra một lần, Hứa Nặc phát hiện cái này lại là một bộ công pháp tu tiên. Võ đạo cùng tu tiên có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt tu luyện đường tắt. Võ đạo nhập môn đơn giản, tuyệt đại đa số người đều có thể tu hành, nhưng trên đó tuyến không cao. Mà tu tiên lại cần nhất định căn cốt tư chất, nhập môn rất khó, chỉ khi nào nhập môn cũng đã siêu việt tuyệt đại đa số tu sĩ võ đạo. Nhất phẩm hóa tiên quyết. Nhìn xem trên trang tên sách năm cái ố vàng chữ lớn, Hứa Nặc nhíu mày. Công pháp tu tiên cực kỳ hiếm thấy, chính là lần trước Huyền Vân Sơn di tích mở ra, đều không có công pháp tu tiên ra mắt, cái này hoàng lão quái lai lịch ra sao, vậy mà giấu giếm một bộ công pháp tu tiên. Nơi này làm sao thiếu đi vài trang, lại quay đầu cẩn thận lật ra một lần, Hứa Nặc phát hiện phần cuối chỗ vài trang tựa hồ bị người xé tan. Ta cũng không biết, hoàng lão quái cho ta thời điểm chính là bộ dáng này, cậu đản cũng là có chút ngượng bức. Ngươi định xử lý như thế nào? Hứa Nặc một bên đọc qua nhất phẩm hóa tiên quyết vừa nói. Ta nghe hoàng lão quái nói tiên nhân có thể phi thiên đột địa, lên núi săn bắn cánh tháng. Cậu đản trong mắt dâng lên một tia hướng về chi sắc, cho nên ta muốn cùng trưởng quỹ cùng một chỗ tu luyện, các loại chúng ta thành tiên nhân, về sau cự kình bang cũng không dám khi dễ chúng ta. Tiểu nha đầu này còn tính là có chút lương tâm. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, nếu như ngươi thật muốn tu luyện liền đem nó gánh vác lên luyện, đừng cho bất luận kẻ nào biết, đọc thuộc lại đem nó còn cho hoàng lão quái. Tại sao muốn còn? Cậu đản một mắt không hiểu. Không rõ lai lịch đồ vật dễ dàng đưa tới tai họa, huống chi là tiên quyết, nếu là bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Kiên nhẫn giải thích một câu. Hứa Nặc tiện tay đem nhất phẩm hóa tiên quyết ném cho cậu đản. Cậu đản thu hồi nhất phẩm hóa tiên quyết, trưởng quỹ ngươi chẳng lẽ không cùng ta một khối tu luyện sao? Ta cũng muốn a, đáng tiếc thực lực không cho phép. Hứa Nặc hướng trong miệng ném đi hạt cụ lạc, nghe nói tu tiên giới lục đục với nhau, giết người đoạt bảo sự tình nhiều lắm, giống ta đơn thuần như vậy người, không thích hợp tại cái vòng kia lan lộn, ta chỉ muốn an an ổn ổn tại quán rượu cầu thả. Sống hết đời. Tốt ta, cậu đản cắn môi một cái, chỉ cảm thấy trưởng quỹ đây cũng quá không có lòng cầu tiến. Chỉ có thể chờ đợi ta tu thành tiên bảo hộ ngươi rồi. Cậu đản thầm hạ quyết tâm, mang theo nhất phẩm hóa tiên quyết hưng phấn trở về hậu viện. Mấy ngày kế tiếp, hoàng lão quái vẫn luôn chưa có trở về, đây là hắn ở tại quán rượu mấy năm qua lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy. Rất nhanh tới xây võ 29 năm ngày 24 tháng 3. Hôm nay, quán rượu khó được tới mấy cái khách nhân, Hứa Cửu không đến thường Cửu gia cũng là đi tới quán rượu. Cửu gia, Hứa Cửu không thấy, gần nhất đi chỗ nào phát tài? Trẻ tuổi hiệp khách cười hỏi. Thường Cửu gia thở dài, cũng là không có đi, một mực tại trong nhà ở lại đâu. A, vậy làm sao trong khoảng thời gian này đều không có gặp qua ngươi? Trẻ tuổi hiệp khách ngạc nhiên nói. Thương Cửu gia cười khổ một tiếng, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đã uống không dậy nổi rượu đi. Cửu gia ngươi thật là biết nói đùa, nghe nói trong nhà ngươi có ruộng tốt số nghiêng, nếu như ngay cả ngươi cũng uống không dậy nổi rượu, chúng ta những người này cũng chỉ có thể đi uống gió tây bắc. Một cái khác khách quen cũng là cười nói. Thương Cửu gia ực mạnh mấy ngụm lớn rượu, không dối gạt các vị, trong nhà gần nhất xảy ra chút biến cố, ta cái kia ruộng tốt đều bán cho trường trấn, dưới mắt là một phần địa gia không có. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy, làm sao đem địa đồ bán? Một đám khách uống rượu đều là một bộ kinh dị biểu lộ. Hứa Nặc cũng có chút kinh ngạc, ruộng đồng ở thời đại này thế nhưng là mệnh căn tử, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không ai sẽ bán ruộng. Việc xấu trong nhà không tiện bên ngoài dương, chư vị thứ tội. Thương Cửu ra rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nhìn mắt Hứa Nặc, "Nặc huynh đệ, đây cũng là ngươi thúc đời ta một lần cuối cùng đến ngươi quán rượu này uống rượu, không đến thủ tiểu khúc là Cửu gia ta đưa tiễn được không?" Cửu gia muốn nghe cái gì? Hứa Nặc trong lòng bao nhiêu cũng có chút không bỏ. "Ngươi tùy tiện hát, hát cái gì Cửu gia ta đều thích nghe." Tiếng gió gấp vũ ý nùng trời mây thấp tối. Không do người từng đợt đứng ngồi không yên, Hứa Nặc hát lên vũ ý nùng, đây là hắn trong lúc rảnh rỗi chính mình sáng tác một bài từ khúc. U cục khang vừa ra, lại là dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Thương Cửu gia càng là một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, ngón tay rất có tiết tấu gõ lấy cái bàn, thậm chí còn đi theo Hứa Nặc nhịp nhỏ giọng hừ đứng lên. Bình an trấn bình an tử quán, tiểu sư muội, là nơi này không sai. Hứa Nặc vừa hát không có vài câu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một đạo lãng lợi thanh âm. Hứa Nặc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một xinh đẹp nữ tử trẻ tuổi mang theo 5 tên khí vũ hiên ngang nam tử đi vào quán rượu. 6 người đều là cầm trong tay bảo kiếm, thân mang xanh nhạt phục sức, nơi ngực thống nhất treo lên một cái rồng bay phượng múa 5 chữ. Là Nam Thương phái đệ tử, trẻ tuổi hiệp khách một chút nhận ra được, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nam Thương phái chính là đại ngu quốc có vài danh môn đại phái, môn phái bên trong cường giả vô số, ngay cả hậu thiên đỉnh phong cao thủ đều không phải số ít, nghe đồn nó tông chủ càng là tiên tiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế, trong giang hồ uy danh cực thịnh. Hứa Nặc bây giờ vừa thấy được nhân sĩ giang hồ cũng có chút đau răng, lúc này cũng không thể không dừng lại giọng hát, 6 vị khách quan là muốn uống rượu vẫn là phải ở trọ, hắn một bộ thuần lương biểu lộ. Cái kia bị những người khác đổi lại sư muội nữ tử xinh đẹp nhanh chóng quét mắt quán rượu, lắc lắc bờ eo thon đi đến quầy hàng bên cạnh, người nơi này gần đây có thể từng ở qua một cái gọi Hoàng rượu sư khách nhân, nàng thanh âm băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Ngược lại là có một cái họ Hoàng, về phần gọi không gọi Hoàng rượu sư, ta cũng không biết. Hứa Nặc cười ha hả, mang bản tiểu thư đi phòng của hắn, tiểu sư muội một bộ không thể nghi ngờ biểu lộ. Kẻ đến không tiện a. Hứa Nặc tê cả da đầu. Không dối gạt mấy vị khách quan, vị kia Hoàng lao ra từ lúc 3 ngày trước rời đi về sau, vẫn chưa có trở về, bây giờ hắn cũng không tại trong quán rượu. Hứa Nặc nói rõ sự thật, để cho ngươi làm gì liền làm theo, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu sư muội sau lưng một tên nam tử cao gầy bá một tiếng rút ra bảo kiếm, phanh một tiếng đem cửa ra vào sư tử đá chém thành hai nửa, còn dám nói nhảm, sư tử đá kia liền là của ngươi hạ chẳng. Thấy cảnh này, một đám khách uống rượu không khỏi là hít khí lạnh, câm như hến. Nhất là trẻ tuổi hiệp khách càng là cặp mắt trợn tròn. Có thể nhẹ nhõm như vậy một kiếm chém nát sư tử đá, người này chỉ sợ chí ít có đoán cốt cảnh tu vi, đây mới thực là cao thủ. Mấy vị khách quan mời lên lầu. Hứa Nặc giả vờ làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, đội vàng mang theo 6 người đi chữ thiên phòng số 1, cái kia Hoàng lao ra vẫn ở chỗ này. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia 5 cái nam tử đã xâm nhập gian phòng, ở bên trong một trận xoay loạn, thậm chí đem sàn nhà đều cho sốc cái út sốc, tựa hồ lại tìm thứ gì. Sau vài phút, cái kia nam tử cao gầy lắc đầu nói, "Tiểu sư muội, không có." Tiểu sư muội đại mi cao lại, "Đại sư minh ngươi dẫn người lại đi tìm, đem toàn bộ quán rượu phá hủy cũng liền tìm cho ta đến." Đại sư minh kia lĩnh mệnh mà đi, mang theo 4 người khác không đứng ở quán rượu tìm kiếm, không đến 2 canh giờ, đã là đem một cái quán rượu nhỏ làm cho là loạn thất bát tao, gà chó không yên. Vẫn là không có lẽ chúng ta bị cái kia Hoàng rượu sư lừa, đại sư minh đạo. Không có khả năng. Tiểu sư muội đại mi nhíu chặt, chúng ta Nam Thương phái vệ tâm hoàn người cũng không phải không biết, cái kia Hoàng rượu sư căn bản không có khả năng nói dối. Nàng lấy ra một viên dược hoàn ném cho Hứa Nặc, đem nó ăn. Ngoa tạo. Cái này sẽ không phải chính là vệ tâm hoàn đi. Hứa Nặc trong lòng căng lên. Hắn tiếp nhận dược hoàn, ném tới trong miệng. Chương 18 cái này đáng chết tự nhiên đâm ngang. Chương 18 cái này đáng chết tự nhiên đâm ngang. Ngươi có biết bản tiểu thư vừa mới cho ngươi ăn là thuốc gì đây hoàn? Cái kia tiểu sư muội ngữ khí băng lãnh. Hứa Nặc một bộ sợ hãi biểu lộ, xin mời nữ hiệp giải hoặc. Tiểu sư muội nói đó là ngũ độc tán, sau một canh giờ phát tác, đến lúc đó nếu như không có giải dược, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, bản tiểu thư hỏi một câu ngươi thành thật trả lời một câu. Vấn đề thứ nhất, cái kia Hoàng rượu sư tới lúc nào đến ngươi quán rượu? Hứa Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được là xây võ 25 năm mùng 8 tháng chạp, có chừng hơn 3 năm. Tiểu sư muội nhíu mày suy nghĩ, tựa hồ đang tại tính toán thời gian, sau một lát, giống như cảm thấy không có sai lầm. Vấn đề thứ hai, cái kia Hoàng rượu sư mỗi ngày đều tại ngươi cái này quán rượu nhỏ làm cái gì? Hứa Nặc không cần nghĩ ngợi đem Hoàng lão quái làm việc và nghỉ ngơi quy luật để lộ cho tiểu sư muội. Ngươi có biết hắn mỗi ngày đều đi chỗ nào? Tiểu sư muội không ngừng đặt câu hỏi. Hứa Nặc cũng không đặt hắn, mỗi một cái đều thành thật trả lời. Hai người một hỏi một đáp, tựa như đang thẩm vấn phạm nhân một dạng, rất nhanh đã là qua nửa canh giờ. Thứ 15 cái vấn đề, cái kia Hoàng rượu sư trước mấy ngày rời đi quán rượu lúc đó có không có để lại thứ gì? Tiểu sư muội một đôi xinh đẹp mắt to mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Lúc này cái khác 5 cái nam tử ánh mắt cũng là rơi vào Hứa Nặc trên thân. Hiển nhiên phía trước những vấn đề kia cũng chỉ là cửa hàng. Vấn đề này mới là bọn hắn muốn siêu tầm chân chính đáp án. Không có. Hứa Nặc quả quyết lắc đầu, hắn ngược lại không quan tâm nhất phẩm hóa tiên quyết, nhưng lấy ra liền có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu, thật sự là công pháp tu tiên quá chân quý, cho dù là tiên thiên tông sư đều sẽ trông mà thèm. Cái kia Hoàng lão gia mỗi ngày đi sớm về trễ, rất ít tại quán rượu uống rượu ăn cơm, ta cùng hắn không thế nào tiếp xúc, cũng rất ít nói chuyện cùng hắn. Tiểu sư muội nhăn đầu lông mày, hắn mắt nhìn bên cạnh nam tử cao gầy, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Nam Thương phái đại sư huynh liếc mắt đang có chút run run rẩy rẩy Hứa Nặc, ngươi nói có thể câu câu là thật. Nhỏ sao dám lừa gạt các vị đại hiệp? Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, tin rằng ngươi cũng không dám nói dối. Nam Thương phái đại sư huynh hừ một tiếng, tiểu sư muội, cái kia Hoàng rượu sư dưới mắt đã tự vẫn, manh mối liền đến Bình An tử quán, thực sự không được cũng chỉ có thể về trước đi hướng sư phụ lão nhân gia ông ta báo cáo. Cũng chỉ có thể như vậy, tiểu sư muội nhẹ gật đầu, lắc lắc bờ eo thon đi ra quán rượu. Đại sư huynh các loại 5 người cũng đi theo. Cậu đàn lập tức gấp, chạy tới ngăn ở mấy người phía trước, mấy vị đại hiệp, ngũ độc tán giải dược còn không có cho chúng ta đâu. Hoàng bét. Hứa Nặc muốn đem nàng bắt trở lại, đáng tiếc đã chậm một bước. Ngũ độc tán không có giải dược, đại sư minh một cước đem cậu đàn đạp ra ngoài. Vậy ta nhà trưởng quỹ làm sao bây giờ? Cậu đàn đứng lên lại ngăn ở mấy người phía trước, nàng ánh mắt kiên định. Ôn nào, đại sư minh kia sắc mặt trầm xuống, bá một tiếng rút ra bảo kiếm, bổ về phía cậu đàn. Cậu đàn bị dọa đến gắt gao nhắm mắt lại, bất quá nàng thân thể nhỏ yếu lại là không chút nào lui, ta biết bí kíp hạ lạc. Đại sư minh bảo kiếm đã chặt tới cậu đàn trên cổ, Nghe được câu này, hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bảo kiếm bên dưới chặt tình thế, ngươi nói ngươi biết cái kia bí kíp hạ lạc. Cậu đàn cổ đều bị bảo kiếm lưỡi dao rạch ra một đường vết rách, có máu tươi thuận cổ nàng hướng xuống nhỏ xuống, nàng thanh âm lắc lắc nói ngươi đem giải dược cho ta, ta liền đem bí kíp cho ngươi. Tiểu sư muội băng lãnh gương mặt xinh đẹp nổi lên cứng ngắc dáng tươi cười, nàng lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho cậu đàn, tiểu đệ đệ, đây cũng là ngũ độc tán giải dược, ngươi đi đem cái kia bí kíp cho tỷ tỷ lấy tới đi. Cậu đàn tiếp nhận bình sứ, chạy chậm đến hướng nặc bên người, một mặt lo lắng, trưởng quỹ ngươi mau ăn xuống dưới. Cái này đáng chết tự nhiên đâm ngang. Hứa Nặc vừa cảm động, lại là im lặng, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn tiếp nhận giải dược đập đến trong miệng, chỉ thấy cậu đàn chạy tới quán rượu bên ngoài trong chuồng ngựa, đem nhất phẩm hóa tiên quyết lấy ra ngoài, giao cho tiểu sư muội. Mấy vị đại hiệp, đây cũng là hoàng lão gia trước khi đi để lại cho ta bí kíp. Tiểu sư muội tiếp nhận xem xét, gặp thật là nhất phẩm hóa tiên quyết, nàng gương mặt xinh đẹp khó được hiện lên một vòng vui mừng, đại sư minh, đích thật là hoàng gia nhất phẩm hóa tiên quyết. Ha ha, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, đại sư minh trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn về phía cậu đàn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cùng cái kia hoàng diệu sư là quan hệ như thế nào? Ta không biết hắn. Cậu đàn ăn ngay nói thật, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hoảng sợ. Không biết hắn sẽ hảo tâm đem bộ này bí kíp tặng cho ngươi, đại sư minh rõ ràng không tin, hắn rút ra bảo kiếm chỉ hướng cậu đàn, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết lời nói thật. Quá mức, lão tiết. Hứa Nặc bất động thanh sắc đem cậu đàn kéo đến phía sau mình, vị đại hiệp này, nếu ngài đã được đến đồ vật muốn, làm gì lại làm khó hắn một đứa bé đâu? Ôn nào, nơi này nào có ngươi nói nhảm không? Đại sư minh cả giận hừ một tiếng, đang chuẩn bị một kiếm xử lý Hứa Nặc, lại nghe cái kia tiểu sư muội nói đại sư minh chấm đã, bí kíp này thiếu vài trang. Làm sao lại? Đại sư minh nhíu mày, tiếp nhận nhất phẩm hóa tiên quyết mở ra, phát hiện phía sau cùng quả nhiên thiếu đi vài trang, hắn một đôi tròng mắt lạnh tấu xương nhìn về phía cậu đàn, này sao lại thế này? Hứa Nặc vượt lên trước một bước nói vị đại hiệp này, ta nhớ ra rồi, nửa tháng trước cự kình bang để cho ta đi đưa rượu, lúc đó thiếu một chút tiểu chiêu con, ta vừa vặn nhìn thấy mã cứu bên kia có một quyển sách, sau đó ta liền xé mấy tấm làm tiểu chiêu con. Nói như vậy, cái kia bị kéo xuống vài trang bị ngươi đưa đi cự kình bang, tiểu sư muội nhíu lên đại mi, trên gương mặt xinh đẹp ngưng đầy xem kỹ đánh giá Hứa Nặc, tựa hồ muốn đánh giá ra Hứa Nặc nói thật hay giả. Tiểu sư muội, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, đem bọn hắn đưa đến cự kình bang đối chất một chút, tự nhiên liền biết thật giả. Như vậy cũng tốt, tiểu sư muội gương mặt xinh đẹp lại khôi phục băng lãnh thần sắc. Mang bọn ta đi cự kình bang, nàng không thể nghi ngờ mệnh lệnh Hứa Nặc. Hứa Nặc lúc này mang theo Nam Thương phái một nhóm 6 người đi cự kình bang. Cậu đàn cũng cùng nhau bị dẫn tới, ngay cả quán rượu cũng không kịp quan. Vừa đi, Hứa Nặc cũng ở một bên âm thầm phân tích 6 người này thực lực. Từ trước đó vị đại sư minh kia triển hiện ra thủ đoạn đến xem, hắn ít nhất là đoán cốt cảnh cao thủ, cái khác 4 cái nam đệ tử cho dù so với hắn yếu chỉ sợ cũng yếu không đến đi đâu. Mà 6 người lại ẩn ẩn lấy tiểu sư muội cầm đầu, hoặc là nàng tông môn địa vị cao, hoặc là nàng thiên phú xuất chúng thực lực mạnh, cũng không thể coi thường. Lấy hắn hiện tại đoán cốt cảnh tu vi, muốn xử lý 6 cái không thua gì cao thủ của hắn, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra chỉ có thể như vậy. Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc trong lòng đã là có quyết đoán. Hắn mang theo Nam Thương phái 6 người rất nhanh chính là đi tới cự kình bang đại bản doanh. Nghe nói Nam Thương phái tới người, cái kia Thiết Đầu Đà cũng không dám kinh thường, tự mình dẫn đầu một nhóm lớn huynh đệ ra đón, không biết chư vị đại hiệp đại gia quang lâm, không, có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Đại sư Minh chắp tay ôm quyền nói, nghe qua Thiết Bang chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như sấm bên tai. Bị Nam Thương phái đời thứ 3 đại sư Minh như vậy tán dương, Thiết Đầu Đà tựa hồ rất là hưởng thụ, cười ha ha một tiếng nói huynh đài quá khen rồi, xin hỏi chư vị hôm nay làm sao có rảnh đến thăm bị rút. Đại sư Minh nói nửa tháng trước, Bình An tiểu quán vị trưởng quỹ này đưa 150 vỏ rượu đến các ngươi cự kình bang, xin hỏi Thiết Bang chủ, rượu này bây giờ tại nơi nào? Thiết Đầu Đà lòng nghi ngờ, hắn nhìn về phía Hứa Nặc, trưởng quỹ, hẳn là ngươi quán rượu kia bên trong không có rượu, làm sao ngược lại dẫn người đến ta cái này cự kình bang tìm hiểu nặc rượu sự tình. Hứa Nặc đang lo không có cơ hội xen vào đâu, lập tức gặp khe hở liền lên, nhanh chóng đem tiền căn hậu quả tự thuật một lần, cũng là ta có mắt không biết kim tương ngọc, đem cái kia tu tiên pháp quyết trở thành phổ thông thư tịch xé vài trang làm tiểu chiêu con vừa nâng lên tiên quyết hai chữ. Hứa Nặc cũng cảm giác phía sau một cô âm phong đánh tới, quay đầu liền thấy cái kia tiểu sư muội một bàn tay hung hăng hướng trên người mình đập đi qua. Tránh hay là không tránh? Ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên, Hứa Nặc trong nháy mắt quyết định được chú ý giòn vang âm thanh bên trong, tiểu sư muội một cái thủ đao chém vào hắn phần gáy. Lực đạo này, thật mạnh. Làm người bình thường ta khẳng định gánh không được. Tốt a, ta ngất. Hứa Nặc kêu thảm một tiếng, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Nên phối hợp biểu diễn của ngươi vẫn là phải phối hợp một chút. Sau đó nàng lập lại chiêu cũ, lại là một cái thủ đao, đem cậu đản cũng cùng nhau đập choáng. Linh tiểu thư, ngươi đây là Thiết Đầu Đà nhíu mày, trong lòng của hắn quanh quẩn tiên quyết hai chữ, như bị sét đánh. Tiểu sư muội hừ lạnh nói, tiểu tử này muốn châm ngòi ly gián, nào có cái gì tiên quyết, chính là một bộ võ đạo tiên tiên công pháp, làm phiền Thiết Bang chủ mang ta trở đi vào rượu kia chỗ nhìn qua. Công pháp trước đó không nóng nảy, chư vị đường xa mà đến, nào đó khi tận tình địa chủ hữu nghị, là mấy vị quý khách bày tiệc mời khách. Thiết Đầu Đà cười ha ha một tiếng, lúc này phân phó bang chúng xếp đặt tiến hội. Cái kia thả tiểu sư muội cùng đại sư minh mấy người lẫn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được vẻ cảnh giác. Đại sư Minh chắp tay thi lễ nói Thiết Bang chủ phân phó, chúng ta nên phòng mệnh, nhưng sự tình có nặng nhẹ, chúng ta còn muốn mau trở về hướng ta phái trưởng môn phục mệnh, còn xin Thiết Bang chủ mang ta trở đi vào rượu kia chỗ nhìn qua. Đã là như vậy, chư vị mời đi. Thiết Đầu Đà cho Tả Hữu bang chúng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia một đám bang chúng hiểu ý, đột nhiên gây khó khăn, rất nhanh liền đem 6 người bao quanh vây vào giữa. Thiết bang chủ, ngươi đây là ý gì? Tiểu sư muội tay phải thật chặt ấn xuống chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xem Thiết Đầu Đà. Thiết Đầu Đà cười ha ha một tiếng, không có ý tứ gì khác, bản bang chủ sống mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua tiên quyết như thế nào, chính là muốn làm phiền Linh tiểu thư đem cái kia tiên quyết lấy ra, để bản bang chủ được thêm kiến thức. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ ta Nam Thương phái lửa giận à? Tiểu sư muội đại mi nhíu chặt, trong nội tâm nàng hối hận, sớm biết Thiết Đầu Đà là gan như thế mập, liền nên về trước đi báo cáo trưởng môn định đoạt. Người chết là truyền không ra tin tức. Lời còn chưa dứt, Thiết Đầu Đà đã là vung lên bảo trượng thẳng hướng 6 người. Muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng xứng. Tiểu sư muội hét lên một tiếng, rút ra bảo kiếm nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, kiếm côn giao tiếp, hai người trong chớp mắt đã là giao thủ mấy chiêu. Hứa Nặc nằm trên mặt đất, con mắt len lén mở ra một cái khe hở. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tại Thiết Đầu Đà cùng tiểu sư muội chiến đấu bên trên, ngược lại là không có người chú ý hắn. Hứa Nặc cũng là vui thấy kỳ thành, len lén quan sát đến hai người chiến đấu. Không đến 20 tuổi đoán cốt cảnh đỉnh phong, chật chật, không hổ là Nam Thương phái thiên kiêu đệ tử. Thiết Đầu Đà trong mắt sinh ra mấy phần kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn tốc chiến tốc thắng, lấy sức một mình nhanh chóng giải quyết hết 6 người, để tránh tự nhiên đâm ngang, nhưng hiển nhiên, tiểu sư muội thực lực ngoài dự liệu của hắn. Các huynh đệ, giết, một tên cũng không để lại. Thiết Đầu Đà ra lệnh một tiếng, một đám cự kình bang bang chúng nhau nhau thẳng hướng 5 người khác. Mà Thiết Đầu Đà cũng là cơ bảo trượng, lần nữa thẳng hướng tiểu sư muội.